Quy 1 chương 288, theo đuôi cùng kinh dị. Sau một lát, Đan Tâm Đường cửa chính, người phục vụ cung kính đón đưa, từng vị khách mới lần lượt đi ra, kết bạn nghị luận, mang trên mặt hoặc tán thưởng, hoặc thỏa mãn, hoặc vẫn chưa thỏa mãn, vẻ mặt muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Không bao lâu, bao quát Lục Tranh, Nhạc Sơn, Tần Hữu Dung, Sử Luyện mấy cái trừ ma ti phó úy, cũng theo dòng người đi ra, riêng phần mình trên mặt cũng là mang theo một chút sợ hai thán phục cùng cảm khái. Chậc chậc chậc, nghĩ không ra một cái long xà tăng vào đan, vậy mà có thể đánh ra 44,000 lá vàng giá trên trời. Đợi đến người chung quanh tan hết, Sử Luyện nhịn không được quay đầu nhìn một cái sau lưng Đan Tâm Đường. Chúng ta lương đồng thu nhập quanh năm suốt tháng nhiều như rừng cộng lại cũng liền 500 kim trên dưới, muốn mua xuống viên này tăng thọ đan không ăn không uống đều phải 8090 năm, mẹ nó. Những người khác là một bộ rất tán thành biểu lộ, Tần Hữu Dung cũng là cảm khái nói, có thể một cái lấy ra hơn 40,000 lá vàng, tại đây Tây Cương đại tắc cũng không nhiều, cũng không biết cuối cùng vỗ xuống vị kia lầu hai khách quý đến cùng là thân phận gì. Nhạc Sơn lặng lẽ nói, còn có thể là ai? Long xà tăng thọ đan chỉ có lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, đối với ý chí tại nhất định được đơn giản là cái nào đó thọ tuổi sắp hết võ đạo danh túc. Nếu không phải là sự tồn tại của những người này, dưới tình huống bình thường cái kia long xà tăng thọ đan là bán không đến cái giá tiền này. Tất cả mọi người là một bộ rất tán thành biểu lộ, mà một bên Lục Tranh thì là ánh mắt lập lòe, tiếp lời hỏi, cái kia dưới tình huống bình thường nhân nguyên chân đan giá trị bao nhiêu? Vừa rồi long xà tăng thọ đan cái này then chốt vợ kịch ra sân về sau, lập tức dẫn phát chưa từng có kịch liệt đấu giá tranh đoạt, 30,000 lá vàng giá khởi điểm có thể nói là một đường tăng vọt, để đại sảnh trong bữa tiệc mọi người toàn bộ trở thành nền. Dù sao 30,000 lá vàng tuyệt không phải con số nhỏ, cho dù trong đại sảnh không phải võ công cao thủ liền là phú thương hào cường, nhưng cũng cơ hồ không có người có thể lấy ra được, chỉ có thể biến thành vây xem người xem, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem lầu hai mấy cái thân phận không rõ khách quý bắt đầu tranh đoạt tranh đấu. Mà gây cấn đấu giá bên trong, long xà tăng thọ đan giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh liền đột phá 40,000 cửa ải lớn. Cuối cùng tại kịch liệt đánh rằng co bên trong, lấy 44,000 lá vàng giá cả, bị một vị cũng không tiết lộ thân phận lầu hai khách quý đoạt được thứ nhất. Mà 44,000 cái giá tiền này, cũng đã trên phạm vi lớn siêu việt Lục Tranh lúc trước giao cho Kỳ Lân cùng Thiên Đỉnh Thương hội chỗ đập 900 năm sâm vương, Hàn Sơn Tuyết Liên giá cả, cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nhân nguyên chân đan. Sử Luyện núi bay. Nhân nguyên chân đan xem công hiệu bất đồng, giá trị cũng là khác nhau quá lớn. Tỷ như một cái đơn thuần lớn mạnh huyết khí chân đan, cũng có thể trợ giúp đột phá cảnh giới chân đan, không thể so sánh nổi. Bất quá cho dù là cực kỳ phổ biến cùng phổ thông chân đan, giá trị cũng đều là 10,000 lá vàng cất bước, nếu là nghĩ long xà tăng thọ đan như thế hiệu lực và tác dụng đặc thù, gặp lại cần thiết người, bán đi 40,000-50,000 giá cả cũng không phải không có khả năng. Thì ra là thế. Lục Tranh tâm niệm phi tốc chuyển động. Cường hóa tinh túy tiêu hao càng lúc càng lớn, Hách Liên Khải sau khi chết, trong thời gian ngắn hắn không cách nào lại trắng trận bán phá giá 900 năm đại dược, nhất định phải khai thác cái khác con đường. Bây giờ nhìn lại, nhân nguyên cấp đan dược mặc dù không bằng thiên tài địa bảo nguyên liệu món lại kết xù, nhưng là giá cả không gian so nhân nguyên vũ khí càng cao không ít, cũng có thể xem như hắn đầu cơ trục lợi con đường. Đương nhiên, bản cường hóa đan dược tiếp cận với chống giống tạo ra một loại mới đan dược, như thế nào để bản cường hóa đan dược thu hoạch được thị trường tán thành, là một cái vấn đề không nhỏ. Nhìn Lục Tranh một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Nhạc Sơn không khỏi cười nói: "Lục huynh đệ, ngươi cũng không cần nhục trí. Nhân nguyên đại đan mặc dù giá trị và kim, vô cùng chất quý, nhưng là chúng ta trừ ma ti nội bộ cũng không phải không có con đường đổi lấy. Dưới tình huống bình thường tính gộp lại ba kiện đại công, liền có tư cách đổi lấy nhân nguyên đại đan, điều kiện mặc dù có chút hà khắc, nhưng bao nhiêu cũng là một loại cơ hội, càng không nói đến ngươi tại Âm Sơn khoáng lâm lúc chịu trưởng tọa khen thưởng, bị nhớ hai lần đại công, so với chúng ta tới nói, đổi lấy chân đan cơ hội thế nhưng là lớn hơn." Lục Tranh cười cười: "Đây chẳng qua là ta lúc ấy gặp may mắn mà thôi, mà lại chỗ ghi công văn ta đều đã dùng xong, đổi thành phá hải nguyên đan." Ồ, mọi người nhất thời liếc mắt, Tần Hữu Dung hơi có vẻ tiếc nuối. Đó là khá là đáng tiếc, bắt đầu lại từ đầu tích lũy lời nói chỉ sợ lại muốn hao phí mấy năm công phu. Bất quá phá hải nguyên đan đối với huyết khí cảnh đích lợi cực lớn, lựa chọn của ngươi cũng không tính sai. Đã sớm coi nhân nguyên đại đan là đường đầu ăn Lục Tranh lơ đễnh, không có chút nào để ở trong lòng, bất quá còn không đợi hắn mở miệng đáp lại, đột nhiên ở giữa một loại cảm giác khác thường theo tâm linh ở giữa nổi lên, phảng phất có một đạo không hiểu ánh mắt ngay tại xa xa đánh giá chính mình. "Hả?" Lục Tranh trong lúc lơ đãng quay đầu, theo sinh lòng cảm ứng phương hướng nhìn lại, lại là hơn 10 trượng xa từng dãy mấy tầng cao quán rượu, dựa vào lan can ở giữa mơ hồ có bóng người ăn uống linh đình, náo nhiệt vô cùng. Chú ý tới Lục Tranh dị thường, Nhạc Sơn không khỏi chuyển qua ánh mắt, "Thế nào?" Không có phát hiện cái gì, Lục Tranh ánh mắt giật giật, lặng lẽ nói, "Không có gì, ta nhìn lầm. Xin lỗi các vị, ta còn có chút việc riêng, muốn đi trước một bước." "Tốt, ngươi tự tiện." Nhạc Sơn đám người lơ đến gật gật đầu, nên rời đi trước, rất nhanh liền biến mất tại trong dòng người. Mà đưa mắt nhìn đám người rời đi, Lục Tranh thì là ánh mắt híp lại, hơi suy tư một trận, sau đó liền đi vòng đi tới cái kia hai nhà lớn nhất đan các, chuẩn bị mua sắm phù hợp đan dược phối tử. Mấy nhà đan các đều tại gần nội thành dược thị phụ cận, Lục Tranh không nhanh không chậm, thản nhiên ở trên đường cái đi lại, thỉnh thoảng thưởng thức một cái bên đường người bán hàng rong bán mới lạ đồ chơi. Hao phí sau gần nửa canh giờ mới đến mục tiêu đan các, bắt đầu tìm kiếm phù hợp đan dược thôi. Bên trong đại tắc, nếu bàn về đan dược luyện chế trình độ các loại chủng loại, tốt nhất không thể nghi ngờ là vừa rồi cử hành tiểu đan hội Đan Tâm Đường, cùng với Hách Liên thị dưới trướng Thiên Sinh Các. Hai nhà này mặc dù sẽ không có tuyệt phẩm đan dược công khai bán, nhưng là thượng phẩm đan dược nhưng không phải số ít. Cẩn thận nghiên cứu một phen về sau, Lục Tranh đại khái chọn lựa tốt mấy loại công hiệu đều có thiên về phối tử, liền thản nhiên đi ra đan các. Thu dương cao chiếu, gió mát chậm chậm, trên đường cái người đi đường lui tới, bình tĩnh như trước, đi ra đan các Lục Tranh có vẻ như không phát giác gì đi tại trở về trừ ma ti trên đường, trên thực tế cũng đã là năng lực nhận biết toàn diện mở ra. Nhưng là không bao lâu, lông mày của hắn hơi nhíu. Kỳ quái, thế mà không có hiện thân. Vừa rồi đi ra đan tâm đường tiểu đan hội không bao lâu, hắn không phải người năng lực nhận biết liền ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ có một đạo không biết ánh mắt tại xa xa theo dõi chính mình, sau đó tại chính mình có phản ứng sau một khắc liền trong nháy mắt biến mất. Lục Tranh phản ứng đầu tiên, liền là Ngụy Ly Sinh chờ quỷ thần chúng thành viên lại lần nữa tìm tới chính mình, nhưng là đến tiếp sau hắn cố ý cho ra cơ hội cũng không thấy đối phương hiện thân, mà loại kia dị dạng nhìn trộm cảm giác cũng cơ bản biến mất, có chút quỷ dị. Cảm giác của ta hẳn không có phạm sai lầm, vừa rồi hoàn toàn chính xác có người để mắt tới ta, nhưng phía sau tựa hồ từ bỏ. Lục Tranh vừa đi, một bên nhíu mày tâm niệm chớp động. Là Ngụy Ly Sinh. Khoảng cách lần trước tiếp xúc đã qua 10 ngày qua cơ vụ, bình thường tới nói hư hồng ngoại thủ hoàn toàn chính xác có khả năng lần nữa phái Ngụy Ly Sinh đến lần nữa tiếp xúc, hỏi thăm chính mình thái độ. Bất quá hắn không hiểu là vì sao chính mình cho cơ hội đối với mới lại đều không có hiện thân. Tính đối phương vì sao không dám hiện thân không được biết, nhưng là đối với nhu cầu cấp bách thời gian Lục Tranh tới nói cùng nhóm người này vạch mặt thời gian càng trễ càng tốt, không có quá nhiều xoắn xuýt vấn đề này, hắn vứt bỏ tạp niệm, giấu trong lòng mua sắm tốt mấy vị đang lượng, đặt vào trở về con đường. Mà đợi đến Lục Tranh thân ảnh triệt để ở trong dòng người đi xa về sau, đường cái không chút nào thu hút một góc, nhưng có một cái bình thường võ phu cách ăn mặc cao gầy nam tử trung niên chậm rãi hiện ra thân hình, ánh mắt quỷ bí, chính là tiếp nhận hai quân đô đốc Hách Liên Hùng ủy thác, tự mình điều tra Lục Tranh phi vân thần bộ Thiết Vân Phong. Đã cảm giác được ta sao? Thật là nhạy cảm phát hiện lực. Nhìn chăm chú phương xa Lục Tranh biến mất thân ảnh, Thiết Vân Phong cao mày, đôi mắt chỗ sâu tiềm ẩn từng tia kinh dị. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn trong bóng tối điều tra Lục Tranh, nhất là đối phương hôm nay khó được đi ra trừ ma ti, khi lấy được theo dõi cọc ngầm tin tức về sau hắn liền tự mình chạy đến, nhìn một chút đối phương sẽ hay không âm thầm tiếp xúc những người nào. Trấn võ ti phi vân thần bộ chi danh, tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Nhiều năm hình bắt kiếp sống sớm đã để Thiết Vân Phong luyện thành một thân xuất thần nhập hóa khí tức gần nấp cùng lần theo dõi chi thuật. Tại hắn xuất quỷ nhập thần lần theo phía dưới, đừng bảo là huyết khí cảnh, liền là cùng là đệ ngũ cảnh cường thủ đều rất khó phát hiện hắn. Nhưng mà hắn quả thực không nghĩ tới, xác định đối phương là tham gia đan tâm đường đan hội về sau, chính mình bất quá là tại phụ cận quán rượu cự ly xa quan sát, trong lúc đó cách sắp tới 20 trượng khoảng cách, đi ra Lục Tranh nhưng có thể một cái liền phát hiện đến dị thường, thậm chí bước phía sau hắn chỉ dám xa xa đan ở phía sau, căn bản không dám tới gần. Kinh người như thế năng lực nhận biết, có thể xưng cùng bố. Có ý tứ, như thế phát hiện lực tuyệt đối không phải một cái bình thường huyết khí cảnh võ giả có khả năng nắm giữ. Vô số suy nghĩ trong tim lướt qua, Thiết Vân Phong ánh mắt nghiền ngẫm, thấp giọng tự nói: "Lục Tranh a Lục Tranh, trên người của ngươi đến cùng còn có cái gì bí mật, thật là làm cho ta hiếu kỳ a." VS, giờ mình bận sẽ út chương vào ngày chủ nhật nhé. Quy 1 chương 289, hai nhiệm vụ. Tự nhiên không rõ ràng để mắt tới chính mình người thân phận chân thật, chọn mua xong đan dược về sau Lục Tranh, thản nhiên trở lại trừ Ma Ti. Mà còn không đợi hắn trở lại chỗ ở đi nghiên cứu cường hóa, ngay sau đó liền nhận được đô thống Tề Vọng Sơn triệu kiến. Trong phòng nghị sự, Tần Hữu Dung đống nhiên ở đây, đi tới Lục Tranh hướng thủ tọa bên trên Tề Vọng Sơn có chút thi lễ. Đô thống triệu kiến, không biết có gì phân phó. Đương nhiên là cho các ngươi bộ giám sát tìm chút chuyện làm. Tề Vọng Sơn mỉm cười. Phân bộ mới ra hai cái ngoại phái nhiệm vụ, cái khác phó uy có gác đêm chi vụ, liền từ hai người các ngươi đi một chuyến đi. Tuân mệnh. Lục Tranh cũng không có gì do dự. Không biết ra sao nhiệm vụ. Tề Vọng Sơn nói, nhiệm vụ có hai. Một là đại tắc phía đông, hơn nghìn dặm bên ngoài Bắc Ta Thành. Theo 3 tháng trước Bắc Ta Thành liền bắt đầu lần lượt xuất hiện giang hồ quân nhân không hiểu mất tích tình huống dị thường, tính gộp lại thanh tra phía dưới vậy mà đạt tới gần trăm người nhiều, thậm chí còn bao quát thiên nhân chi hậu duệ. Lục Tranh lập tức kinh dị nói. Đô thống, ta nhớ không lầm, Bắc Ta Thành bất quá là một tòa nhân khẩu 300.000-400.000 thành nhỏ đi, thế mà cũng có thiên nhân thế gia. Chuyên môn bù lại qua Tây Cương phong cảnh trí hắn nhớ kỹ, Bắc Ta Thành tựa hồ bất quá là Tây Cương một cái bình bình thường thường thành nhỏ, nhân khẩu bất quá 300.000-400.000, đừng nói cùng đại tắc như thế nhân khẩu 1 triệu hùng thành so, liền là những thành trì khác so với cũng qua quýt bình thường. Mà thần nhân rời đi, thiên nhân địa vị đặt vững, thế gia địa vị cao cao tại thượng đã có gần ngàn năm lâu. Mỗi một cái thiên nhân thế gia đều là tuyệt đối quý tộc, địa vị so với vương công quý tộc chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, thường thường chỉ định cư tại sâm đất đại thành, châu thành các vùng. Lục Tranh quả thực không nghĩ tới Bắc Ta Thành như thế một cái không đáng chú ý trong thành nhỏ còn có thiên nhân thế gia tồn tại. Một bên Tần Hữu Dung không khỏi lắc đầu nói: "Vậy ngươi hiểu lầm, cũng không phải là sở hữu thiên nhân hậu duệ đều có thể xưng thế gia. Bắc Ta Thành chỉ là một chi sớm đã ra cảnh sa sút, huyết mạch mỏng manh thiên nhân hậu duệ chi lẻ mà thôi, tự nhiên không thể cùng Hách Liên thị như thế cường thịnh thế gia đánh đồng. Nguyên lai là chi lẻ người xa cơ thất thế." Lục Tranh gật gật đầu, thì ra là thế. Tề Vọng Sơn tiếp tục nói: "Bắc Ta Thành là chúng ta phân bộ phụ trách chi thành ao, biết được tin tức về sau ta liền phái chính ý Khương quần quận đi tới hiệp trợ địa phương trừ ma đường điều tra, bất quá đã qua thời gian 3 tháng, đến bây giờ đều không có tra rõ ràng Bắc Ta trong thành dị thường rốt cuộc là thứ gì gây nên. Ngày trước hắn truyền đến phong thư, địa phương quân nhân mất tích tình huống vẫn như cũ thường có phát sinh, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian cũng có tu vi không sai võ phu không biết tung tích, vừa khổ tại dân bản địa tay không đủ, cho nên ta dự định để các ngươi mang lên nhân viên đi tới hiệp trợ điều tra. Không biết tung tích, liền một cái trừ ma ti chính ý đều không có điều tra ra được. Cái này thế đạo, mất tích cơ bản liền có thể kết luận vì tử vong, mà Khương quần quận cái này thành đông phân bộ trước mắt duy nhất chính ý Lục Tranh dù chưa thấy qua nhưng cũng có chỗ nghe thấy, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích nói: "Như kết quả là tà ma, ta dị lời nói, không đến mức một điểm động tĩnh cùng vết tích đều không có, đô thống, đây không phải quỷ thần chúng yêu nhân, hoặc là một ít tà giáo đệ tử làm ra." Tề Vọng Sơn cười lạnh: Thích đùa bỡn những này mưu mẹo nham hiểm ngoại trừ cái đám chuột này bên ngoài cũng không có người khác, cụ thể là ai ở sau lưng quấy phá, lại có chút cái gì không thể cho ai biết mục đích, liền muốn nhìn các ngươi điều tra. Đợi đến tra ra manh mối, có thể liên hợp địa phương trừ ma đường lực lượng tiến hành thanh trước. Trừ ma đường chính là trừ ma ti thiết lập ở địa phương thành nhỏ trừ ma cơ cấu, cao thủ số lượng mặc dù không so được đại tắc trừ ma ti, nhưng cũng là có đệ lục cảnh cường giả trấn thủ, thanh trước một chút giấu đầu lộ đôi tà giáo yêu nhân tự nhiên không đáng kể. Tần Hữu Dung nghe vậy lập tức gật đầu. Rõ ràng, cái kia nhiệm vụ thứ hai là. Cái thứ hai nhiệm vụ cũng không tính là phức tạp. Tề Vọng Sơn thở dài. Năm nay dị hóa hành nghiệm, Thẩm Hồng Võ không có đến. Phân bộ phát hàm đến hỏi, hắn người nhà tự xưng hắn ra ngoài tìm ý đi, còn chưa trở về. Dựa theo quy củ loại tình huống này, chúng ta nhất định phải theo dõi kiểm tra thực hư. Hắn tính dưỡng xa tuyển trấn vừa vặn cũng tại đại tắc phía bắc phương hướng, các ngươi có thể chia binh hai đường đi tới, thay phân bộ điều tra xác nhận một chút hắn tình huống. Đối với danh tự này có chút ấn tượng, Lục Tranh lập tức hỏi. Vị này Thẩm Hồng Võ liên là chúng ta phân bộ tổn thương lui vị kia chính úy. Tề Vọng Sơn gật gật đầu. Không sai, hắn là chúng ta phân bộ giả dặn chính úy, lập xuống rất nhiều công lao hiển hách, đáng tiếc một năm trước hắn bị tà ma gây thương tích, càng là bị tà ma ô nhiễm dị hóa, không thể không giải nghệ về quê nhà tĩnh dưỡng, tính toán đã có thời gian một năm. Lục Tranh trầm ngâm nói, dám hỏi đô thống, vị này Thẩm Hồng Võ chính úy trên người ô nhiễm dị hóa trình độ như thế nào? Tề Vọng Sơn trầm rãi nói, hắn tình huống tương đối còn nghiêm trọng hơn chút, lúc ấy kiểm tra thực hư phía dưới đã là trung độ ô nhiễm trình độ, nếu không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền lui ra đến. Lần này hắn không có đến hành nghiệm, ta hết sức lo lắng thân thể của hắn phải chăng xảy ra tình huống gì. Lục Tranh, nhiệm vụ này ta dự định giao cho ngươi, ngươi đi trước xa tuyển trấn chờ Thẩm Hồng Võ trở lại, xác định một cái hắn bây giờ tình trạng làm sao, có vấn đề lập tức báo cáo. Nếu là không có vấn đề, ngươi liền có thể đi tới Bắc Ta Thành, hiệp trợ Hưu Dung bọn hắn điều tra. Giao cho ta. Là bởi vì trên người ta cũng có dị hóa. Lục Tranh tâm niệm địa điểm, ngoài miệng lại là lên tiếng trả lời. Tuân mệnh. Không nên suy nghĩ nhiều. Tề Vọng Sơn lập tức giải thích một câu. Thẩm Hồng Võ thân là phong quang vô hạn chính úy lại gặp kiếp nạn này, khó tránh khỏi tính tình đủ rột, lại có ngày xưa bạn đồng sự tới cửa khám nghiệm khó tránh khỏi là loại kích thích, ngươi là chúng ta phân bộ khuôn mặt mới, phái ngươi đi muốn tốt rất nhiều, trong lúc đó có lẽ còn có thể trao đổi một chút khống chế ô nhiễm dị hóa tâm đắc. Lục Tranh chắc tay. Rõ ràng. Được. Tề Vọng Sơn không lại nói nhiều, đảo mắt nhìn về phía Tần Hữu Dung. Nhân viên phương diện các ngươi tự mình an bài, ta liền không hỏi tới. Hôm nay sắc trời đã tối, sáng sớm ngày mai các ngươi liền có thể xuất phát, mau chóng đem hai chuyện này xử lý. Lục Tranh, Tần Hữu Dung cùng nhau đồng ý. Vâng. Theo phòng nghị sự sau khi ra ngoài, cùng Tần Hữu Dung đơn giản trao đổi một cái ngày mai nhân viên đi xa an bài về sau, Lục Tranh liền trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Bởi vì sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát duyên cớ, hắn cũng không có lập tức cường hóa đan dược phối tử, một đêm đều là đang yên lặng tĩnh tu trong vượt qua. Dù sao một khoảng một bạc tôi bảo cấp đan dược dược lực không thể coi thường, dù là lấy Lục Tranh không phải người tiêu hóa năng lực chưa được mấy ngày thời gian tĩnh tu cũng đừng nghĩ luyện hóa hoàn tất, hắn cũng không muốn vội vàng mà làm lãng phí quý giá như vậy cơ hội. Cứ như vậy, là ngoài cửa sổ chân trời dần dần nổi lên màu trắng bắt lúc, hắn liền tự động kết thúc nhập định tu hành, đi tới căn tin dùng cơm, hơn nữa cùng đã chờ xuất phát Tần Hữu Dung đám người tụ hợp. Bắc Ta Thành tình huống biểu lộ ra khá là phức tạp, Tần Hữu Dung chọn vẹn dẫn đầu 8 tên kinh nghiệm phong phú hào thủ, lại tính đến Lục Tranh chọn lựa Khổng Duy, Lô Đông Sinh, Trần Binh, Triệu Lai 4 người, bộ giám sát gần nửa tinh nhuệ tận hợp ở đây. Đến nỗi những người còn lại, tự nhiên là muốn lưu tại bộ giám sát bảo trì vận chuyển. Không có cái gì thêm lời thừa thãi, tụ hợp đám người kiểm tra hành trang, riêng phần mình lái xe lên ngựa, sau đó tại Lục Tranh, Tần Hữu Dung dưới sự dẫn dắt phóng ngựa ra khỏi thành, hướng về phương bắc bước đi. Trừ ma ti chăn nuôi đều là khó gặp lương câu, cước lực hơn người, dù là như thế muốn đi vượt qua ngàn dặm hoàn cảnh hiểm ác hoang sơn dã lĩnh, sa mạc, nói ít cũng muốn 2 đến 3 ngày thời gian. Bất quá như thế một chi xem xét liền sốc vác vô cùng đội ngũ, trên đường hoàn toàn không có cái gì mắt không mở đạo phỉ dã thu dám đến trêu chọc, ngày đầu tiên đám người liền bình yên đến dự định điểm dừng chân, tu sửa một đêm. Mà tới được ngày thứ 2 xuất phát thời điểm, Lục Tranh lại là một thân một mình cùng đám người phân biệt, hướng về một phương khác hướng phóng ngựa mà đi. Vậy dĩ nhiên là xa tuyển trấn phương hướng. Tùy thân ẩn nút thực lực càng ngày càng mạnh, Lục Tranh càng thêm thích độc lai độc vãng, mà lại xác nhận Thẩm Hồng Võ tình huống cũng không cần nhiều người như vậy, cho nên Khổng Duy đám người hắn là một cái không mang. Cứ như vậy, theo bản đồ tiêu chí, thỉnh thoảng bốn nắn phương hướng, vừa đi vừa nghỉ, hắn một đường xuyên qua hoang vu vắng lặng sa mạc, cuối cùng tại mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, ở trong đầy trời bão cát đã tới một tòa người ở tụ tập, hơi có chút náo nhiệt sầm mất thành trấn. Đúng là hắn mục tiêu của chuyến này, xa tuyển trấn. PS, giờ mình bận sẽ út chương vào ngày chủ nhật nhé. Quy 1 chương 290, sóng mây. PS, cầu đố nạt. Tờ. Sa tuyển trấn, nhân khẩu bất quá hơn 100,000, chính là Tây Cương khu vực một không thu hút tiểu thành trấn. Tà dị buộc phát nguy hiểm thế đạo, người phàm tục sinh tồn đều là tụ quần hiệu ứng, phần lớn đều tụ tập tại có cường nội trong tháo, võ đạo cường giả bảo vệ thành trì bên trong, cùng loại tiểu thành trấn đã càng ngày càng ít. Mà sa tuyển trấn sở dĩ tồn tại, thì là bởi vì nơi này có một mảnh bầu trời không sai cắt tinh quán mạch, loại này cắt phóng ánh trải qua nung về sau có thể chế thành hoa mỹ mà đắt đỏ hóng ánh sứ, thâm thụ tầng trên quyền quý yêu thích, chuyên môn phái quân đóng giữ khai quật, hơn nữa hấp dẫn thương nhân thợ thủ công, dần ra liền tạo thành như thế một chỗ thành trấn. Thành trấn bên ngoài là một mảnh cắt đá núi trồng thành thấp bé tường thành, xem như một loại giản dị công sự phòng ngự, trên tường thành dưới có từng đội mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả binh lính thủ vệ. Làm Lục Tranh phóng ngựa mà đến, đưa ra thân phận về sau, hết sức trôi chạy liền ở những thứ này, binh lính cung kính đưa mắt nhìn xuống tiến vào thành trấn. Mặc dù toàn bộ xa tuyển trấn còn không bằng đại tắc khu đông thành lớn, nhưng là trong thành nhưng cũng miễn cưỡng được xưng là ngũ tạng đầy đủ, bất kể là quán rượu tiệm thuốc hay là cửa hàng binh khí, đều đầy đủ mọi thứ, thậm chí liền thanh lâu câu lan cũng đều có. Trên đường người đi đường, ngoại trừ bản địa lượng lớn xử lý cắt phóng ánh đào móc nung công tác lao công cu li bên ngoài, còn có không ít thương đội lui tới nơi này, hơi có vẻ rách dưới trên đường lớn khắp nơi có thể thấy được quần áo lộng lẫy thương nhân còn có eo xứng đao kiếm võ sư, tạo thành một loại tiểu khác sớm ớt. Thẩm Hoành Võ, Hàn Thương Võ đạo quán. Căn cứ bộ giám sát hồ sơ tư liệu, đến xa tuyển trấn Lục Tranh có nhiều thú vị thưởng thức nơi này phong thổ, sau đó ở trên đường một đường hỏi thăm, thẳng đến mục tiêu vị trí. Căn cứ bộ giám sát ghi chép hồ sơ tin tức, xem như trừ ma ti chính ý Thẩm Hoành Võ tổn thương lui ra đến về sau, liền trở lại xuất thân xa tuyển trấn tự mình mở một nhà võ đạo quán. Chính ý cấp bậc trừ ma nhân, đều là đi vào hồng lâu cảnh võ đạo cường thủ, đặt vào chỗ nào đều tuyệt đối là một phương hào cường nhân vật, nhất là tại xa tuyển trấn như thế địa phương nhỏ. Thẩm Hoành Võ Hàn Thương võ đạo quán vừa mở, trong tiểu trấn không biết bao nhiêu người chạy theo như vịt, dù là vẹn vẹn mới mở hơn một năm một điểm thời gian, cái này Hàn Thương võ đạo quán cũng đã trở thành xa tuyển trấn số một số hai võ quán, tìm kiếm tự nhiên cũng không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Sau một lát, mặt trời lặn hoàng hôn, như máu tà dương quang huy vẩy xuống, Lục Tranh liền dắt ngựa xuyên qua từng cái đơn sơ đại lộ, đi tới một tòa hơi có chút khí thế võ quán môn hộ trước. "Uy, ngươi là mộ danh đến bái sư?" Võ quán cổng có một cái đầu chốc thanh niên gầy ốm xem như người gác cổng, chính dựa vào cột cửa ngủ gật, nghe được động tĩnh hắn xoay mặt trông lại, từ Lục Tranh trên người cấp tốc hơi đánh giá. Thẩm quán chủ hắn trong khoảng thời gian này không tại, bây giờ là cơm tối thời gian, ngươi muốn bái sư học nghệ, sáng sớm ngày mai lại tới. Đối phương ánh mắt hiển nhiên chẳng ra sao cả, Lục Tranh lơ đến cười một tiếng. "Ta chính là Trừ Ma Ti thành Đông phân bộ phó úy, tới đây tiếp kiến Thẩm quán chủ, ngươi nhanh đi thông truyền." "Trừ Ma Ti phó úy?" Thanh niên gầy ốm đầu tiên là sửng sở, sau đó có chút một cái giật mình. "Ngài chờ một lát, ta cái này liền đi." Thanh niên không dám thất lễ, như một làn khói liền chạy tiến vào võ quán bên trong, sau đó trong chốc lát, hắn liền đi mà quay lại, cung kính nói: "Vị này các hạ, quán chủ chúng ta phu nhân cho mời, ta đến thay người dẫn ngựa." Thẩm Hoành Võ người nhà có một phát vợ, có một đứa con cũng đã thành người, còn tính mỹ mãn, Lục Tranh gật gật đầu đem dây cương giao cho đối phương, bước qua môn hộ, đi vào võ quán. Vừa vào cửa hộ liền là một mảng lớn trống trải thao trường, vụ vặt lẻ tẻ có mấy cái hán tử đang đánh có gỗ, hơn nữa quăng tới ánh mắt tò mò, mà thao trường về sau chính là kết nối hậu trạch tiền sảnh, hơn nữa có một trai áo phu nhân mang theo một thanh niên từ đó đi ra nên đón. Thế nhưng là ngoại tử tại thành Đông phân bộ bạn đồng sự. "Các hạ đường xa mà đến, chúng ta không có từ xa tiếp đón." Trước tiên mở miệng là vì đầu một cái mặt mày lờ mờ có thể thấy được hiên ngang phong thái trung niên nữ tử, hắn không giống bình thường phu nhân ăn mặc váy lụa, mà là một bức thiếp thân ăn mặc gọn gàng quân nhân cách ăn mặc, trong lúc hành tẩu tựa như là báo đi săn mạnh mẽ ý mắng, cho thấy tu vi thâm hậu bản lĩnh. Mà sau lưng nàng thanh niên, phong nhã hào hoa, tuổi tác bất quá chừng 20 bộ dáng, chính lấy một loại cảnh giác cùng ánh mắt hồ nghi dò xét bị người gác cổng đưa vào đến Lục Tranh. Dưới chân thế nhưng là Thẩm Chính Úy vợ, La Ngọc Quỳnh là phu nhân. Thẩm Hoành Võ mặc dù tổn thương lui, nhưng là công lao trong người, Lục Tranh nghiêm túc thi lễ một cái, sau đó đưa ra thân phận của mình phụ bài, nói ngay vào điểm chính: "Ta là khu Đông Thành mới lên cấp phó úy Lục Tranh, chịu phân bộ mệnh lệnh chuyên tới để bái phòng Thẩm Chính Úy, hơn nữa tìm hiểu một chút hắn tình hình gần đây. Lục phó úy thật sự là tuổi trẻ tài cao à, ta là La Ngọc Quỳnh, đây là con của ta Thẩm Ngọc Long." Nhìn xem Lục Tranh tuổi trẻ khuôn mặt, La Ngọc Quỳnh ánh mắt chớp động, không khỏi cảm thán một câu: "Các hạ lặn lội đường xa đường đi mệt nhọc, trước hơi chuyện nghỉ ngơi, đi vào uống một ngụm trà lại nói." Nói, nàng cơm hộp trước dẫn dắt Lục Tranh đi vào tiền sảnh, hơn nữa hướng bên cạnh thanh niên thấp giọng phân phó nói: "Tiểu Long, vị này là phụ thân các ngươi bạn đồng sự, nhanh đi cho quý khách dâng trà." Thanh niên không có nhiều lời, lúc này tự mình cho nhìn qua lớn hơn mình không có bao nhiêu Lục Tranh châm trà, sau đó tùy tùng ở sau lưng La Ngọc Quỳnh, giữ im lặng. Nhấp một miếng trà, La Ngọc Quỳnh mở miệng chào hỏi nói: "Đại tác cách nơi này hơn 800 dặm, dọc theo con đường này, nhất là cái này xa tuyển trấn phụ cận có thể nói là đạo phỉ nhiều lần ra, Lục phó uy đoạn đường này còn thuận lợi." "Coi như thuận lợi, thế đạo này đạo phỉ cũng hết sức thông minh, sẽ không lựa chọn kẻ độc hành ra tay. Bây giờ thế đạo có can đảm một mình hoang dã, khu không người, hoàn toàn là tài cao gan lớn hạng người, dưới đại đa số tình huống đạo phỉ cũng không dám đến trêu chọc." Lục Tranh đặt chén trà xuống, thuận miệng chào hỏi hai câu về sau thẳng vào chủ đề. Trước đó phân bộ hạch nghiệm Thẩm Chính Úy nhưng chưa tới, phân bộ hết sức lo lắng tình trạng cơ thể của hắn. Nghe nói hắn ra ngoài cầu y đến nay chưa về. Nâng lên cái đề tài này, La Ngọc Quỳnh trên mặt lập tức hiện ra sầu bi, yên lặng một cái về sau mới khẽ thở dài. "Thật có việc này, khoảng cách lão Thẩm ra ngoài cầu y đã có thời gian nửa tháng. Từ khi tổn thương lui về sau một năm này, trong lúc đó, lão Thẩm hắn thâm thụ nội thương ốm đau cùng tà ma dị hóa nỗi khổ, dần ra tâm tình đủ rột, đến gần nhất thậm chí ẩn ẩn cảm giác được ô nhiễm dị hóa có thừa lại xu thế. Vì làm dịu nội thương ốm đau cùng dị hóa nỗi khổ, hắn không thể không khởi hành đi tới Trung Nguyên, tìm kiếm hỏi thăm thần y, hy vọng có thể tìm kiếm được đường giải quyết." "Đi Trung Nguyên?" Lục Tranh lập tức nhíu mày, chậm rãi nói: "La phu nhân, tha thứ ta nói thẳng, bất kể chữa thương hay là ức chế ô nhiễm dị hóa, trừ ma ti mới thật sự là người trong nghề, Thẩm Chính Úy vì cái gì bỏ gần tìm xa?" La Ngọc Quỳnh vẫn không nói gì, sau lưng Thẩm Ngọc Long đống nhiên kích động nói: "Chân chính người trong nghề lại như thế nào, các ngươi trừ ma ti không phải cùng dạng không giải quyết được cha ta trên người dị hóa vấn đề. Hắn lập xuống bao nhiêu công lao, lại bị các ngươi đuổi ra khỏi cửa, cả ngày bị ốm đau cùng ô nhiễm quấn thân, khổ không thể tả." "Tiểu Long." Thẩm Ngọc Long cái này đột nhiên cảm xúc bộc phát ra nhân ý dự đoán, không đợi Lục Tranh mở miệng, La Ngọc Quỳnh liền biến sắc, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại: "Ngươi tại đây ăn nói linh tinh thứ gì, đi xuống cho ta." La Ngọc Quỳnh ánh mắt nghiêm nghị xuống, Thẩm Ngọc Long lập tức ngậm miệng không nói, đem sở hữu lời nói nuốt vào bụng, sau đó giận dữ rời đi. "Xin lỗi Lục phó úy." Xuất hiện như thế nhạc đệm, La Ngọc Quỳnh mặt mũi tràn đầy áy náy, thở dài nói: "Người thiếu niên không trải qua chuyện, con ta một mực đối với hắn phụ thân tổn thương lui chuyện canh cánh trong lòng, cái nhìn có chút quá trớn, mọi người chớ trách. Lục Tranh đương nhiên sẽ không so đo những này, hắn đem đề tài kéo về chủ đề. Thậm chí ý chuyến đi này, có thể còn nói hắn đi hướng phương nào, khi nào trở về. La Ngọc Quỳnh lắc đầu. Hắn chỉ nói hắn muốn đi trước Trung Nguyên, thậm chí Trung Châu tìm ý hỏi dược, cụ thể đi hướng những địa phương nào, khi nào trở về lại là chưa nói. Lục Tranh ánh mắt híp lại. La phu nhân, tha thứ ta nói thẳng, trừ ma ti luật thép, bị dị hóa ô nhiễm chi trừ ma nhân, nhất định phải tiếp nhận hành nghiệm, vượt qua kỳ hạn một cái tháng người sẽ đem gặp phải truy nã. Thậm chí ý hắn xem như trừ ma ti tiền bối, biết rõ trừ ma luật pháp, sẽ không như thế không để trong lòng a. Đối với bị ô nhiễm kẻ dị hóa, trừ ma ti tự có một bộ tương ứng giám sát thủ đoạn, nhất là những cái kia tu vi cao thâm, hơn nữa dị hóa trình độ tương đối nghiêm trọng người. Giống như là Thẩm Hành Võ như thế công thần, trừ ma ti không tiếc rẻ công lao ban thưởng, nhưng cùng lúc đối với hắn trạng thái thân thể cùng đồ vật phá lệ coi trọng, nhất là dị hóa hạch nghiệm càng là quan trọng nhất, một khi có người cố ý trốn tránh đều sẽ bị xếp vào truy nã phạm vi, không chỗ dung thân. Phương diện này là lo lắng có bị ô nhiễm trừ ma nhân chịu đến quỷ thần chúng chờ tà giáo mê hoặc, rơi vào ma đạo, một phương diện khác thì là lo lắng có trừ ma nhân không cách nào khống chế thể nội ô nhiễm dị hóa, thẳng đến thể xác tinh thần đều bị tà ác chiếm cứ, hóa thành từ đầu đến đuôi tà ma, tụ thành càng lớn tai họa. Tiếng nói vừa ra, La Ngọc Quỳnh bờ môi nết, không biết là nghĩ đến cái gì, đau thương nói: "Hắn, hẳn là sẽ không." Lục Tranh nhìn qua La Ngọc Quỳnh. "Đã như vậy, ta liền tại Sa Tuyền trấn chờ đợi Thẩm Chính Úy trở về, xác nhận hắn thể xác tinh thần không lo, ta mới tốt trở về phụ mệnh, phu nhân nghĩ như thế nào?" La Ngọc Quỳnh yên lặng một cái, yếu ớt nói: "Tốt, bất quá lao thẩm hắn khi nào sẽ trở về ta cũng không dám cam đoan." Lục Phó Úy như muốn đợi lời nói, liền chờ đi. Quy 1 chương 291, tỉ muội. PS, cầu đố nạt. Tờ tờ. Sau một lát, dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, đơn giản cùng quán chủ phu nhân La Ngọc Quỳnh trò chuyện vài câu về sau, Lục Tranh liền tại đối phương đưa tiễn xuống theo Hàn Thương Võ Đạo quán dẫn ngựa đi ra, sau đó trực tiếp đi tới Sa Tuyển trấn quán rượu khách sạn. Giờ phút này đã mặt trời lặn hoàng hôn, trên đường phố dòng người tức ngưỡng, ngoại trừ một số nhỏ người đi đường khách thương, càng nhiều thì hơn là đầy bụi đất cu ly thợ thủ công tan việc, hô bằng dẫn kết bạn tại bên đường tiệm trà, quán rượu ngồi vây quanh xuống tới nghỉ ngơi. Tuy tiện tại ven đường sau khi nghe ngóng, Lục Tranh rất nhanh liền đến một chỗ tên là Cắt Tuyển tự tầng, hơn nữa biểu lộ ra khá là xa hoa ba tầng quán rượu trước đó, cổng tiếp đãi tiểu nhị nhìn Lục Tranh khí chất cách ăn mặc, lập tức tha thiết chào đón. "Khách nhân ngài là nghỉ chân hay là ở trọ?" Lục Tranh con ngón đúng ra, một cái loé sáng răng ngà ném ra ngoài. "Một gian phòng hảo hạng, một bàn thịt rượu, đem ngựa của ta đút tốt, đây là tiền thưởng." Tại sao tuyển trấn chỗ như vậy, ra tay liền là một cái răng ngà tiền thưởng đã coi là hảo khách, tiểu nhị lập tức vui vẻ ra mặt, càng thêm ân cần nói: "Được rồi, ngài mời đi theo ta." Nói, hỏa kế này đem ngựa giao cho chuồng ngựa mã phu, sau đó dẫn Lục Tranh tiến vào quán rượu, xuyên qua ồn ào náo động ngồi đầy đại sảnh thẳng đến lầu 3. Các tuyển tiểu tầng hoàn cảnh mặc dù theo đại tắc bên trong quán rượu không cách nào so sánh được, nhưng cũng được xưng là sạch sẽ, lầu 3 phòng nhỏ cũng đã vào ở cũng thất tuần. Tiểu nhị mở ra hành lang ở giữa nhất bên cạnh một gian phòng nhỏ, dẫn Lục Tranh tiến vào. "Khách nhân, căn này là lầu 3 an tĩnh nhất căn phòng, ngài thấy thế nào?" "Căn phòng bài trí đơn giản, gian ngoài tiếp khách, phòng trong phòng ngủ." Lục Tranh lơ đến gật gật đầu. "Liền gian này đi." "Được rồi." Mắt thấy Lục Tranh không phải loại kia khó phục vụ khách hàng, tiểu nhị cung kính nói: "Vậy ta đây liền đi để bếp sau chuẩn bị cho ngài thịt rượu." "Không vội vã." Lục Tranh tiện tay lại là một cái răng ngà ném đi ra. "Ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nghe ngóng." Tiểu nhị liên tục không ngừng tiếp được răng ngà, càng thêm vui vẻ thở dài nói: "Ngài vậy cũng xem như hỏi đúng người. Quán rượu bên này khách nhân đến lui tới hướng, tiểu nhân tin tức miễn cưỡng coi như linh thông, không biết khách nhân ngài muốn hỏi cái gì?" Lục Tranh ra hiệu tiểu nhị đóng ký cửa, sau đó hỏi: "Hàn Thương Võ Đạo quán quán chủ Thẩm Hoành Võ, ngươi cũng đã biết?" Tiểu nhị lập tức liên tục gật đầu, phảng phất rõ ràng Lục Tranh mục đích. "Biết, đương nhiên biết. Thẩm quán chủ trước đó chính là trừ ma ti chính úy, tại Tây Cương đại tắc cũng là nổi tiếng võ đạo cường thủ, đến chúng ta Sa Tuyển trấn về sau càng là trợ lực quân phòng thủ giáo sát đạo phỉ, phòng vệ tà ma, có ai không biết uy danh của hắn? Khách nhân ngài chẳng lẽ định tìm Thẩm quán chủ bái sư học nghệ?" "Xem như thế đi." Trừ ma ti đối với tổn thương lui nhân viên tin tức đều ở vào giữ bí mật trạng thái, người bình thường sẽ không biết tổn thương lui nhân viên, nhất là bị ô nhiễm nhân viên tình huống cụ thể. Lục Tranh lời ít mà ý nhiều, tiếp tục hỏi: "Bất quá ta hôm nay đi tới Hàn Thương Võ Đạo quán, lại nghe nói Thẩm quán chủ ra ngoài cầu ý, tình trạng cơ thể của hắn không phải rất tốt ta." "Ai, Thẩm quán chủ vốn chính là theo trừ ma ti tổn thương lui ra đến, tự nhiên là có tổn thương bệnh trong người, mà lại chỉ sợ không nhẹ." Tiểu nhị thở dài: "Tiểu nhân bình thường cũng đã gặp Thẩm quán chủ không ít lần, ở bề ngoài ngược lại là nhìn không ra cái gì, không biết tổn thương tại chỗ nào. Mà lại hắn hơn một năm nay đến không chối từ vất vả, nhiều lần hiệp trợ bổn trấn quân phòng thủ phòng vệ tà ma, thanh trước đạo phỉ, nửa tháng trước càng là ngăn cơn sóng dữ, đánh chết một đầu cực kỳ đáng sợ tà ma, chắc hẳn những này đều tạo thành thương thế hắn tăng thêm, không thể không ra ngoài cầu y." "Sa Tuyển trấn thực sự quá nhỏ, phòng ngự đều do nơi này quân phòng thủ phụ trách, cũng không thiết lập trừ ma cơ cấu, bao quát La Ngọc Quỳnh đối với Thẩm Hành Võ bị thương chuyện cũng là sơ lược." Lục Tranh ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Nửa tháng trước?" "Nói kỹ càng một chút." Tiểu nhị lòng còn sợ hãi nói: "Khách nhân ngài có chỗ không biết, nửa tháng trước một ngày đêm khuya, trấn bên trên lại xuất hiện cùng một chỗ tà ma giáng lâm sự kiện, lúc ấy là bổn trấn quân phòng thủ phó thống lĩnh, tại nhà của mình gặp tà ma phụ thể, đống nhiên hóa thành khủng bố của ma, huyết đồ bốn phương, ngắn ngủi một lát trấn bên trên tầm 10 gia đình đều gặp khó. Cái này phó thống lĩnh hóa thành tà ma, xa so với trấn bên trên cái khác xuất hiện qua tà ma hung hãn không biết bao nhiêu, lúc ấy thành trấn phòng vệ quân tử thương thảm trọng, thậm chí quân phòng thủ thống lĩnh Lữ Siêu không sai, nghe nói là đệ ngũ cảnh đại cao thủ đều có chỗ không địch lại. cuối cùng vẫn thẩm quán chủ hắn trước tiên đổi tới, sau đó ngăn cơn sóng dữ, cùng Lữ thống lĩnh cùng một chỗ đem cái kia tà ma triệt để đánh giết. Có thể để cho hai đại ngũ cảnh cường thủ liên thủ tà ma, tuyệt đối đạt tới quỷ cấp trung vị trình độ, Lục Tranh lập tức ngưng trọng nói. Trong trận chiến này thẩm quán chủ bị thương, ngươi có biết thương thế làm sao? Tiểu nhị lắc đầu. Thẩm quán chủ tất nhiên là bị thương, nhưng là thương thế làm sao tiểu nhân lại là không biết. Chỉ biết là từ ngày đó về sau, thẩm quán chủ liền không lại ra ngoài, cũng không còn gặp khách, sau đó chưa được mấy ngày liền chuyển ra hắn rời đi xa tuyển trấn ra ngoài cầu ý tin tức, nghĩ đến thương thế không nhẹ. Nói đến đây, tiểu nhị nhịn không được thật sâu thở dài nói. Nói thật, thẩm quán chủ thế nhưng là một vị thật to người tốt, từ khi hắn trở lại về sau, chúng ta xa tuyển trấn so với ngày xưa an toàn rất nhiều nghèo khổ lao công, bần hàn con em nghĩ đến luyện võ, hắn cũng chiếu thu không lầm, trấn bên trên nhận qua hắn ân huệ người không có từng cái ngàn cũng có trăm, như thế một cái đức cao vọng trọng người tốt, nhưng thượng thiên sao mà bất công. Lục Tranh sau khi nghe xong, ánh mắt híp lại gật đầu. Tốt, ta đã biết, cảm ơn. Khách nhân sao lại nói như vậy, điểm ấy tin tức tính không được cái gì. Tiểu nhị ánh mắt tìm kiếm. Ngài còn có cái gì muốn nghe nóng sao? Lục Tranh lắc đầu không có, ngươi đi đi. Được rồi, ta cái này liền đi để bếp sau chuẩn bị cho ngài thịt rượu. Thấy Lục Tranh không tiếp tục hỏi, nhẹ nhõm vào sổ hai cái răng ngà tiểu nhị túi người hành lễ, vui mừng hớn hở lui xuống. Trong phòng, Lục Tranh một người tự mình ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú ngoài cửa sổ Hàn Thương võ đạo quán phương hướng. Lấy hắn nhìn rõ, trước đó bái phòng cũng đã ẩn ẩn cảm giác được La Ngọc Quỳnh, Thẩm Ngọc Long hai mẹ con này thái độ phản ứng có chút không đúng, tựa hồ che giấu cái gì. Thẩm Hành Võ không biết tung tích, cộng thêm hắn vừa rồi lấy được tình báo, đầy đủ để hắn hoài nghi vị này giải nghệ chính ý thân thể là không phải xảy ra điều gì nghiêm trọng vấn đề, tuyệt không giống La Ngọc Quỳnh nói tới đơn giản như vậy. Càng có khả năng là, đối với phương ngoại gia cầu ý tin tức, nói không chừng đều là giả. Nhìn đến còn có chút phiền phức. Hồi tưởng lại tiểu nhị đã nói, Lục Tranh không khỏi thở dài. La phu nhân, hy vọng các ngươi không muốn làm cái gì chuyện ngu xuẩn a. Sắc trời dần dần tối xuống, to như vậy một cái xa tuyển trấn bị màn đêm bao phủ, uy về yên tĩnh. Một chỗ u ám không gian dưới đất bên trong, yếu ớt ánh lửa lay động, lượn lờ hơi khói bốc lên, một cái thân hình còn xuống thân ảnh hai mắt nhắm nghiền, mặt hiện vẻ thống khổ xếp bằng ở trên bệ đá, từng cái kiên cố thép tinh xiềng xích đem hắn tay chân trói buộc, tựa như trong lồng giam tử tù. Đó là một cái lớp không đến ngũ tuần nam tử trung niên, trên mặt dãi dầu sừng gió, làn da hiện ra trắng bệnh chi sắc, càng quỷ dị hơn chính là hắn gần nửa khuôn mặt, thậm chí gần nửa người trần trụi làn da, đều đang không ngừng núp ních, phản phất phía dưới ẩn giấu từng cái rắn nhỏ, sắp rách ra mà ra. Nếu có xa tuyển chấn người ở nơi này liền sẽ chấn kinh phát hiện, tình trạng này quỷ dị nam tử trung niên chính là thâm thụ dân thành phố Tôn Sùng Hàn Thương võ đạo quán quán chủ, Thẩm Hành Võ. Lúc này đây, Thẩm Hành Võ không chỉ có bị thép tinh xiềng xích chỗ trói buộc, ở trước mặt hắn còn có một người mặc mũ trùm trường bào nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, đang thấp giọng đọc thầm cái gì. Ly kỳ là, theo nữ tử đọc thầm âm thanh, trên bệ đá ngồi xếp bằng Thẩm Hành Võ thân thể run không ngừng, phảng phất tại cùng thể nội vật gì đáng sợ làm đối kháng, đồng thời theo chúng quanh hơi khói không ngừng hút vào, hắn làn da mặt ngoài đáng sợ dị thường cũng dần dần thong thả một chút, thẳng đến cơ bản bình phục. Hô. Theo trên bệ đá nam giới đầu lâu rủ xuống, bình tĩnh lại, độc thầm nữ tử thở phào một cái, sau đó nói khẽ: "Tốt, ngươi có thể đi vào." Tiếng nói tại không gian dưới đất bồng bềnh, sau đó nặng nề cửa đá bị đẩy ra, một cái già dặn hiên ngang trung niên nữ tử bờ môi nết, đi đến. Chính là buổi chiều Lục Tranh trô bái phòng La Ngọc Quỳnh. La Ngọc Quỳnh ánh mắt phức tạp lại đau thương hắn thế nào? Tình huống không quá lạc quan. Xuyên mũ trùm áo bào đen nữ tử quay mặt lại, giọng nói hờ hững: "Hắn ô nhiễm trình độ đã đạt đến trọng độ, ý thức cũng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ngươi tới tìm ta đã quá muộn." Nếu như lúc trước ta lần thứ nhất tìm tới các ngươi thời điểm Thẩm Hành Võ chẳng phải cổ hủ cố chấp, tình huống cũng không chí ác kém nơi này, ta thân ái tỉ tỉ, ngươi nghĩ sao? U ám dưới ánh đèn, áo bào đen nữ tử hiện lộ ra hé mở người vật vô hại một mạc khuôn mặt, duy chỉ có một đôi mắt nhưng ẩn mang âm u lạnh lẽo tà dị. Nếu là Lục Tranh tại đây liền sẽ thình lình phát hiện, nữ tử này không phải người khác, chính là trước đó không lâu theo dưới tay mình chạy trốn phi thiên giả xoa, La Tử Ánh. Quy 1 chương 292, thay máu bí thuật. VS, cầu đố nạt. Tờ. Đối mặt La Tử Ánh xưng hô, La Ngọc Quỳnh lại có vẻ biểu lộ đờ đẫn. Bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào, trừ Ma Ti phái người đến điều tra lão Thẩm tương thế, người kia tựa hồ có chút hoài nghi chúng ta lý do thoái thác, ngươi có biện pháp gì hay không có thể giúp ta ứng phó? Đã phái người đã đến rồi sao? Trừ Ma Ti động tác ngược lại là nhanh. La Tử Ánh cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, Thẩm Hành Võ nếu là tu tập ta dạy thánh điện, phối hợp chúng ta độc môn thủ đoạn ngược lại là có thể ứng phó, nhưng là lấy trạng thái của hắn bây giờ, tình huống chỉ biết càng ngày càng ác liệt, không được bao lâu liền sẽ triệt để nhiều sóng hóa làm điên cuồng quái vật, cho dù chúng ta ngoại thủ đại nhân đích thân đến cũng khó có thể thay đổi. La Ngọc Quỳnh bờ môi nết, khó nén thất vọng cùng đau buồn chi sắc. Thật không có cách nào a. Nếu để cho trừ Ma Ti biết Lão Thẩm hiện nay trạng thái, tất nhiên sẽ đem hắn khống chế bắt giữ, chờ đợi hắn chỉ có bị thanh lý xử quyết hạ tràng. La Tử Ánh cười lạnh nói, Thẩm Hành Võ tự xưng là chính nghĩa cùng cao thượng, hắn tại trừ Ma Ti nhiều năm như vậy nhìn thấy tình huống như vậy còn đi ta. Ta nhớ hắn mình đã sớm có chuẩn bị đi. La Ngọc Quỳnh xoay đầu lại, hít sâu một hơi. Tiểu muội, ta biết người đối với Lão Thẩm có chỗ không thích, nhưng là hắn lại là ta cả đời này trọng yếu nhất nam nhân, bất kể tốn hao đánh đổi lớn bao nhiêu, cho dù là lấy mạng đổi mạng ta đều muốn cứu trở về hắn. Ta biết các ngươi quỷ thần chúng nhiều thủ đoạn, ta cầu ngươi giúp ta mau cứu hắn. Chính là phu thê tình thâm a, không biết làm địa mai hay là cảm khái. La Tử Ánh ánh mắt chớp động, đông nhiên sửa lời nói. Hoàn toàn chính xác, bằng vào chúng ta trong giáo nội tình, biện pháp cũng không phải không có. Muốn tạm thời làm dịu Thẩm Hành Võ bây giờ trạng thái còn có một cái biện pháp, bất quá đối với các ngươi tới nói khả năng hơi có chút tàn nhẫn, liền nhìn ngươi có dám hay không. La Ngọc Quỳnh hít sâu một hơi, cái gì? biện pháp rất đơn giản, đó chính là thay máu. La Tử Vánh ánh mắt quỷ bí, thanh âm phiêu phiêu đăm đãng, tựa như yêu ma khẽ nói: "Chúng ta trong giáo ghi chép có một loại thay máu bí thuật, chính là thu thập người khác chi đồng chất máu mới, thay thế toàn thân máu ô nhiễm, dùng cái này liền có thể đạt tới chỉ hoãn pha loãng tự thân ô nhiễm dị hóa hiệu quả. Lấy Thẩm Hành Võ bây giờ trạng thái nếu là dùng, cực lớn xác suất sẽ đem thể nội ô nhiễm nồng độ giảm xuống một cái cấp bậc, như thế ứng phó lên trừ ma ti kiểm tra thực hư tự nhiên không đáng kể." Giải giác hời hợt mấy lời, nhưng để lộ ra một chút cảm giác tàn nhẫn, La Ngọc Quỳnh yên lặng một cái: "Là ai máu đều có thể à?" "Dĩ nhiên không phải." La Tử Vánh cười nhạo một tiếng: "Thay máu bí thuật cần thiết huyết dịch, lấy chưa kịp mũ thiếu niên chi máu mới là tốt nhất, mà lại nhất định phải là cùng chất chi huyết, chỉ có như thế mới có thể mức độ lớn nhất hòa tan ô nhiễm bên trong quỷ thần âm tà chi lực, đạt tới giảm xuống ô nhiễm mục đích." La Ngọc Quỳnh trần chờ nói: "Cùng chất chi huyết chỉ là huyết dịch chi chất hay là huyết dịch chi hình?" La Tử Vánh cười nhẹ nói: "Bằng vào chúng ta trong giáo đối với huyết nguyên chi nghiên cứu, người huyết dịch mặt ngoài trên thực tế nhưng đều có phân biệt, có dung hợp không ngại, có lại biết chỏ nhau, đây chính là huyết dịch chi chất. Muốn giảm xuống Thẩm Hành Võ thể nội ô nhiễm nồng độ, thay máu bí thuật sử dụng máu mới nhất định phải cùng bản thân của hắn máu chất giống nhau mới được, nếu không thì liền sẽ dẫn phát mãnh liệt bài dị, ngược lại dẫn đến ô nhiễm tăng lên." La Ngọc Quỳnh sắc mặt âm tình bất định: "Nếu như muốn đổi lời nói, cần bao nhiêu phân lượng máu mới?" La Tử Vánh cười nhẹ nhàng, không giống như là đang bàn luận cái gì tàn nhẫn chuyện, mà giống như là tại kéo việc nhà. "Một người bình thường muốn đổi máu, đều tối thiểu muốn 3 năm phần máu mới có thể có hiệu quả giảm xuống thể nội ô nhiễm trình độ, Thẩm Hành Võ thân là đệ ngũ cảnh cường thủ, huyết khí cường thịnh, nghĩ giảm xuống ô nhiễm trình độ nói ít cũng muốn 2030 phần máu mới. Mà lại loại này làm dịu giảm xuống chỉ là tính tạm thời, nếu là không thể mau chóng nghiên cứu ta dạy thánh điện khống chế quỷ thần chi lực, ô nhiễm cùng dị hóa rất nhanh liền sẽ đường thẳng tăng vọt, thậm chí so bây giờ càng nghiêm trọng hơn. 2030 phần." Nghe được cái số này, La Ngọc Quỳnh ánh mắt liên biến, trong lúc nhất thời triệt để lặng, tựa hồ trong lòng đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt, đầu lâu rủ xuống Thẩm Hành Võ, nàng dãy rủa đường này, cuối cùng cắn răng, mở miệng nói: "Như vậy, làm sao phân biệt huyết dịch chi chất?" "Thân ái tỷ tỷ, nhìn đến ngươi so Thẩm Hành Võ có quyết đoán." La Tử Vánh cười cười, nhìn thoáng qua đánh mất ý thức Thẩm Hành Võ, nghiền ngẫm nói: "Huyết dịch chi chất phân biệt không khó, ta tự có thủ đoạn. Ngươi tất nhiên mở miệng, ta thậm chí có thể thay ngươi tại đây thành trấn bên trong tìm kiếm phù hợp đối tượng, nghĩ đến miễn cưỡng cũng có thể tập hợp đủ, bất quá ngươi xác định ta trợ hắn sau khi tỉnh lại, hắn sẽ không trở mặt ta." Thân là cùng cha cùng mẹ tự mình tỉ muội, nàng cùng La Ngọc Quỳnh đi đến con đường hoàn toàn khác. Nhất là bởi vì bị tà ma ô nhiễm, hơn nữa gia nhập quỷ thần chúng về sau, nàng liền triệt để cùng trong nhà người thân chặt đứt hết thảy liên hệ, đã có hơn 10 năm lâu. Mà mặc dù song phương bởi vì riêng phần mình tình cảnh bất đồng đã nhiều năm hiếm có lui tới, nhưng là hơn một năm trước kia, nàng nhưng ngoại ý muốn biết được La Ngọc Quỳnh phu quân, Thẩm Hành Võ cái này trừ ma ti chính ý vậy mà bởi vì ô nhiễm dị hóa mà khỏi bệnh tin tức. Báo cáo về sau, rất nhanh nàng liền ở ngoài hư hồng đầu dưới sự gợi ý tìm tới cửa, nhu đồ đem Thẩm Hành Võ hấp thu nhập giáo. Chỉ tiếc mặc dù có La Ngọc Quỳnh tầng này quan hệ, nhưng là Thẩm Hành Võ nhưng đối với nàng đại biểu quỷ thần chúng mời giận tí mặt, căm thù đến tận xương thủy, thậm chí ra tay đánh nhau tại chỗ vạch mặt. Cũng chính bởi vì vậy, La Tử Vánh đối với Thẩm Hành Võ cái này trừ ma ti phần tử ngoan cố không có cái gì ấn tượng tốt, nếu như không phải La Ngọc Quỳnh là bây giờ chính mình trên đời này thân nhân duy nhất, hơn nữa hư hồng ngoại thủ cũng ra lệnh, nàng căn bản sẽ không đến để ý tới đối phương chết sống. "Yên tâm đi, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, lão Thẩm nếu là có thể tỉnh táo lại, chỉ cần không cho hắn biết thuận tiện." Nhưng mà, đã hạ quyết tâm, thời khắc này La Ngọc Quỳnh lộ ra chém đinh chặt sắt. Nửa đời trước của hắn cơ hồ toàn bộ dâng hiến cho trừ ma ti, không biết cứu vớt qua bao nhiêu người tính mệnh, nhưng luân lạc tới bây giờ hạ trạng. Chẳng lẽ người tốt liền nên gặp như thế kiếp nạn a? Vô luận như thế nào, ta cũng phải làm cho hắn còn sống. La Tử Vánh mỉm cười. Đã như vậy, ta đây tựa như ngươi mong muốn. Tự nhiên không rõ ràng không gian dưới đất bên trong phát sinh hết thảy, không cần ăn gió nằm xương lục tranh, tại sao tuyển trấn khách sạn bình tĩnh vượt qua đêm thứ nhất. Đợi đến ngày thứ hai trời vừa sáng, hắn liền đổi một cái khác thân thường phục, đi ra đầu phố, bắt đầu bốn phía dù đã nghe ngóng. Trạm thứ nhất chỗ đi, liền là xa tuyển trấn phía đông cửa thành lối ra. Các hạ muốn hỏi Thẩm Hành Võ Thẩm quán chủ ra ngoài cầu ý chuyện. Cửa thành, một cái tiểu đầu lĩnh cách ăn mặc hán tử tại lục tranh quang minh thân phận về sau một mặt kinh ngạc. Xin lỗi, tin tức này chúng ta cũng chỉ là nghe trong trấn những người khác nói, tình huống cụ thể cũng không phải hiểu rất rõ, các hạ vì sao không trực tiếp đi Hàn Thương Võ Đạo quán hỏi thăm? Hàn Thương Võ Đạo quán ta đã đi qua, La phu nhân nói cho ta Thẩm quán chủ hắn tại 10 ngày trước buổi sáng rời đi, đi tới Trung Châu. Dựa theo phương hướng lời nói, tất nhiên là từ đây cửa thành ra. Lục Tranh nhìn xem trước mặt hắn tử, hỏi: "Ngày đó cửa thành là người phương nào phong thủ, nhưng có người tận mắt nhìn đến qua Thẩm quán chủ?" Đầu lĩnh hán tử cùng thủ hạ mấy cái đại đầu binh lập tức hai mặt nhìn nhau. "Ngày đó cũng là chúng ta phòng thủ, bất quá tựa hồ không có nhìn thấy Thẩm quán chủ a." "Hả?" Lục Tranh trong mắt hơi híp. "Người xác định?" Lại cẩn thận ngẫm lại. Hán tử trầm tư suy nghĩ nửa ngày, vẫn lắc đầu nói: "Xin lỗi phó úy đại nhân, chúng ta tỏa thành nhỏ này chấn chỉ có đi vào muốn thu lấy người đầu phí, ra ngoài thì cũng không nhận hạ, có thể là Thẩm quán chủ ra ngoài buổi sáng hôm đó chúng ta cũng không chú ý, cho nên..." Mắt thấy hỏi không ra cái gì, Lục Tranh do dự một cái: "Tốt, ta đã biết." Lưu lại một mặt buồn bực quân phòng thủ hán tử, hắn cũng không nhiều lời, mà là trở lại trong trấn đường cái, tiếp tục thăm viếng nghe ngóng. Nhưng mà, dòng dã một canh giờ, mặc cho hắn làm sao nghe ngóng, đi về cửa thành trên đường, sớm một chút trải bán hàng rong, gác đêm phu canh, phân phu chờ một chút, to như vậy một cái xa tuyển trấn nhưng không có bất cứ người nào tại một ngày kia tận mắt nhìn đến qua Thẩm Hành Võ. Quả nhiên có vấn đề. Đến trình độ này, Lục Tranh đã cơ bản nghiệm chứng phán đoán của mình, hắn tự mình đi đến người đi trên đường phố, tâm niệm thay đổi thật nhanh. La Ngọc Quỳnh đang nói láo, Thẩm Hành Võ chỉ sợ căn bản không có rời đi xa tuyển trấn. Quy 1 chương 293, anh hùng, bà lão, cùng đồ chơi làm bằng đường. PS, cầu đố nạt. Tờ tờ. Phen này tham viếng điều tra, bây giờ Lục Tranh cơ bản có thể xác định, La Ngọc Quỳnh tuyên bố ra ngoài cầu y Thẩm Hành Võ, một thân 89 phần 10 còn ở lại chỗ này xa tuyển trấn. Mà La Ngọc Quỳnh sợ gì nói dối, chỉ sợ cũng đại biểu cho Thẩm Hành Võ tình trạng cơ thể đã chuyển biến xấu đến một cái 10 phần nghiêm trọng trình độ. Thẩm Hành Võ tổn thương lui lúc ô nhiễm liền đã đạt tới trung độ. Dựa theo tiểu nhị lời giải thích nửa tháng trước một đầu phá lệ khủng bố tà ma xuất hiện, hắn chỉ sợ sẽ là tại từng đánh chết chặng đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để tự thân ô nhiễm trình độ đã đạt đến trọng độ. Đi ở trên đường, Lục Tranh ánh mắt lấp lóe, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Bây giờ Thẩm Hành Võ cũng đã bị La Ngọc Quỳnh giấu đi, cũng không biết bị giấu tại chỗ nào. Lần này có chút khó khăn a. Ô nhiễm dị hóa, chia làm nhỏ bé độ, cường độ thấp, trung độ, trọng độ, cùng với khoảng cách triệt để sụp đổ nhiều sóng chỉ có cách nhau một đường cực độ. Trước ba cái trình độ tính nguy hại chưa đủ lớn, nhưng theo trọng độ ô nhiễm bắt đầu, người bị ô nhiễm không chỉ có toàn thân dị hóa trên phạm vi lớn quyết tán, thậm chí trạng thái tinh thần đều sẽ chịu đến cực lớn ảnh hưởng, độ nguy hiểm cũng không thể khống chế tính trên phạm vi lớn tăng lên, giống như là một quả không định giờ bom. Cũng không biết viên này bom bây giờ bị La Ngọc Quỳnh giấu đi đâu rồi. Nếu là bình thường người hiểm nghi, nếu là bị Lục Tranh phát hiện sơ hở, trực tiếp tìm tới cửa các loại thủ đoạn sử dụng, tự nhiên cái gì lời nói thật đều có thể móc ra. Nhưng mà Thẩm Hành Võ chính là tổn thương lui trừ ma ti chính úy, chắc có công văn, đối với hắn gia quyến hắn tự nhiên không cách nào dùng cái gì thô bạo thủ đoạn. Nhưng nếu như tình huống thật như hắn suy nghĩ, bị La Ngọc Quỳnh giấu đi Thẩm Hành Võ tình huống rất có thể sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, bết bắt nhất dưới tình huống một khi xảy ra chuyện, sẽ cho cái này xa tuyển trấn mang đến thiên đại tai họa. Ô nhiễm cùng dị hóa cuối cùng sẽ dẫn đến cơ thể người triệt để nhiều sóng, chuyển hóa làm tà ma, Thẩm Hành Võ như thế một cái ngũ cảnh cường thủ nếu là chuyển hóa làm tà ma, nguy hại đẳng cấp sợ rằng sẽ ép thẳng tới quỷ cấp trước cao, tính nguy hại khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Lục Tranh đột nhiên đứng lại bước chân. Sau lưng trên đường phố, người đi đường lui tới, mà tại mấy trượng xa một chỗ trên quầy hàng, có một bóng người đột nhiên hơi có vẻ hốt hoảng túi lầu xuống, một bức ngay tại lựa chọn thương phẩm bộ dáng. Nhưng mà, cùng nhau so với mới bối rối, Lục Tranh lại là bỗng nhiên quay người, thẳng tắp đi ra phía trước, một ngụm gọi ra thân phận của đối phương, Thẩm công tử. Một thân khiêm tốn cách ăn mặc, cả người lộ ra không chút nào thu hút, nhưng chính là Lục Tranh tại Hàn Thương Võ Đạo quán từng có gặp mặt một lần Thẩm Ngọc Long. Bị gọi ra thân phận Thẩm Ngọc Long trong chớp mắt này thân thể cứng đờ, hiện ra một chút bối rối. Bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn liền cố giả bộ trấn định, quay đầu nhìn về phía Lục Tranh, hiện ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Trùng hợp như vậy, là ngươi? Lục Tranh chỉ là gọn gàng dứt khoát, thản nhiên nói: "Thẩm công tử, ngươi theo như thế liền nghĩ nhất định cũng mệt mỏi, không bằng tìm một chỗ nghe ta nói hai câu, là có liên quan cùng phụ thân ngươi." Nói, hắn liền có chút ra hiệu, hơn nữa hướng về bên cạnh một chỗ tiệm trà đi đến. Trên thực tế theo vừa ra khách sạn không đến bao lâu, hắn liền cảm giác được đối phương ở sau lưng mình bám theo một đoạn theo dõi. Thẩm Ngọc Long tuổi mới 20, nhưng tu vi không tính quá kém, mà lại theo đuôi cũng coi như hết sức cẩn thận, bất quá hắn hết thể hành động tại Lục Tranh không phải người năng lực nhận biết trước mặt tự nhiên chỉ là chuyện tiểu lâm. Mà giờ khắc này ý thức được chính mình cũng sớm đã bị đối phương phát hiện, Thẩm Ngọc Long tuổi trẻ khuôn mặt xanh trắng đan xen biến, trong lòng dâng lên kinh nghi. Tâm niệm địa điểm, hắn hay là kiên trì đi theo phía sau, tại nơi hẻo lánh bàn trà tòa hạ. Các hạ có lời gì muốn nói? An bài ngươi tới canh chừng ta sao? Là La phu nhân. Mà ngồi xuống, Lục Tranh mở miệng liền để Thẩm Ngọc Long trong lòng run lên. Phụ thân ngươi Thẩm Chính Úy, bây giờ tình trạng chỉ sợ 10 phần không xong, ngươi có thể hay không nói cho ta bây giờ ẩn thân nơi nào? Chú ý Lục Tranh nhất cử nhất động hoàn toàn chính xác đến từ mẫu thân mình an bài, Thẩm Ngọc Long ra mặt có chút co rúm, chỉ có thể cứng đờ nói. Lục phó úy, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lục Tranh không còn níu lấy không thả, chỉ là chuyển qua chủ đề, nói khẽ. Thẩm công tử, ngươi cảm thấy phụ thân ngươi Thẩm Chính Úy là cái dạng gì người? Hạng người gì? Thẩm Ngọc Long nghe vậy khẽ giật mình, vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác cùng phòng bị nói. Hắn đương nhiên là một cái anh hùng, mặc kệ ta vẫn là ta mẹ đều lấy hắn làm vinh, ngươi hỏi cái này là có ý gì? Tư thế gặp loạn ly, bắt đầu phân biệt anh hùng sĩ. Lục Tranh tự mình nói ra. Ta mặc dù mới gia nhập trừ ma ti không có mấy tháng, nhưng cũng biết Thẩm Chính Úy tư lịch thâm hậu, tại thành Đông phân bộ đảm nhiệm mấy năm trong lúc đó chu sát đếm rõ số lượng lấy trăm tính tà ma, có hàng trăm hàng ngàn người bởi vì hắn mà đến sống, công đức vô lượng. Cho dù là khỏi bệnh đến cái này xa tuyển trấn về sau, đối mặt đạo phỉ tà ma, hắn cũng chưa từng không đếm xỉa đến, vẫn như cũ lấy tổn thương bệnh chi thân cống hiến lực lượng của mình, nâng lên hắn cái này xa tuyển trấn bách tính hoàn toàn tôn sùng có thừa, khiến người khâm phục. Thẩm Ngọc Long yên lặng một cái, sau đó mở miệng. Tôn sùng có thừa lại như thế nào, ngươi có biết bề ngoài thì ngăn nắp về sau là cái gì? Bởi vì trên người vết thương cũ cùng ô nhiễm cùng dị hóa, cha ta hắn không biết bao nhiêu cái đêm khuya đều theo trong ốm đau thức tỉnh, vì phòng ngừa lây cho chúng ta, hơn một năm nay đến hắn cùng ta mẹ chia phòng mà ngủ, cho dù là ăn cơm cũng không dám cùng chúng ta ngồi cùng bàn. Các hạ có thể hay không nói cho ta, hắn từng cứu được nhiều người như vậy, vì cái gì cuối cùng sẽ rơi xuống này tấm hạ tràng? Sai cũng không phải là hắn, mà là thế giới này. Lục Tranh chậm rãi nói. Nhưng mặc kệ Thẩm Chính Úy tình huống chuyển biến xấu đến mức nào, trừ ma ti cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, lấy ti bên trong tích lũy bất kể bỏ ra đại giới cỡ nào đều sẽ nghĩ biện pháp khống chế trên người hắn ô nhiễm. Nhưng nếu là tận lực giấu giếm giấu kín lời nói, chẳng những sẽ hại Thẩm Chính Úy, sẽ còn để hắn nhiều năm như vậy hy sinh, bỏ ra toàn bộ nước chảy về biển đông, danh tiết khó giữ được, Thẩm công tử nghĩ sao? Lục Tranh lời đã nói đến đầy đủ ngay thẳng, Thẩm Ngọc Long ánh mắt lập tức biến hóa, khàn giọng nói: "Các hạ chỉ sợ suy nghĩ nhiều, trong chuyện này chúng ta cũng không giấu giếm, phụ thân hắn thật là ra ngoài cầu y đi." Hoàn toàn không thèm để ý đối phương phủ nhận, Lục Tranh nheo lại, chừng chừng nhìn chằm chằm đối phương. Cho tới bây giờ, hắn cơ bản có thể xác định Thẩm Ngọc Long nhiều nhất chỉ có thể coi là người biết chuyện, mẹ của hắn La Ngọc Quỳnh mới thật sự là đem Thẩm Hành Võ giấu kín người. Thẩm công tử, nhiều ta cũng không muốn nói nhiều, làm phiền ngươi trở về đem ta mang cho La phu nhân. Hắn nhìn thẳng Thẩm Ngọc Long ánh mắt, ý tứ sâu xa. Thằng đến trước mắt, hết thảy cũng còn có cứu vãn chỗ trống, không tới đã xảy ra là không thể ngăn cản cấp độ. Chỉ cần Thẩm Chính Úy mau chóng xuất hiện, ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, bản thân hắn cũng có thể mau chóng đạt được cứu chữa. Nhưng nếu là tiếp tục trì hoãn thêm lời nói, hậu quả khó mà đoán trước, ai cũng đều khó mà gánh chịu, hy vọng các ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, không cần làm ra để cho mình hối hận lựa chọn. Nói xong, không đợi Thẩm Ngọc Long đáp lại, Lục Tranh liền bỗng nhiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi vào dòng người. Giấu giếm một vị hư hư thực thực trọng độ ô nhiễm trừ ma chính úy chân thực tình trạng, hơn nữa đem hắn giấu kín, cái này tại trừ ma ti thuộc về rất nghiêm trọng chịu tội, nghiêm ngặt truy xét lời nói La Ngọc Quỳnh, Thẩm Ngọc Long mẹ con rất có thể sẽ bị trị tội. Mặc dù cùng Thẩm Hành Võ chưa từng gặp mặt, nhưng là vị này khỏi bệnh chính úy không thể nghi ngờ xứng đáng anh hùng hào kiệt xưng hô, không phải vạn bất đắc dĩ hắn vẫn là có ý định cho La Ngọc Quỳnh mẹ con một cái cơ hội. Mà thằng đến Lục Tranh thân ảnh hoàn toàn biến mất, Thẩm Ngọc Long một cái người yên lặng lưu ở trước bàn, phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn có loại cảm giác, cái tuổi này nhìn qua tựa hồ lớn hơn mình không được mấy tuổi trừ ma ti phó úy có thấm nhuần lòng người sức quan sát, trong lòng của hắn hết thảy bí mật cùng ý nghĩ tựa hồ cũng bị nhìn xuyên, cơ hồ không có cái gì phản bác chỗ trống. Suy nghĩ hồi lâu, hắn không khỏi cắn răng, đứng dậy lập tức hướng về sân võ đạo phương hướng tiến đến. Sân võ đạo trên thao trường, hơn 10 hơn 100 đệ tử khí thế ngất trời thao luyện, nhìn thấy vội vã gấp trở về Thẩm Ngọc Long nhao nhao đánh tới chào hỏi, nhưng mà Thẩm Ngọc Long không để ý tới đáp lại, thẳng đến sân sau tìm tới La Ngọc Quỳnh, mở miệng nhân tiện nói: "Mẹ, tình huống hơi bất ổn." La Ngọc Quỳnh lập tức khẽ nhíu mày, đóng kỹ cửa phòng về sau mới thấp giọng nói: "Thế nào, cái kia Lục Tranh chẳng lẽ phát hiện ngươi rồi hả?" "Không chỉ như thế." Thẩm Ngọc Long hít sâu một hơi. "Người kia không chỉ có phát hiện ta theo dõi, còn dường như biết phụ thân không có ra ngoài, mà là bị chúng ta ẩn nút." Tin tức này không thể nghi ngờ để La Ngọc Quỳnh cảm thấy bỗng nhiên trầm xuống. "Hắn như thế nào phát hiện?" Thẩm Ngọc Long lắc đầu. "Ta cũng không biết người kia là như thế nào phát hiện, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ vô cùng chắc chắn, hơn nữa còn để ta cho ngươi mang câu nói, nếu để cho phụ thân mau chóng hiện thân lời nói, hắn sẽ xem như hết thảy đều không có phát sinh, trừ ma ti cũng sẽ bất kể bất cứ giá nào cứu chữa phụ thân." La Ngọc Quỳnh bờ môi nhếch, trong đôi mắt ánh sáng lạnh không ngừng chớp động lên. Thẩm Ngọc Long do dự một chút, thử thăm dò nói: "Mẹ, chúng ta bằng không hay là..." Không đợi hắn nói xong, La Ngọc Quỳnh liền quả quyết nói: "Tiểu Long, phụ thân ngươi bị máu của tà ma hai lần ô nhiễm, tình trạng đã tồi tệ chi cực. Dù là trừ ma ti cũng không có cái gì biện pháp có thể hiệu quả kìm nén, như thật sự đem hắn giao ra, hắn cuối cùng hạ chẳng vẫn như cũng là hóa thành tà ma, sau đó bị trừ ma ti xử quyết thanh lý mất, ngươi chẳng lẽ muốn kết quả như vậy à?" "Đương nhiên không muốn." Hồi tưởng lại cha mình bị ô nhiễm cùng dị hóa tra tấn thê thảm tình trạng, Thẩm Ngọc Long sắc mặt trắng nhợt. "Mẹ, vậy ngài mời đến vị kia thầy thuốc, có nắm chắc hay không cứu chữa cha?" La Ngọc Quỳnh giọng nói hòa hoãn. "Yên tâm, vi nương mời đến vị kia thầy thuốc chính là có thiên nhân truyền thừa điều trị thế gia đệ tử, y thuật kinh người, chỉ cần nguyện ý trả giá đắt, nàng có không nhỏ nắm chắc có thể làm dịu cha ngươi tình trạng. Thậm chí hai ngày này liền có thể để hắn tỉnh táo lại." "Thật?" Nghe được tin tức như vậy, Thẩm Ngọc Long lập tức hết sức vui mừng. "Cái kia thật là quá tốt rồi." La Ngọc Quỳnh khẽ gật đầu. "Chỉ cần nấu qua hai ngày này, phụ thân ngươi liền có thể tỏa sáng tân sinh, chỉ cần lại kéo dài hai ngày thời gian, chờ hắn tỉnh táo đến hơn nữa tình huống chuyển biến tốt đẹp về sau liền có thể đem cái kia trừ ma ti phó uy ứng phó. Bất quá trước đó vị kia thầy thuốc trị liệu quyết không có thể bị người quấy rầy, không có lệnh của ta bất kể chuyện gì phát sinh ngươi cũng không thể đi qua quấy rầy, càng không thể tiết lộ hắn phương hướng vị trí, minh bạch chưa?" Thẩm Ngọc Long chém đinh chặt sắt: "Mẹ, ngươi yên tâm đi, liền xem như chết, ta cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào." La Ngọc Quỳnh nói khẽ: "Tốt, ngươi đi xuống trước đi, cái kia trừ ma ti phó úy nơi đó, không cần nhìn chằm chằm." Thẩm Ngọc Long lên tiếng, sau đó tràn ngập chờ mong lui xuống. Nhìn lấy mình nhi tử rời đi bóng lưng, La Ngọc Quỳnh ánh mắt yếu ớt. Con của mình chính mình rõ ràng. Từ nhỏ tại Thẩm Hành Võ thai mắt thâm phía dưới, Thẩm Ngọc Long cũng có mấy phần ghét ác như cựu tính tình tại, vì để tránh cho ngoại ý muốn nàng ngay từ đầu liền biên soạn thân phận của La Tử Vánh, cũng không hướng con của mình thổ lộ tình hình thực tế, lại càng không cần phải nói La Tử Vánh chỗ nâng cái kia cực kỳ huyết tinh cùng tàn nhận thay máu bí thuật. Vào giờ phút này, công tác chuẩn bị đã đang tiến hành, nàng không biết nếu là biết được tình huống thật Thẩm Hành Võ phụ tử cuối cùng sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Nàng chỉ biết mình đã không có lựa chọn nào khác. Cùng lúc đó, vào lúc giữa trưa, thu dương cao chiếu, xa tuyển trấn các nơi thân cây đại đạo, sớm mất lại huyên áo. Tại đầu phố, chỉ thấy một cái vị ngọt bốn phía xe đầy trước đó, hơn 10 cái hài đồng, thiếu nam thiếu nữ vần quanh, đem hắn vây chật như nêm tối, giống như là vui sướng nhỏ tức nhảy nhảy nhót nhót liễu diễu, lộ ra vui sướng vô cùng. Có thể nhìn thấy xe đẩy phía trên giờ phút này cắm đầy đủ loại tiểu dáng đồ chơi làm bằng đường, có võ sĩ, có kiếm khách, còn có sư tử lão hổ các loại gia thú, mỗi một cái đều là giống như lúc, sinh động như thật. Đồng thời nơi tay xe đẩy về sau, một cái bao lấy khăn trùm đầu, khuôn mặt hiền lành bà lão, đang không ngừng lấy xuống từng cái tinh xảo đồ chơi làm bằng đường, hơn nữa đem hắn đưa đến trước mặt hài đồng, trong tay thiếu niên. "Mãi mãi mãi mãi, ta muốn cái kia. Ta muốn lão hổ, lớn nhất cái kia lão hổ. Còn có ta, còn có ta." Đám trẻ con, các thiếu niên từng cái nhảy nhảy nhót nhót, hưng phấn nâng rắc đồng kêu la, mà xem như chủ quán bà lão thì là không chút hoang mang, một bên thu rắc đồng, một bên mặt mũi hiền lành đem đồ chơi làm bằng đường đưa ra. "Bé con cẩn thận một chút, đừng quấn tới tay." Vừa dứt lời, tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường hài đồng liền khẽ hô một tiếng, phản phất là bị đường gậy bên trên gai gỗ nhẹ nhàng nhói một cái. Nhưng là cái này đau đớn quá mức nhẹ nhàng, một cái liền bị cầm tới đồ chơi làm bằng đường vui vẻ che giấu, hài đồng dường như không phát giác gì, tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường liền vui mừng hớn hở rời đi. Mà trung quanh còn có không ít bị hài đồng năn nỉ lôi kéo qua đến phu nhân hắn tử, thấy thế cũng bất đắc dĩ đi lên trước hỏi:
"Thím, ngươi cái này đồ chơi làm bằng đường bán thế nào?"
Bán đồ chơi làm bằng đường bà lao một bên bận rộn, một bên cười ha hả ngẩng đầu. Nửa cái rắc đồng một cái, hai tử thích cái nào tùy ý chọn, bất quá một cái người chỉ có thể mua một cái. Tây Cương vùng đất nghèo nàn, đường là so muối còn hiếm có hơn chút đồ vật, nửa cái rắc đồng một cái đồ chơi làm bằng đường giá cả dù là đối với bần hàn cu li cũng không tính quá đắt, bị ý lịp đến phu nhân cùng các hán tử, nhìn qua hải tử nhà mình năn nỉ ánh mắt trong lòng mềm nhũn, chỉ có thể móc ra nửa cái rắc đồng. Cho nhà ta bé con cũng tới một cái. Nhà ta bé con cũng muốn.
Tốt, tốt.
Bán đồ chơi làm bằng đường bà lao mặt mũi hiền lành mà cười cười, lần lượt nhận qua tiền về sau đem bị chọn chúng đồ chơi làm bằng đường lấy xuống, giao cho không kịp chờ đợi nghèo khổ đám trẻ con. Cứ như vậy, náo nhiệt cùng ồn ào náo động xuống, toàn bộ quảng trường, thậm chí phụ cận khu dân cư phần lớn hài đồng đều bị hấp dẫn, chen chúc mà đến, ngắn ngủi bất quá 30 phút công phu, bà lao xe đẩy bên trên đồ chơi làm bằng đường liền bị bán trống không. Ngoại trừ cái khác sau cùng mới chạy đến bên ngoài, trên đường tuyệt đại bộ phận hài đồng cùng trai trai thiếu niên các thiếu niên, đều riêng phần mình cầm trong tay tinh xảo đồ chơi làm bằng đường, hài lòng tản đi. Mà thôi không đồ chơi làm bằng đường có thể bán bà lao, thì là chậm rãi đẩy xe đẩy, đi tới một chỗ yên lặng góc đường, bắt đầu nghỉ ngơi. Bốn bề vắng lặng, liền gặp nàng thay đổi trước đó mặt mũi hiền lành, hờ hững đem ống tay áo run lên, mười mấy căn yếu ớt lông châu ngân châm liền rải rắc xuống, cây kim bị giọt máu xâm nhiễm, kim thể phản xạ ra u lam ánh sáng. Cái này một mảnh quảng trường, liền có hơn 10 cái xứng đôi máu mới huyết nguyên a. Bà lao ánh mắt âm tà mà quỷ bí, thông thả tự nói:
"Thẩm Hoành Võ, vận khí của ngươi thật đúng là không tệ a."
Quy 1 chương 294, đột nhiên phát sinh. VS, cầu đố nạt.
Tờ tờ.
Trong nháy mắt, sắc trời từ sáng chuyển vào tối. Xa Tuyền quán rượu, trong phòng, Lục Tranh Yên lặng nhập định vận chuyển khí huyết, chờ đợi màn đêm buông xuống. Mặc dù đã thông qua Thẩm Ngọc Long xuống thông điệp, nhưng là hắn cũng không định cứ làm như vậy chờ lấy. Thông qua trước đó nghe ngóng, hắn đã biết toàn bộ Hàn Thương Võ Đạo quán ngoại trừ La Ngọc Quỳnh mẹ con bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái còn đang khảo sát kỳ ký danh đệ tử, cùng với hơn trăm cái thông thường nhất đệ tử. Mà Thẩm Hoành Võ tình trạng chuyển biến xấu chuyện như vậy thuộc về tuyệt mật, hắn ẩn thân địa điểm hẳn là chỉ có La Ngọc Quỳnh mẹ con hai người biết được, mặc dù Thẩm Hoành Võ rất không có khả năng bị giấu tại Võ Đạo quán bên trong, nhưng hắn vẫn là có ý định trước thừa dịp lúc ban đêm âm thầm vào đi dò xét bên trên tìm đòi. Mà sự thật cũng chứng minh rồi kế hoạch của hắn không uổng, thẳng đến sắc trời triệt để biến đến đen nhánh, trong tiểu lâu bên ngoài thậm chí trên đường phố đều yên tĩnh không tiếng động, La Ngọc Quỳnh phương diện cũng không có bất kỳ cái gì hồi âm. Ý tứ này là không đụng nam tường không quay đầu lại, hay là có cái gì cái khác dự định? Tại chính mình cơ hồ chọc thủng giấy cửa sổ dưới tình huống vẫn không có hồi âm, cái này không thể nghi ngờ biểu lộ đối phương thái độ, Lục Tranh tại lờ mờ trong phòng mở mắt, sau đó lặng yên không tiếng động đứng dậy, đổi lại một bộ đêm đen đi áo. Tiếp lấy hô một tiếng vang nhỏ, khép hở cửa sổ nhẹ nhàng lay động, thân ảnh của hắn giống như không có thực thể như ảo ảnh bay lượn mà ra, chớp mắt cùng bóng đêm hòa làm một thể, sau đó từ trên nóc nhà loại qua, hướng về Hàn Thương Võ Đạo quán phương hướng cấp đi. Xa Tuyển trấn các nơi chủ yếu đường phố có gác đêm đội tuần tra, nhưng mà Lục Tranh thân pháp tốc độ dùng ma quỷ huyễn ảnh đều không đủ lấy hình dung, chợt có trải qua tuần tra tiểu đội căn bản không có nửa điểm phát giác. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến hắn cũng đã xuyên qua gần phân nửa thành trấn, lặng yên không tiếng động đi tới Hàn Thương Võ Đạo quán tường vây đầu tường. Trong tầm mắt, võ đạo quán trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có điểm điểm lờ mờ đèn lồng lóe lên, cũng nhìn không ra mảy may tình huống khác thường. Lục Tranh thân ảnh nhoáng một cái, thân ảnh tựa như không có trọng lượng khói nhẹ, vô thanh vô tức bay vào võ đạo quán bên trong, thời gian trong nháy mắt liền xuyên qua trống trải thao trường cùng tiền sảnh, tiến vào hậu trạch. Hậu trạch cũng là một chỗ ba tiến vào tòa nhà, diện tích không lớn không nhỏ, hành lang tầm tạ, hòn non bộ vườn hoa không thiếu. Trong đó bên ngoài trạch rõ ràng là tôi tớ chỗ ở. Lục Tranh trải qua thời điểm trong phòng từng cái đều đặn hô hấp đều bị cảm giác, hoàn toàn không có cảm thấy được hắn lẻn vào. Xác nhận hậu trạch không có cái gì mật thất dưới đất một loại, thân ảnh của hắn tiếp tục bay vào trung viện. Trong đình viện ở giữa thì bày biện chút xích sắt, người giả các loại đồ vật, hiển nhiên là luyện công sử dụng. Mà cẩn thận lắng nghe phía dưới, một loạt trong phòng chỉ có một cái ổn định mà có lực hô hấp bị cảm giác siêu phàm lực bắt giữ, Lục Tranh lắng nghe một lát, liền đánh giá ra cái này hô hấp tựa hồ là đến từ Thẩm Hành Võ chi tử, Thẩm Ngọc Long. Vẫn không có quá nhiều dừng lại, hắn tựa như ưu linh thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến hậu trạch nhà chính. Nhà chính ở vào hậu trạch đình viện chỗ sâu nhất, mấy cái gian phòng toàn bộ cửa sổ đóng chặt, đen kịt một màu. Mà Lục Tranh đứng thẳng đến nhà chính trước đó lúc chỉ là một chút cảm giác, lông mày liền không khỏi nhíu một cái. Lấy hắn bây giờ không phải người năng lực nhận biết, phạm vi 10 trượng bên trong cho dù là có con kiến bò qua đều sẽ bị nhìn rõ, mà hắn bây giờ rõ ràng cảm giác được cái này hậu trạch sở hữu trong phòng lớn đều là hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không có người tồn tại. La Ngọc Quỳnh không tại. La Ngọc Quỳnh nửa đêm không biết tung tích hiển nhiên rất có vấn đề, Lục Tranh lập tức nheo mắt lại. Toàn bộ sân võ đạo đều không có cái gì mật thất dưới đất, nói như vậy Thẩm Hành Võ chỗ ẩn nấp là tại sân võ đạo bên ngoài a. Thông qua đối với dưới chân đất đai và khí lưu cảm giác, hắn có thể xác định toàn bộ sân võ đạo dưới mặt đất cũng không có cái gì mật thất dưới đất một loại. Mà sân sau nhà chính là La Ngọc Quỳnh chỗ ở, nửa đêm đối phương không biết tung tích, 89/10 liền là đi thẩm to lớn nơi ẩn thân. Nghĩ tới đây, Lục Tranh ánh mắt chớp động, không khỏi xoay người nhìn về phía Thẩm Ngọc Long vị trí, tựa hồ đang suy nghĩ phải chăng dứt khoát vận dụng chút thủ đoạn, từ đối phương trên người ép hỏi ra Thẩm Hành Võ chỗ ẩn nấp. Nhưng mà cũng đúng lúc này, keng keng. Đột nhiên trong lúc đó, nơi xa trong thành khu liên tiếp phá lệ gấp rút chiêng đồng âm thanh bỗng nhiên vạch phá đen nhánh bầu trời đêm khuyết tán ra.
Hả?
Lục Tranh trong tim đột nhiên khẽ động, thân ảnh trước mắt xuất hiện tại trên nóc nhà tìm theo tiếng mà trông, liền mơ hồ nhìn thấy nơi xa mấy chỗ nội thành có ánh lửa điểm điểm tụ tập, còn kèm theo trận trận ồn ào tiếng hò hét, không biết xảy ra chuyện gì.
Đây là
nơi xa nội thành dị thường để Lục Tranh tỏa ra cảnh giác,
hắn tạm thời không để ý tới Thẩm Ngọc Long, lúc này thân ảnh bay lượn, hướng về động tĩnh truyền đến phương hướng tiến đến. Toàn bộ Sa Tuyền trấn không lớn, động tĩnh truyền đến phương hướng tối đa cũng liền hơn một dặm, ngắn ngủi trong chốc lát Lục Tranh liền cấp tốc đuổi tới. Ánh mắt tùy ý quét qua, hắn liền nhìn thấy dưới màn đêm mảnh này dân cư từng nhà đèn đuốc sáng lên, mặt đường bên trên có một đội tuần tra binh lính cầm bó đuốc, mang theo mấy cái một mặt hoảng loạn nam nữ, đang không ngừng la lên mấy cái tên. Lục Tranh ánh mắt lạnh lẽo, bước chân một bước, thân ảnh xuất hiện tại những người này trước đó, đưa ra thân phận phủ bài đồng thời quát: "Ta chính là Đại Tắc Trừ Ma Ti phó úy, đến Sa Tuyền trấn giải quyết việc công, đã xảy ra chuyện gì?" Lục Tranh bỗng nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ đem những người này giật nảy mình, cầm đầu tiểu đội trưởng nhìn kỹ liếc mắt phủ bài, xác nhận không giống giả mạo về sau vội vàng nói: "Hồi đại nhân, mảnh này quảng trường có vài chỗ người ta hải tử không hiểu thấu mất tích, không biết có phải hay không là bị người nào bắt đi, chúng ta ngay tại tìm kiếm." Lục Tranh ánh mắt hơi lạnh: "Lúc nào, ở nơi nào không thấy?" Tiểu đội trưởng sắc mặt khó coi trả lời: "Ngay tại mấy gia đình kia nhà của mỗi người, hắn cha mẹ đều bị mê choáng, gian phòng có bị lẹn vào vết tích, không biết là người nào làm." Lục Tranh ánh mắt đột nhiên lạnh, bởi vì hắn một cái liền nghĩ đến Hàn Thương Võ Đạo quán bên trong không biết tung tích La Ngọc Quỳnh. Sẽ là nàng a? Ken ken. Nhưng mà suy nghĩ còn trong đầu chuyển động, sau một khắc, lại có gấp rút chiêng đồng âm thanh từ nơi không xa nội thành vang lên. "Ta đi xem một chút." Tạm thời không để ý tới tiếp tục hỏi thăm, Lục Tranh đột nhiên quay người, hướng về tiếng chiêng truyền đến phương hướng cấp đi. Thanh âm truyền đến nội thành cách nơi này cũng liền nửa dặm nhiều, vẹn vẹn mấy cái nháy mắt hắn cũng đã đuổi tới. Sau đó liền nhìn thấy mảnh này quảng trường ánh lửa lay động, có không ít bách tính cầm trong tay côn đồng đi ra đầu phố, chính hoảng sợ ngước nhìn bầu trời đêm, không biết là tại phòng bị cái gì, lộ ra hỗn loạn tương mừng. Mặt khác, mặt đường bên trên còn có linh linh tinh tinh có mấy cái nam nữ gào thét kêu khóc, thanh âm tan nát cõi lòng, đồng thời cũng có hai đội tuần tra binh lính cầm bó đuốc chạy đến, gấp rút hô quát nói: "Bên này đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy những này binh lính, những cái này hán tử cùng phu nhân thì như bị điên, chỉ vào bầu trời đen như mực, kinh hoàng chi cực gào khóc nói: "Tà ma, là tà ma. Con của ta không thấy. Tà ma bắt đi con của ta. Van cầu các ngươi, nghĩ biện pháp mau cứu con của ta." Tiếng kêu thê lương, tan nát cõi lòng, xa xa quanh quẩn ra, làm cho lòng người sinh vô hạn ớn lạnh. Lục Tranh nghe được những này la lên trong lòng lạnh lẽo, thân ảnh lóe lên ở giữa liền đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đồng thời giơ cao thân phận phù bài, quát khẽ nói: "Ta chính là Đại Tắc Trừ Ma Ti thành Đông phó úy, các ngươi nói tới tà ma ở đâu?" Trong đêm tối, một tiếng này quát khẽ giống như sấm sét, chấn tất cả mọi người bên thai ông tác hưởng, những cái này kêu khóc gào thảm nam nam nữ nữ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó phảng phất nhìn thấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, giống như điên vây tới, sau đó quỳ xuống dập đầu như dã tỏi. "Đại nhân, tà ma là một đầu mặt xanh nanh vàng, sinh ra cánh đáng sợ tà ma, đông nhiên xông vào gian phòng đến bắt đi con của ta. Đại nhân, mau cứu con của ta, cầu xin đại nhân cứu mạng a." Sinh ra cánh tà ma, chuyên chọn hài đồng ra tay. Tà ma chi thuộc tàn nhẫn điên cuồng, đều là không khác biệt hại người, không có khả năng sẽ còn chọn lựa mục tiêu. Lục Tranh trong mắt lánh điện lấp lóe, quát khẽ nói: "Các ngươi đều nhìn thấy, tà ma hướng phương hướng nào đi rồi hả?" Vấn đề này vừa ra, những này ở vào cực độ kinh hoàng cùng tuyệt vọng hán tử cùng phu nhân càng lộ vẻ hỗn loạn, có hướng dẫn, có chỉ đông, nhìn Lục Tranh là nhíu chặt mày. "Đại nhân." Lúc này, vây tới đội tuần tra bên trong, một tên tiểu đội trưởng tựa hồ nhận ra Lục Tranh, sắc mặt tái xanh tiến lên trước nói: "Không chỉ có là bên này, vừa rồi ngoài ra còn có mấy cái quảng trường cũng có hài đồng không biết tung tích, hiện tại xem ra làm không tốt cũng là bị cái này tà ma bắt đi." "Ta đã biết." Lục Tranh yên lặng một cái, ánh mắt đã không có mảy may nhiệt độ, lập tức phân phó nói: "Ta bây giờ đi tìm kiếm tà ma, các ngươi không chế tốt cục diện." Hô. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn chớp mắt biến mất tại chỗ, tựa như ánh chớp như ảo ảnh quay người hướng về Hàn Thương Võ Đạo quán phương hướng tốc đi. La Ngọc Quỳnh đêm khuya không biết tung tích, thành trấn bên trong lại quỷ dị xuất hiện tà ma cướp giật hài đồng việc, giữa hai bên tuyệt không có khả năng không có liên hệ, thậm chí khả năng liền là tay của đối phương bút. Đã như vậy, hắn cũng không cần bận tâm nhiều lắm. Quy 1 chương 295, máu dê, biến mất nhân tính. VS, cầu đố nạt. Tờ tờ. Cùng lúc đó, liên tiếp cảnh tiếng chiêng truyền bá quanh quẩn, để hơn phân nửa Sa Tuyền trấn bị giật mình tỉnh lại, láng giềng cư dân không ít đều nhao nhao mở cửa sổ tìm kiếm đề phòng, khắp nơi hỗn loạn tương mừng ồn ào. Mà lúc này giờ phút này, bởi vì khoảng cách không tính quá xa duyên cớ, Hàn Thương Võ Đạo quán từ trên xuống dưới, bao quát ngay tại trong lúc ngủ mơ Thẩm Ngọc Long cũng bị thức tỉnh, trước tiên đi ra gian phòng. Mơ hồ tiếng hò hét còn ở trong trời đêm tung bay, hắn người khoác áo bào đi ra đình viện, nhíu mày nhìn về phía bên ngoài trạch mấy cái bị thức tỉnh, đi ra khỏi phòng tôi tớ. Cái nào truyền đến động tĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Không đợi những người khác trả lời, một trận tiếng bước chân dồn dập bay vào đến, liền có một cái hộ viện cách đan mặc hán tử mặt ngựa vội vã chạy vào sân nhỏ. "Thiếu gia, tựa như là Sa Viên Nhai bên kia, trên cái hướng kia cảnh báo liên tiếp vang lên mấy lần, ta nhìn thấy mấy đội tuần tra đều chạy tới, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là có tà ma?" Sa Tuyền trấn cảnh tiếng chiêng đơn giản đại biểu cho tà ma hoặc là đạo phỉ, mà cái này nửa đêm hiển nhiên không thể nào là đạo phỉ xuất hiện. Thẩm Ngọc Long khuôn mặt đống nhiên lạnh lẽo, không nói hai lời quay người trở lại trong phòng, nâng lên một thanh hàn quang lập lòe trắng anh trường thương liền đi ra phía ngoài ra. Xem như trừ ma ti chính ý chi tử, hắn từ nhỏ đến lớn tự nhiên cũng là đối với tà ma chi thuộc căm thù đến tận xương thủy, thậm chí nếu như không phải mẫu thân La Ngọc Quỳnh ngăn cản, đã sớm gia nhập trừ ma ti, thừa kế nghiệp cha trở thành một tên trừ ma nhân. Cho dù là chưa thể trở thành trừ ma nhân, nhưng đối với tà ma chán ghét cũng là trời sinh, nhất là Thẩm Hành Võ đau thương tình cảnh để hắn giận cá chém tớt, đã sớm lập xuống chí lớn muốn chém hết thế gian tà ma, vào giờ phút này tự nhiên kìm nén không được. Gặp tình hình này, chung quanh tôi tớ cùng với báo cáo tình huống hán tử mặt ngựa lập tức bị hù nhảy một cái, vội vàng ngăn lại nói: "Tình huống bên ngoài không rõ, nói không chừng mười phần nguy hiểm, thiếu gia không được xúc động, có phải hay không trước theo phu nhân thông truyền một tiếng lại nói?
Không cần.
Thẩm Ngọc Long khoát tay chặn lại, quả quyết nói, mẫu thân nàng gần đây thân thể không được tốt, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, lúc này cũng không cần đi quấy rầy nàng. Mà lại ta chính là đi qua nhìn một chút tình huống mà thôi, bằng vào ta võ công ngươi còn lo lắng cái gì?
Cái này.
Thấy Thẩm Ngọc Long nói như vậy, hán tử mặt ngựa tỏa ra do dự. Thẩm Ngọc Long là Thẩm Hành Võ tự mình dạy bảo, mà thiên phú ưu tú, mặc dù tài nhược ngũ chi linh, nhưng như cũng đến đệ tam cảnh nội tráng cảnh đỉnh phong trình độ, toàn bộ võ đạo quán ngoại trừ sư mẫu La Ngọc Quỳnh bên ngoài không tìm ra được càng cao, không có vị này chủ mẫu, bọn hắn đừng nghĩ khuyên can Thẩm Ngọc Long.
Được rồi, các ngươi chờ ở đây, ta đi một chút liền trở về.
Thẩm Ngọc Long không có nhiều lời, lúc này cầm thương nhảy lên đầu tường, tại xác định động tĩnh truyền ra phương hướng về sau hướng về phương xa nội thành gấp rút chạy tới. Toàn bộ võ đạo quán chỉ có chính hắn rõ ràng, trong khoảng thời gian này đến nay mỗi ngày nửa dạ La Ngọc Quỳnh đều sẽ đi chăm sóc ý thức không tỉnh táo Thẩm Hoành Võ, nhất là hai ngày này hay là trị liệu thời kỳ mấu chốt, nàng tất nhiên sẽ không ở trong nhà, nếu không thì chính mình thật đúng là đừng nghĩ tham dự tiêu diệt tà ma chuyện. Nhưng mà, cũng ngay tại Thẩm Ngọc Long vừa mới rời đi võ đạo quán, tại đen nhánh yên tĩnh trên đường cái chạy vội đi ra ngoài bất quá mấy chục trượng lúc.
Hô.
Đột nhiên trong lúc đó một cơn gió lớn cùng ra sức từ phía sau lưng đánh tới, để cả người hắn bỗng nhiên trời đất quay cuồng, phản phất cơi mây gặp gió. Thẩm Ngọc Long trong nháy mắt sợ hãi cả kinh, nhưng căn bản không kịp phản kháng. Trong nháy mắt mất trọng lượng cảm giác sau đó, hắn liền sợ hãi phát hiện chính mình thế mà đã không hiểu thấu xuất hiện tại một tòa vứt bỏ ống trên lầu, đồng thời còn có một cái nặng hơn vạn cân bàn tay lớn đặt tại bờ vai của mình phía trên, để cho người ta không thể động đậy.
Là ngươi?
Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, tựa hồ tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, Thẩm Ngọc Long vừa kinh vừa sợ.
Lục Phó Úy, ngươi muốn làm gì?
Trong nháy mắt đem Thẩm Ngọc Long ngăn cản cướp giật, dĩ nhiên chính là Lục Tranh. Lúc này này giờ phút này, Lục Tranh đôi mắt uyên thâm giống như biển, lộ ra không gì so sánh nổi ớn lạnh, hờ hững ánh mắt bắn ra ở trên người Thẩm Ngọc Long.
Ngươi muốn đi đâu?
Thẩm Ngọc Long rất muốn giận quát một tiếng liên quan gì đến ngươi, nhưng là cảm nhận ánh mắt cùng không hiểu cảm giác gáp bách lại làm cho hắn không khỏi lạnh cả tim, huyết dịch khắp người nhiệt độ đều đang giảm xuống, không khỏi sinh lòng hoảng sợ.
Ta là vừa rồi nghe đến bên này động tĩnh, lo lắng có cái gì tà ma hòa loạn, cho nên mới đi ra nhìn xem.
Trong nháy mắt, hắn cưỡng ép trấn định, cắn răng nói,
Lục Phó Úy tại sao lại ở nơi này?
Giống như ngươi,
tựa như chúa tể sinh tử Diêm Vương. Dưới sự bao phủ của bóng đêm, Lục Tranh không có chút nào biểu lộ, sâu xa nói cho ta mẫu thân ngươi La Ngọc Quỳnh hiện tại ở đâu.
Nâng lên La Ngọc Quỳnh, Thẩm Ngọc Long trong lòng đột nhiên giật mình, vô ý thức để phòng nói,
muốn như vậy ngươi tìm cô ta có chuyện gì?
Bất kể từ thần thái phản ứng nhìn lại, Thẩm Ngọc Long tựa hồ hoàn toàn không biết được trong chấn phát sinh hết thảy. Lục Tranh lông mày nhíu lại, lạnh lùng,
ngươi không phải muốn biết xảy ra chuyện gì a?
Nói cho ngươi, ngay tại vừa rồi, phía trước mấy chỗ quảng trường có hơn 10 người nhà hài đồng không hiểu thấu mất tích, thậm chí có người còn mắt thấy một đầu biết bay tà ma cưỡng ép xâm nhập mấy hộ nhân gia trong nhà, cướp đi những người này nhi nữ.
Thật có tà ma quay phá.
Thẩm Ngọc Long sợ hãi cả kinh, sau đó lòng căm phẫn nói,
phòng vệ quân người nhưng có tổ chức nhân viên đem hắn rào sát.
Đêm đen gió cao, cái kia bay trên trời tà ma tới lui như gió, đã sớm không thấy tăm hơi.
Lục Tranh thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt tựa như lưỡi dao.
Bất quá ta nghĩ nếu là hỏi một chút mẫu thân ngươi La phu nhân, nàng có lẽ sẽ rõ ràng.
Thẩm Ngọc Long sững sờ, không có rõ ràng Lục Tranh ý tứ.
Có ý gì? Mẫu thân của ta nàng làm sao sẽ rõ ràng?
Đối phương đối với hết thảy tựa hồ cũng không cảm kích. Lục Tranh nheo mắt lại,
những hài đồng này mất tích không chỉ là tà ma gây nên, còn có một cái nhân vật thần bí.
Mà thế gian này tà ma ngoại đạo đông đảo, không thiếu một chút tà ác tàn nhẫn, mạng người huyết tế bí thuật nghi quỹ, trong đó có mục đích là kéo dài tuổi thọ, có rất nhiều vì đột phá cảnh giới, cũng có thì là vì tẩy luyện thể xác tinh thần, để cho mình giành lấy cuộc sống mới.
Bây giờ phụ thân của ngươi Thẩm Hành Võ trước mắt ô nhiễm chuyển biến xấu làm sâu sắc, đi hướng không rõ, mà ta vừa rồi đi qua các ngươi sân võ đạo, mẫu thân ngươi La Ngọc Quỳnh nửa đêm nhưng không trong phủ, còn muốn ta nói rõ ràng hơn chút à?
Rốt cuộc hiểu rõ Lục Tranh ý tứ, Thẩm Ngọc Long sắc mặt cuối cùng kịch liệt biến hóa, cực độ bực tức nói,
ngươi nói là cướp giật hài đồng người là mẫu thân của ta?
Không có khả năng.
Hoang đường.
Bây giờ thế đạo, các loại tà ma ngoại đạo tầng tầng lớp lớp, hắn xem như trừ ma ti chính ý con trai độc nhất, tự nhiên nghe qua các loại tà đạo yêu nhân đã sáng tạo ra đến tà thuật nghi quỹ, hoàn toàn là huyết tinh tàn nhẫn, mất hết nhân tính. Nhưng hắn mẫu thân La Ngọc Quỳnh, mặc dù người ở bên ngoài nhìn đến hơi có vẻ nghiêm khắc, lại là mặt lạnh tim nóng, thích hay làm việc thiện, nếu không thì phụ thân của mình cũng không có khả năng chọn hắn làm vợ, hắn lại thế nào khả năng tin tưởng mình mẫu thân sẽ cùng cái gì tà thuật nghi quỹ dính líu quan hệ.
Mà Lục Tranh mặt không hề cảm xúc, chỉ là u lãnh nói,
người tại cùng đường dưới tình huống sẽ làm ra ngu xuẩn mà cực đoan lựa chọn, nếu là lại tăng thêm bên ngoài mê hoặc lời nói, có cái gì không có khả năng.
Hoang đường hay không, liền để chúng ta dùng sự thực nói chuyện, nói cho ta mẫu thân ngươi nơi đi, hoặc là phụ thân ngươi chỗ ẩn thân, tự có thể chứng minh bọn hắn trong sạch hay không.
Nếu như ta oan uổng bọn hắn, ta có thể chịu đòn nhận tội, nhưng nếu như...
Thẩm Ngọc Long sắc mặt kịch liệt biến hóa, không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng.
Hắn biết rõ cha mình tình trạng, không nói là người, hắn bởi vì trên người hai lần ô nhiễm tăng lên, sớm đã rơi vào ý thức không tỉnh táo trạng thái, căn bản cũng không có năng lực hành động.
Nhưng là, hắn lại đột nhiên nghĩ đến, mẹ của mình không biết từ nơi nào tìm đến vị kia thần bí thầy thuốc.
Cái kia thầy thuốc thập phần thần bí, không lấy bộ mặt thật gặp người, ngoại trừ ngày đầu tiên hắn từng có tiếp xúc bên ngoài, đằng sau sở hữu trị liệu cùng chăm sóc, La Ngọc Quỳnh đều không tại để hắn thăm dự, cho đến bây giờ hắn cũng không biết đối phương đến cùng dùng thủ đoạn gì, có như thế lớn nắm chắc có thể trị hết Thẩm Hoành Võ. Mà lại càng quan trọng hơn là, dựa theo La Ngọc Quỳnh lời giải thích hôm nay liền là trị liệu thời khắc quan trọng nhất, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại ban đêm ra chuyện như vậy?
Có thể hay không, là cái kia cái gọi là thầy thuốc. Thẩm Ngọc Long trong nháy mắt này vô số suy nghĩ lướt qua, phía sau lưng đã là mồ hôi lạnh sầm sầm. Phải hay không phải, tìm tới mẫu thân ngươi liền biết. Mà Lục Tranh nhưng không có công phu tiếp tục chậm trễ thời gian, hắn nhìn ra Thẩm Ngọc Long chần chờ, quát lạnh nói: "Những hài đồng này đã bị bắt đi tối thiểu đã có 1-2-15 phút thời gian, mỗi nhiều chậm trễ một chút thời gian liền nhiều một phần nguy hiểm, bây giờ còn có vãn hồi cơ hội, ta nhìn ngươi không phải cái gì ngang bướng tà ác hạng người, nên biết được nặng nhẹ, còn do dự cái gì?" Hổ phụ không quyền tử, cả ngày nghe ngóng bên trong hắn biết Thẩm Ngọc Long mặc dù tuổi trẻ, nhưng bởi vì thiên phú ưu tú, ghét ác như cừu, tại đây Sa Tuyển trấn cũng có chút danh tiếng, đại đa số dân trấn đối với hắn tiếng gió không tệ, không phải loại kia bắt nạt và chiếm thị trường nhị thế tổ. Bằng không mà nói, hắn sớm đã dùng tới thủ đoạn. Mà giờ khắc này, đối mặt Lục Tranh bức bách quát hỏi, Thẩm Ngọc Long ánh mắt không ngừng dãy rủa, trong lòng cũng là thiên nhân giao chiến. Một phương diện, mẫu thân La Ngọc Quỳnh riêng có thiện tâm, hắn tuyệt không tin tưởng nàng sẽ cùng chuyện này có quan hệ. Nhưng một phương diện khác, cái kia thần bí thầy thuốc lại làm cho hắn sinh ra một chút hoài nghi. Tốt. Ngắn ngủi trong chốc lát lộ ra vô cùng dài, hồi tưởng lại Thẩm Hành Võ đã từng dạy bảo, Thẩm Ngọc Long không khỏi hung hăng cắn răng. Ta dẫn ngươi đi. Cùng lúc đó, bên trong không gian dưới đất, lờ mờ ánh lửa lay động, quỷ dị hơi khói cùng mùi máu tanh lượn lờ, Thẩm Hành Võ hai mắt nhắm nghiền, thân trên xếp bằng ở trên bệ đá, nửa người làn da chẳng những tái nhợt như tuyết, mà lại mặt ngoài không ngừng lúc đích, phảng phất có một đầu khủng bố ma quái bị trói buộc tại trong máu thịt. Có thể thấy rõ ràng, trên người hắn các nơi đại huyệt chẳng những cắm đầy đồng kim, còn bị khắc họa lên từng cái quỷ dị đường vân, phảng phất là bị xem như một loại nào đó tà ác nghi quy tế phẩm. Mặt khác cánh tay trái tự nhiên rủ xuống, chỗ cổ tay bị cắt ra một đạo thật sâu vết thương, đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi đen nhánh tanh hôi huyết dịch, phía dưới tiếp lây sứ chất vạc lớn đã tiếp hơn phân nửa vạc, tỏa ra cực kỳ gay mùi hương vị. Mà tại cánh tay phải của hắn phía trên, nhưng cắm từng cái giống như rắn nhỏ đồng kim dây dẫn kéo dài hướng về phía trước, kết nối lấy một cái giống tuyết sứ vạc, không biết có tác dụng gì. Nhưng là đây hết thệ cũng không tính là cái gì, nhất làm cho người kinh dị là, tại dạng này một phái tình cảnh quỷ dị bên trong, còn có hơn 20 cái bị mê choáng hài đồng, thiếu niên thân ảnh ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi này, toàn bộ đều là hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, liền như là bị bắt cóc đến cứu non. Không sai biệt lắm. Hai đạo hẹp dài thân ảnh chiếu rọi tại vách đá phía trên, La Tử Vánh thanh âm u lanh vang lên. Đại tỷ, có thể bắt đầu. Ở bên cạnh nàng, La Ngọc Quỳnh thật sâu nhìn qua khí tức tiếp cận với không Thẩm Hoành Võ, biểu lộ thoáng có chút do dự. Ta phải nên làm như thế nào? Ta trước đó đã nói với ngươi. La Tử Vánh xoay đầu lại, đôi mắt tựa như rắn độc cầm u lạnh lẽo, đồng thời cũng mang theo nghiền ngẫm. Thân ái tỷ tỷ, ngươi không phải là ở thời điểm này muốn đánh chống lui quân a? Cái phương án này thế nhưng là ngươi đồng ý, ta cũng cố ý hiện thân để cho người ta nhìn thấy. Sa Tuyển trấn người chỉ biết cho rằng là tà ma gây nên, hoài nghi không đến trên đầu người Thẩm Hành Võ trên người máu đen đã bị thả không sai biệt lắm, lại không đưa vào máu mới chẳng mấy chốc sẽ chết thẳng cẳng. Ngươi dự định cứ như vậy nhìn xem. Trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít lóe qua một tia không đành lòng, La Ngọc Quỳnh ngắm nhìn bốn phía về sau, cắn răng. Không phải, ta chỉ là chưa hề làm qua chúng ta bắt có phải hay không nhiều lắm, thật cần nhiều máu như vậy à? La Tử Ánh giống như cười mà không phải cười. Thế nào, mềm lòng? Đây đều là hài đồng cùng thiếu niên, lượng máu vốn là không thể cùng người trưởng thành so với, muốn cho Thẩm Hành Võ loại cấp bậc này quân nhân thay máu, nhu cầu số lượng chỉ nhiều không ít, nơi này đã coi như là ít. Ánh lửa chiếu rọi, La Ngọc Quỳnh sắc mặt trắng bệch, lộ ra cực kỳ khó coi. Ta chẳng qua là cảm thấy. Không cần cảm thấy. La Tử Ánh lập tức khẽ cười một tiếng. Là tuyệt đối còn có chút ít đạo đức tại chói buộc a. Như vậy ta tới trước biểu diễn cho ngươi một cái tốt. Nói, nàng túi người nhấc lên khỏi mặt đất một cái thân mặc áo mỏng, bất quá 78 tuổi nam đồng, đi tới Thẩm Hành Võ bên tay phải chống không sứ vạc trước đó, đầu hướng xuống nhắm ngay không vạc. Xuy. Một tiếng huyết nhục vỡ tan nhẹ vang lên, cái kia tựa hồ hoàn toàn hôn mê, không nhúc nhích hài đồng, cái cổ động mạch mạch máu lập tức bị vạch phá, sau đó máu tươi mãnh liệt chảy ra. Máu chảy chút xuống, thân thể nho nhỏ vẫn như cũ không phản ứng chút nào, trong nháy mắt liền tại sứ trong vạc tích lũy một vũng suối máu, đồng thời màu đỏ đường máu theo sứ trong vạc đồng kim dây dẫn cấp tốc lưu động, sau đó tràn vào Thẩm Hành Võ trong cánh tay phải. Mùi máu tanh quần cuộn quyết tán, dẫn theo trong tay hài đồng, thật giống như tại giết gà lấy máu. La Tử Ánh hở hững lẩm bẩm: những này máu dê chúng ta tán, cho dù là mở ngực mổ bụng cũng sẽ không có mảy may phản ứng, ngươi có thể yên tâm to gan dùng. Ta dạy thay máu bí thuật cũng không phải là đơn thuần thay thế huyết dịch, mà là kích thích huyết vị, lại lấy huyết dịch cọ rửa trung hòa, từ đó giảm xuống ô nhiễm nồng độ. Một đứa bé con lượng máu chỉ tương đương với 3-4 phần có một người trưởng thành lượng máu, mà lại những hài đồng này phần lớn còn dinh dưỡng không đầy đủ, huyết khí không đủ. Thẩm Hành Võ hiện nay là trọng độ ô nhiễm, vẹn vẹn đổi một lần máu là xa xa không đủ, tối thiểu cũng muốn 3 lần trở lên, ô nhiễm nồng độ mới có rõ ràng giảm xuống, cho nên chúng ta chuẩn bị những này máu dê số lượng chỉ sợ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể. Theo La Tử Ánh tràn ngập tà ác cùng tàn nhẫn chi ý tiếng nói, ở trong tay nàng cái kia ý thức mất sạch, không nhúc nhích hài đồng, huyết dịch mãnh liệt, thân thể nho nhỏ có chút khô quắt xuống dưới, trần trụi làn da càng trở nên như là người chết trắng. Mà La Tử Ánh nhưng mặt không hề cảm xúc quay đầu, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt không đành lòng La Ngọc Quỳnh. Huyết nguyên đưa vào tốt nhất là muốn vượt qua chảy ra, nếu không thì dẫn đến huyết dịch còn chưa thay thế liền bị ô nhiễm thân ái tỷ tỷ, ngươi còn đang chờ cái gì? Huyết tinh khủng bố cảnh tượng phía dưới, La Ngọc Quỳnh thân thể khẽ run lên, sau đó hít sâu một hơi. Biết. Nàng cúi người, cùng vừa rồi La Tử Ánh, nhấc lên một đứa bé con đi đứng, hướng về máu tươi rải rác sứ vạc đi đến, chiếu rọi ra cái bóng tựa như rơi vào vực sâu yêu ma. Quy 1 chương 296, trong nháy mắt nghiền ép. VS, cầu đố nạt. Tờ tờ. Sau một lát, Sa Tuyển trấn bên ngoài trấn 10 dặm, một mảnh bức bỏ cằn mỏ. Trăng sao tối tăm, đêm tối mênh mông, khắp nơi đều bị hắc ám bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy trên khoáng giá bốn phía che kín đường hầm, thỉnh thoảng có bão cắt càn quét mà qua, phát ra quỷ khóc sói gào gào thét, làm cho người ta cảm thấy một loại phá lệ âm trầm cảm nhận. Mà như vậy dạng một phái âm trầm cảnh tượng bên trong, nhưng có hai đạo nhân ảnh một trước một sau gào thét mà đến, sau đó ngừng lại. Dưới bóng đêm, Lục Tranh liếc nhìn hố to hố nhỏ trải rộng vùng bỏ hoang, ánh mắt tràn đầy dò xét, chính là chỗ này. Ở bên cạnh hắn, Thẩm Ngọc Long ánh mắt phức tạp mang theo do dự, gật đầu nói: "Vâng, cha ta cùng tà ma chiến đấu bị hai độ ô nhiễm về sau, tình trạng cơ thể thay đổi đột ngột, thậm chí bắt đầu ý thức không rõ. Mẫu thân lo lắng bị người phát hiện dị dạng, liền cùng ta cùng một chỗ tại đây vứt bỏ quặng mỏ bên trong mở ra một cái quặng mỏ, đem cha ta tạm thời dàn xếp tại nơi này." Trên đường tới đã đại khái hiểu rõ tình huống, Lục Tranh nheo mắt lại. "Mẫu thân ngươi mời đến cái kia thầy thuốc, bây giờ cũng ở bên trong." "Không tệ, vị kia thầy thuốc trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại hang bên trong cứu chữa cha ta, mẹ ta mỗi ngày đều sẽ đích thân tới đưa cơm." Thẩm Ngọc Long hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Lục phó úy, đã nói trước, phụ thân ta trị liệu đã đến thời kỳ mấu chốt, chỉ cần thành công liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống làm dịu cha ta trên người ô nhiễm. Nếu như chuyện này cùng ta mẹ bọn hắn không có quan hệ, tuyệt đối không thể tùy tiện quấy nhiễu, phá hoại trị liệu, ngươi có thể đáp ứng hay không?"
"Đương nhiên, nếu là không có quan hệ, ta sẽ không làm quấy nhiễu bọn hắn cứu chữa."
Lục Tranh ánh mắt lạnh lẽo, từ chối cho ý kiến. "Thời gian gấp gáp, mang ta đi cái kia quần mỏ." Thông qua Thẩm Ngọc Long, hắn đã biết Thẩm Hành Võ ở nửa tháng trước trợ lực tiêu diệt tà ma quá trình bị hai độ ô nhiễm, tự thân dị hóa trình độ trực tiếp đi vào trọng độ, hơn nữa đã tiến vào ý thức không rõ nguy hiểm trạng thái, hiện nhiên không cách nào bên tham dự mới trong trấn phát sinh hết thảy. Nhưng là Thẩm Ngọc Long chi mẫu La Ngọc Quỳnh, cùng với cái kia đối phương tìm đến cái gọi là Trung Châu đến thầy thuốc, nhưng như cũ có được cực lớn hiểm nghi. Dù sao xử lý tà ma chi huyết ô nhiễm dị hóa luôn luôn là cái to lớn nan đề, dù là lấy trừ ma ti kinh nghiệm nội tình cũng chỉ có thể tận khả năng tiến hành khống chế, kìm nén, mà La Ngọc Quỳnh tìm đến cái này thầy thuốc vậy mà tự xưng có thể giảm xuống ô nhiễm, không thể nghi ngờ cực độ khả nghi. "Tốt, đi theo ta." Đạt được Lục Tranh hứa hẹn, Thẩm Ngọc Long cảm thấy an tâm một chút, lúc này từ trong ngực lấy ra cây châm lửa nhóm lửa, dẫn Lục Tranh xâm nhập khu mỏ quặng, một phen tìm kiếm về sau liền xuống đến một cái trong hầm mỏ. Đường hầm một góc, có vừa ẩn bí động miệng, hắn mang theo Lục Tranh đi tới cửa động trước nói, chính là chỗ này, cái này quặng mỏ tận cùng bên trong nhất, chính là chúng ta mở đường mật thất.
"Hả?"
Quặng mỏ không lớn không nhỏ, tối tăm dưới ánh sao lộ ra ẩn nấp vô cùng, nhưng mới vừa tới đến cửa hang, Lục Tranh liền ngửi được một cỗ cực kỳ nhạt mùi máu tươi, lông mày bỗng nhiên dựng lên.
"Hô."
Không có chút nào nói nhảm, phản phất hoàn toàn không lo lắng có thể hay không chịu đến cái gì an toàn, thân ảnh của hắn liền trực tiếp nhanh chóng vào trong động, tiến quân thần tốc. Lục Tranh thân ảnh chớp mắt chui vào trong đó, Thẩm Ngọc Long hơi kinh hãi, nâng cây châm lửa vội vàng theo sát mà lên. Nhưng mà cũng chính là mấy cái nháy mắt, tiến vào quặng mỏ bất quá hơn 10 trượng, hắn liền nhìn thấy Lục Tranh thân ảnh bỗng nhiên dừng lại ở phía trước thông đạo, hơn nữa túi người đến nhặt lên nào đó dạng sự vật, tựa hồ phát hiện cái gì.
"Thế nào?"
Thẩm Ngọc Long không rõ ràng cho lắm, cấp tốc cùng đi lên, ánh mắt quét qua. "Phát hiện cái?" Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên biến. Bởi vì ánh lửa chiếu rọi xuống hắn mới nhìn đến, Lục Tranh mới từ trên mặt đất nhặt lên, bỗng nhiên là một con xinh xắn lại tinh xảo đầu hổ dày. Cái này đầu hổ dày hiển nhiên thuộc về cái nào đó hài đồng, lại bình thường bất quá, nhưng mà lại tuyệt không nên xuất hiện ở nơi này. Trừ cái đó ra, mơ hồ còn có mùi máu tanh theo quặng mỏ chỗ sâu lộ ra, tựa hồ ý thức được cái gì, Thẩm Ngọc Long sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, sau đó mí mắt, da mặt, lông mày hoàn toàn co rúm.
"Sao, sao lại thế?"
Bá một tiếng. Vào giờ phút này, Lục Tranh ánh mắt lạnh lẽo, cũng mặc kệ bên cạnh ngây người như phong Thẩm Ngọc Long, bước chân một bước ở giữa thân ảnh tựa như điện xạ hướng về quặng mỏ chỗ sâu cấp đi. Quặng mỏ thông đạo chẳng những một mảnh đen kịt, mà lại quanh co gập ghềnh, bốn phương thông suốt, tựa như mê cung. Nhưng là Lục Tranh ở trong bóng tối nhưng như dẫm trên đất bằng, ma quỷ ý mắng, rất nhanh liền truy tìm nồng đậm huyết khí mùi lướt qua từng cái lối rẽ, đi tới một con đường chỗ sâu nhất, một cái bị cửa đá phong tỏa trước cửa hang. Mà cơ hồ liền là tại Lục Tranh đến cửa đá cổng đồng thời, người ở bên trong tựa hồ có chỗ phát giác, lập tức truyền đến hai tiếng giày đặc quát chói tai.
"Người nào?"
"Vậy anh." Lục Tranh một trường tật đẩy, vô cùng mãnh liệt kinh lực xuống nặng nề cửa đá giống như là đậu hũ làm đột nhiên vỡ nát, trong nháy mắt liền hiện lộ ra phía sau cảnh tượng. Cửa đá vỡ vụn về sau, một cỗ núi thây biển máu nồng đậm mùi máu tanh tốc thẳng vào mặt, bên trong là một gian tia sáng u ám, không lớn không nhỏ mật thất không gian. Mà Lục Tranh ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy một cái nửa người trên trần trụi, cắm đầy đồng kim nam giới đầu lâu rủ xuống, bị xiềng xích khống chế tại một tòa trên bệ đá, mà tại dưới bệ đá thì có hơn 10 cái hài đồng nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Mà nếu như nói những hài đồng này không rõ sống chết lời nói, tại một bên khác, nhưng có hơn 10 chiếc tái nhợt khô khát, tràn đầy máu tanh nho nhỏ thi thể, bị tạm loạn chồng chất cùng một chỗ, tựa như vừa mới bị đổ tể qua cứu non. Nhìn thấy cái này chồng thi thể, Lục Tranh ánh mắt lập tức biến đến vô cùng kinh khủng. Cứ như vậy một phái quỷ dị tà ác cảnh tượng bên trong, Thẩm Ngọc Long chi mẫu La Ngọc Quỳnh, còn có một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc màu đen mũ trùm trường bào, mơ hồ có chút quen thuộc nữ tử thân ảnh, ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm xâm nhập Lục Tranh, đồng thời lên tiếng:
"Là ngươi?"
La Ngọc Quỳnh tự nhiên sẽ hiểu người đến người nào, mà nàng bên cạnh La Tử Ánh cũng như dạng đối với Lục Tranh cái này để cho mình suýt chút nữa bị thiệt lớn người ấn tượng khắc sâu, chỉ là nàng chưa từng hỏi đến La Ngọc Quỳnh trừ ma ti phái tới điều tra là người phương nào, là lấy quả thực không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lục Tranh. Đối mặt hai người kinh nghi quát hỏi, Lục Tranh không có trả lời, chỉ là trầm mặc. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ ngắm nhìn cái kia một đống khô quắt hài đồng thi thể, trầm mặc, trong lúc vô hình, một loại mây đen tiếp cận, tựa như trời nghiêng đáng sợ cảm giác đè nén cảm giác áp bách, một cái tràn ngập toàn bộ không gian dưới đất. Loại này cảm giác áp bách không có chút nào lý do, nhưng là La Ngọc Quỳnh dù là xem như đánh vỡ lực quan võ giả, đều một cái cảm nhận được gió bao tới gần, tự thân sắp phải bị nghiền nát đáng sợ cảm nhận.
"Mẹ!"
Cũng chính là ở thời điểm này, Thẩm Ngọc Long thân ảnh ngay sau đó xuất hiện tại chỗ cửa hàng, hắn kinh dị, kinh hoàng, khó có thể tin nhìn qua trong mật thất hết thảy, gần như ngạt thở nói:
"Các ngươi,
Tiểu Long, tình huống sau đó Vi Nương sẽ cho ngươi giải thích." Không rõ ràng Thẩm Ngọc Long tại sao lại đem Lục Tranh đưa đến nơi này, nhưng việc đã đến nước này đã mất đường rút lui có thể đi, La Ngọc Quỳnh hung hăng cắn răng, quát lên: "Tiểu muội, giúp ta đem hắn cầm xuống, tuyệt đối không thể để cho nơi này sự tình bại lộ." Nhưng mà so với La Ngọc Quỳnh lo lắng, La Tử Ánh tại ngay từ đầu kinh dị sau đó, nhưng biến bình chân như vậy, nàng nhìn xem yên lặng không nói Lục Tranh, ánh mắt nghiền ngẫm. "Tỷ tỷ không cần phải lo lắng, vị này có thể tính làm là chúng ta người một nhà đâu."
"Người một nhà?"
La Ngọc Quỳnh không khỏi sửng sở.
"Có ý gì?"
"Hắn?" La Tử Ánh không trả lời thẳng, mà là mặt hướng Lục Tranh, nói cười yến yến: "Lục Tranh a Lục Tranh, có thể ở nơi này gặp nhau thật đúng là rất khéo đâu. Khoảng cách tiếp nhận đại nhân nhà ta lễ vật đã có gần nửa tháng, chắc hẳn ngươi đã cảm nhận được ta dạy thánh điện tuyệt diệu, lại thêm mọi người cùng là quỷ thần huyết mạch chi thân thuộc, ta cảm thấy xưng một câu người một nhà cũng không tính đường của ta."
"Nguyên lai là ngươi."
Lục Tranh chậm rãi theo cái kia đội thê thảm khó chống chọi thi thể chồng lên thu hồi ánh mắt, tựa hồ rõ ràng cái gọi là bay trên trời yêu ma là chuyện gì xảy ra, thanh âm lạnh đến không có chút nào nhiệt độ.
"Những này đều là chủ ý của ngươi."
Thấy Lục Tranh hỏi, La Tử Ánh không có sợ hãi mỉm cười: "Ngươi hỏi là trị liệu thẩm hành võ phương thức. Nhìn đến ngươi còn không rõ ràng lắm, ta dạy sớm đã nghiên cứu ra một loại thay máu bí thuật, có thể máu chất giống nhau máu dê tâm mạch chi huyết làm dẫn, cô đọng tinh huyết, thay thế tự thân máu ô nhiễm, từ đó thực hiện giảm xuống tự thân dị hóa trình độ hiệu quả. Thay máu bí thuật mặc dù không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết trên người chúng ta ô nhiễm dị hóa vấn đề, nhưng thường thường có thể ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng lớn, nhất là đối với đã đạt tới trọng độ ô nhiễm, tình trạng nguy cấp người bị ô nhiễm mà nói, càng là có thể tạo được cứu mạng tác dụng, liền giống như thẩm hành võ." Nghiêm ngặt nói đến, vận dụng môn này bí thuật không phải chủ ý của ta. La Tử Bánh lời nói lộ ra không gì so sánh nổi huyết tinh cùng tàn nhẫn. Lục Tranh bên người Thẩm Ngọc Long như bị sét đánh, bờ môi run rẩy nhìn qua La Ngọc Quỳnh, nói không nên lời một câu đầy đủ đến:
"Mẹ, ngươi làm sao sẽ, sao lại thế?"
Kinh sợ, đau buồn, thậm chí khó có thể tin tuyệt vọng, Thẩm Ngọc Long ngắn ngủi nửa câu ẩn chứa vô tận cảm xúc. La Ngọc Quỳnh đau thương cười một tiếng: "Có lỗi với Tiểu Long, mẹ là lừa ngươi, mẹ không có cách nào, mẹ không thể để cho cha ngươi biến thành điên cuồng quái vật, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn từng bước một đi đến bước đường cùng, chỉ có thể như thế." Thẩm Ngọc Long trên mặt màu máu cởi tận, ngây người như phông đứng thẳng ở tại chỗ, nhìn qua đống kia đọng lại thành núi nhỏ thi thể, phảng phất bị rút đi hồn phách. La Tử Ánh giống như là làm Thẩm Ngọc Long không tồn tại, mỉm cười nhìn Lục Tranh, tiếp tục nói: "Lục Tranh, không nên cảm thấy cái này bí thuật tàn nhẫn. Thay máu bí thuật lấy cùng chất máu mới hiệu quả tốt nhất, bình thường chỉ có trong giáo hạch tâm thành viên mới có thể đạt được truyền thụ, chờ ngươi bái nhập ngoại thủ đại nhân dưới trướng, lại tích lũy nhất định công lao, chắc hẳn cũng có tư cách nghiên cứu. Vậy cũng xem như một môn áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, nỗi nhớ ngày sau ngày nào ô nhiễm dị hóa làm sâu sắc, dùng cái này thuật liền có thể cực lớn trình độ làm dịu, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể rõ ràng trong đó ý nghĩa. Bây giờ thay máu bí thuật khó khăn lắm mới tiến hành đến một nửa, không bằng ta mời ngươi ở đây đứng ngoài quan sát, hơn nữa thay ta hộ pháp, tận mắt chứng kiến cái này hiệu quả, thế nào?" Một bên La Ngọc Quỳnh nghe vậy, ánh mắt khẽ biến, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là La Tử Bánh lại là lạnh nhạt lắc đầu ngăn cản, ánh mắt đều ở trong lòng bàn tay. Người khác không biết, nhưng là nàng lại là rõ ràng, Lục Tranh nhận dấu thực lực ẩn nấp tại trừ ma ti, rõ ràng động cơ không thuần, lại thêm trước đó Ngụy Ly Sinh dưới sự tiếp xúc còn tiếp nhận nửa bộ bí truyền thánh điện, đã coi như là ngay tại lắc lư kẻ phản bội. Song phương có như thế liên hệ, chớ nói chi là còn có thay máu bí thuật môn này đối với bất luận cái gì người bị ô nhiễm đều tràn ngập cực lớn dụ hoặc pháp môn đặt ở trước mắt, nàng cũng không tin đối phương sẽ không động tâm. Chỉ cần Lục Tranh khẽ động tâm, về sau liền đem từng bước một rơi vào bọn hắn khống chế, biến thành có thể tùy ý điều động quân cờ. "Thay ngươi hộ pháp." Nhưng mà, đối mặt La Tử Bánh mê hoặc, Lục Tranh chỉ là ngẩng đầu, ngang ngược nhìn nàng một cái.
"Tốt, tiếp ta một quyền bất tử, ta liền thay ngươi hộ pháp."
Ầm ầm. Sau một khắc, bước chân hắn một bước, quanh thân khí lưu kịch liệt nổ tung, toàn bộ không gian dưới đất tại hắn một cước phía dưới ầm vang chấn động, phảng phất toàn bộ quặng mỏ đều tại sụp đổ chìm xuống. Mà hắn thân hình cao lớn càng là đột nhiên đè nát không khí, thuấn di trước mắt bước dài vượt qua mấy trượng khoảng cách, tại tiếng nói còn ở trong mật thất huyết tán đồng thời liền đi tới La Tử Bánh trước mặt, đấm ra một quyền. Lục Tranh cái này ra tay, khí tất cả người tựa như yên lặng đã lâu núi lửa sụp đổ, thường hực hủy diệt xung quanh hết thảy, trực tiếp đem chu vi không khí đánh thật hay giống trung tâm vụ nổ, từng dãy sóng khí hướng phía bốn phương tám hướng tản đi. To như vậy một cái không gian dưới đất nhất thời liền bị cuồng mãnh cương phong triệt để bao phủ, đen đuốc điên cuồng lay động. Mà điếc tai nhức óc gió lớn ác sóng đập vào mặt, cái này một cái chớp mắt La Tử Ánh toàn thân lông tơ dựng đứng, ý niệm bên trong thật giống như trước mặt có một khỏa thiên ngoại sao băng oanh kích mà đến, làm người hít thở không thông cương phong đã đem sở hữu không khí rút khô, lệnh nàng cảm nhận được một loại lá phổi muốn nổ tung kinh dị cảm nhận.
Hắn làm sao dám?
Nguyên bản phách lối bất thường không còn sót lại chút gì, một loại trước nay chưa từng có cảm giác khủng bố tràn ngập trong lòng. Nàng dù sao cũng là ngũ cảnh cường thủ, mà lại bao nhiêu có chỗ phòng bị. Mặc dù cực độ kinh sợ, nhưng tại đây nghìn cân treo sợi tóc hung hiểm nháy mắt toàn thân gân cốt điên cuồng cảnh cáo phản ứng, phía sau thu nạp cánh thịt cũng điên cuồng đạn run, toàn bộ đều tại trợ lực nàng muốn tránh ra cái này lôi đình và quân, vô cùng kinh khủng một đòn. Nhưng mà huyết khí thành công ôm đan về sau, Lục Tranh thực lực tổng hợp lại lần nữa kéo lên một bậc thang, giờ phút này càng là vận dụng phần nguyên đấu chuyển sát pháp, nén giận mà phát giống như sẽ rách hết thể kinh lôi phích lịch, nàng lại nơi nào có bản lĩnh tránh ra.
Ầm.
Tiếp theo một cái chớp mắt, không khí gân cốt liên hoàn nổ tung, tuôn ra khoáy động sóng khí, kinh sợ kinh dị vô cùng. La Tử Ánh trong nháy mắt này chỉ cảm thấy một hồi vạn tấn tàu thủy đâm vào trên người mình, ngực đau nhức đồng thời ánh mắt cũng đột nhiên tối sầm, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố cự lực cầm vang ép qua toàn thân, sóng thần ép qua nàng ra, không xương, nội tạng, thẳng tắp vênh kích tiến vào trong tâm linh của nàng, cực độ đau đớn cùng vỡ vụn nổ vang liên tục không dứt, nàng trong nháy mắt này phảng phất linh hồn ly thể, ẩn ẩn có thể cảm giác được chính mình phảng phất đã rời đi mặt đất, cấp tốc bay ngược. Một bên La Ngọc Quỳnh kinh dị trong tầm mắt, La Tử Bánh cả người tựa như bị cự pháo vênh trúng vài rách bé con, liền trong nháy mắt ngăn cản đều không có làm được, liền bị đánh bay ra ngoài. Mà trong quá trình này, cũng không biết là như thế nào lực lượng kinh khủng nghiền ép, nàng toàn thân vô số huyệt vị lỗ chân lông tranh nhau chen lấn phun trào ra xương máu, cả người giống như bị đánh nổ cà chua, lôi ra một đầu màu máu cầu vồng, vô cùng thảm thiết. Thẳng đến một tiếng ầm vang, La Tử Bánh thân thể hung hăng đụng vào vách đá phía trên, dẫn tới toàn bộ quặng mỏ lại lần nữa nổ vang chấn động không dứt. Sau đó, cỗ này dập nát thân thể thì là mềm mềm trượt xuống, toàn thân cao thấp máu me đầm địa, triệt để hóa thành một cái huyết nhân. Càng quỷ dị hơn là, thân thể của nàng, tứ chi các nơi, hoàn toàn hiện ra chỗ một loại kỳ dị vật mèo, run rẩy không ngừng. Nhìn qua thật giống như toàn thân khung xương, nội tạng toàn bộ đều bể nát. Không, không phải giống như, mà là Lục Tranh cái này cuồng bạo một quyền phía dưới, vô song cự lực nghiền ép, dù là cái này tu luyện quỷ thần võ đạo, thân thể thiên truy bách luyện ngũ cảnh cường thủ đều ngăn cản không nổi, toàn thân nội bộ tổ chức đều bị đánh nát. Quy 1 chương 297, thức tỉnh thẩm hoành võ. VS, cầu đố nạt. Tờ tờ. Phù phù một tiếng. Làm La Tử Bánh tựa như một cái vải rách bé con ngã xuống đất lúc, to như vậy một cái dưới đất trong mật thất ngoại trừ dư chấn hồi âm, hoàn toàn tĩnh mịch. Một bên hoàn toàn chưa từng kịp phản ứng La Ngọc Quỳnh, ngơ ngác nhìn oanh sập vách đá, cùng vách đá phía dưới tựa như huyết nhân La Tử Ánh, như rơi vào hầm băng, không thể tin. Người khác không biết, nhưng là nàng nhưng rất rõ ràng, La Tử Ánh thiên phú so với nàng ưu tú nhiều lắm, gia nhập quỷ thần chúng nhiều năm càng là như cá gặp nước trở thành hư hồng ngoại thủ tả hữu sứ, một thân thực lực có thể nói cường hành vô cùng, dù là trạng thái đỉnh phong thẩm hành võ cũng không dám nói có hoàn toàn nắm chắc có thể cầm xuống. Ai có thể nghĩ đến, Lục Tranh như thế một cái trừ ma ti phó úy, có thể đem hắn một đòn đánh thành này tấm nửa chết nửa sống bộ dáng. Nhưng mà, mặc kệ La Ngọc Quỳnh giờ phút này là nghĩ thế nào, xem như người thắng Lục Tranh vẫn như cũng là ánh mắt tĩnh mịch, không coi ai ra gì nhẹ nhàng cất bước, hướng về trên mặt đất huyết nhân La Tử Ánh đi đến. Ôi, ôi ôi. Vào giờ phút này, toàn thân máu me đầm địa La Tử Ánh ngồi liệt tại đá vụn trong phế tích, nửa người trên thân thể quỷ dị sụp đổ, và mẹo, nhìn qua đã không có một chỗ hoàn hảo không xương. Không có cái gì nổi lên phản kích, không có cái gì ngoan cố chống cự, tại tử vong trung tang bước chân tới gần lúc, nàng thân thể kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn có chỗ phản ứng, nhưng rách nát không chịu nổi thân thể nhưng căn bản không thể động đậy, chỉ có thể lấy bị máu tươi nhuộm dần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi tới Lục Tranh, trong cổ họng phát ra cực độ hoảng loạn, tuyệt vọng, hoán độc thanh âm. Tạp chủng, ngươi dám đánh lén. Lục Tranh cái kia nổi lên một quyền, rời núi lấp biển, bái chớ có thể ngự, căn bản không giống như là hồng lô cảnh võ giả có khả năng nắm giữ. Nhưng nàng nhất tính sai là, không nghĩ tới đã Lục Tranh đã có tay cầm rơi trong tay bọn hắn, lại không có xung đột lợi ích dưới tình huống, vậy mà lại không hề có điểm báo trước lạnh lùng hạ sát thủ. Bằng không mà nói, nàng làm sao đến nỗi rơi xuống lần này thảm thiết hoàn cảnh. Đánh lén. Chẳng lẽ đối với người như ngươi còn muốn giảng võ đức? Đối với oán độc thanh âm mắt điếc tai ngơ, Lục Tranh đứng thẳng La Tử Ánh tàn tạ thân thể trước, chỉ là chậm rãi rút ra bên hông thiên xương hàn vẫn đao. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản như vậy liền chết, nếu không thì cũng lợi cho người quá rồi. Xuy suy suy. Lời còn chưa dứt, rét lạnh lưỡi đao loại qua, La Tử Ánh sủi lơ cổ tay, cổ chân, cùng nhau đứt gãy, huyết dịch phun tung tóe, đã là trực tiếp bị chém đứt tay chân. A. Gãy tay gãy chân kịch liệt đau nhức cùng nội tâm kinh hoàng bộc phát, La Tử Ánh tràn đầy máu tươi khuôn mặt lập tức vặn vẹo thành một đoàn, phát ra điên cuồng mà thê thảm gào thét. Nhưng mà Lục Tranh động tác vẫn không có dừng lại, hắn vẻ mặt hờ hững, trong tay lưỡi đao chớp liên tục, La Tử Ánh tứ chi, thân thể trong nháy mắt liền bị cắt lấy từng mảnh huyết nục, miệng máu bên trong đen nhánh máu tươi tranh nhau chen lấn tuôn ra, phảng phất giống như ngàn đao bầm thây, lang chỉ khổ hình. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Thủ hạ lưu tình. Mắt thấy máu tanh như thế một màn, một bên ngây người La Ngọc Quỳnh bỗng nhiên một cái giật mình, cuối cùng kịp phản ứng, rốt cuộc kìm nén không được bay người lên trước một trường đập thẳng Lục Tranh phía sau lưng, dường như muốn vây mị cứu triệu. Không phải nàng không rõ ràng nàng cùng Lục Tranh trong lúc đó thực lực sai biệt cách xa, mà là thay máu bí thuật trước mắt mới tiến hành đến một nửa, xem như người chủ trì La Tử Ánh là quan trọng nhất, nếu để cho nàng cứ như vậy bị tra tấn mà chết, trước đó hết thể chuẩn bị đều đem phí công nhọc sức, thẩm hành võ cũng đem không có thuốc nào cứu được. Hả? Nhưng mà đối với La Ngọc Quỳnh đoạt công cứu viện, Lục Tranh lại là giống như là sau đầu như mọc ra mắt, tại đối phương trưởng ảnh sắp đến lúc, cũng không quay đầu lại một quyền hướng về sau vung ra, nhẹ nhàng một quyền phía dưới không khí nổ đùng trùng kích, hình thành mãnh liệt cương phong sóng khí. Tận lực đùi tiếp răng rắc một tiếng, tựa như châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá, quyền cương chính giữa đánh tới trưởng ảnh trong nháy mắt, La Ngọc Quỳnh nhất thời kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải trong khoảnh khắc huyết nhục nổ tung, đứt gân gãy xương, cả người giống như là bị đại pháo vung trúng con muỗi lấy tốc độ nhanh hơn hướng về sau bay rất ra ngoài, thất khiếu bên trong máu tươi vẩy ra. Mẹ. Quên quần rên thảm âm thanh cuối cùng đem một mực ở vào tín niệm sụp đổ trạng thái Thẩm Ngọc Long kéo lại, hắn bản năng nôn nóng quát một tiếng, bay người lên trước tiếp được La Ngọc Quỳnh bay ngược thân ảnh, nhưng cũng là bị cuồng mãnh trùng kích lực đạo đụng bay đi ra ngoài, mẹ con hai người song song đâm vào trên thạch bích, trùng điệp ngã xuống đất. Thẩm Ngọc Long miệng mũi chảy máu, trước hết nhất từ dưới đất bò dậy nhảy lên đến La Ngọc Quỳnh bên cạnh đem hắn đỡ dậy, lo sợ không yên nói, "Mẹ, ngươi thế nào?" Lục Tranh quay đầu, ánh mắt khốc liệt. "La phu nhân không cần nóng lòng, chờ lo liệu xong nàng sẽ đến lượt ngươi." Bình tĩnh mà xem xét, Lục Tranh xưa nay không cho là mình là một người tốt, xuyên qua đến thế giới này về sau chuyện giết người phóng hỏa cũng làm không ít, nhưng vậy cũng là đối phó cựu địch thủ đoạn, tốt xấu còn có làm người danh giới cuối cùng. Giống như là La Ngọc Quỳnh như thế, đồng như bắt lấy vô tội hài đồng thiếu niên xem như máu dê, bất kể có lý do gì đều chỉ có thể đánh vào phát rổ, chết chưa hết tội hàng ngũ. Bị đỡ dậy La Ngọc Quỳnh liên tục ho ra máu, toàn bộ cánh tay phải cốt nhục nổ tung, máu thịt bé bét, nhưng mà liền là trọng thương như thế nàng nhưng thật giống như không phát giác gì, đau thương thê lương bi ai ngẩng đầu quát.
Lục phó úy, cầu ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi nếu là giết ta tiểu muội, lão thẩm liền triệt để không có cứu, chúng ta sở hữu chuẩn bị cũng liền uổng phí. Cầu ngươi nhìn tại lão thẩm từng chưa trừ ma ti lập xuống công lao hiển hách phân thượng, cho chúng ta một cái cơ hội. Chỉ cần có thể để lão thẩm tô tỉnh lại, ta nguyện gánh chịu hết thể hậu quả. Lục Tranh vẻ mặt không có chút nào biến hóa, như cũ tĩnh mịch mà băng lãnh. Cho ngươi cơ hội, ai có thể cho những hài tử này cơ hội? Ngươi nát mệnh một đầu, lấy cái gì đến gánh chịu? Nhìn cả người máu thịt bé bét, không thành hình người co quắp La Tử Ánh, La Ngọc Quỳnh cắn răng, cười thầm nói: Lão thẩm thân thể của hắn chuyển biến xấu quá nhanh, quá nghiêm trọng, ta không có lựa chọn khác. Ngươi là trừ ma ti, ngươi hẳn là rõ ràng, đến trọng độ ô nhiễm trình độ trừ ma nhân, đều sẽ bị trừ ma ti mang về, lấy tên đẹp là trị liệu chiếu cố. Kỳ thật bọn hắn đối với loại trình độ này ô nhiễm cũng không có hiệu quả biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những thứ này người kéo dài hơi tàn, tại ngày qua ngày thống khổ cùng dậy vào bên trong hoàn toàn nhiều sóng, sau đó bị xem như tà ma xử lý. Lão thẩm hắn những năm này đã cứu nhiều người như vậy, cuối cùng không ai có thể cứu được hắn, vô luận như thế nào ta cũng không thể nhìn xem hắn rơi xuống như vậy hạ tràng, cho dù lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta cũng vẫn như cũ sẽ làm như vậy. La Ngọc Bình lời nói không có chút nào ý hối cải, Lục Tranh tầm mắt buông xuống. Chết cũng không hối cải, ta liền triệt để tuyệt ngươi tưởng niệm. Xuy. Trong tay ánh đao đột nhiên nhanh chóng, dưới chân hắn còn tại thống khổ gào thét La Tử Ánh, đột nhiên trực tiếp đầu thần tách rời, đầu người lăn xuống, đứt gãy cái cổ đen nhánh suối máu phun ra ngoài. Như thế một cái ngũ cảnh quỷ thần chúng nội sứ, ngay cả mình thực lực thủ đoạn nửa điểm đều không có thi triển ra, liền bị tại chỗ chém đầu, đồng thời nương theo, còn có La Ngọc Quỳnh vô cùng thê lương kêu to. Không muốn. Tiếng kêu tựa như chim quên đẫm máu và nước mắt, không biết là bởi vì người thân tỷ muội bị giết đau bờn, hay là hết thể hy vọng gửi gắm triệt để rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, một bên Thẩm Ngọc Long chỉ có thể gắt gao giữ chặt muốn nhào tới trước La Ngọc Quỳnh, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt đều là lo sợ không yên luống cuống. Theo hắn đem Lục Tranh đưa đến nơi này về sau, phát sinh hết thảy đều thoát ly dự đoán của hắn. Phụ thân của mình là người người kính ngưỡng trừ ma ti chính úy, công lao rất cao, xa tuyển chấn 10,000 người kính ngưỡng, mà mẹ của hắn nhưng lại có một cái quỷ thần chúng xuất thân tỉ muội, thậm chí cả hai còn cấu kết ở cùng nhau, làm ra lấy hài đồng huyết tế tàn nhẫn việc. Cái này một loạt trùng kích, để hắn đã hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết nên làm sao mặt như thế cục diện. Ngược lại là lợi cho nàng. La Tử vánh đầu người nhấp nô, hai mắt trở lên, chết không nhắm mắt. Phản phất giết không phải hung danh rõ ràng phi thiên dạ xoa, mà là một con gà, Lục Tranh cười lạnh một tiếng. Lưỡi đao chuyển một cái, chỉ hướng sau lưng ngây người như phỗng La Ngọc Quỳnh. La phu nhân, ngươi là tự mình đoạn, hay là muốn ta đến động thủ? Đúng như là La Ngọc Quỳnh nói, đến từ tà ma ô nhiễm dị hóa không thể nghịch, đến trọng độ ô nhiễm trình độ này, dù là trừ ma ti cũng không có biện pháp quá tốt, phần lớn thời gian chỉ có thể dựa vào người bị ô nhiễm bản thân ý chí cùng tu vi. Nhìn Thẩm Hoành Võ bây giờ tình trạng, hiển nhiên ô nhiễm đã cực kỳ nghiêm trọng, khoảng cách triệt để sụp đổ chỉ có cách nhau một đường, coi như trừ ma ti ra tay chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng không phải là La Ngọc Quỳnh đáp ứng dùng những này vô tội hài đồng tới làm huyết tế lý do. Trong cùng một lúc tựa hồ cảm giác được dày đặc sát ý thấu xương, Thẩm Ngọc Long lập tức một cái giật mình, vô ý thức liền cản tại La Ngọc Quỳnh trước người. "Đừng có giết ta mẹ." Thẩm Ngọc Long tại cả sự kiện bên trong cũng không cảm kích, cũng không dính huyết tinh, xem như một cái người vô tội, Lục Tranh vẻ mặt nhàn nhạt. "Thẩm công tử, mẫu thân ngươi hành động mất hết nhân tính, nói câu tội ác tày trời, chết chưa hết tội cũng không đủ, chính là như vậy ngươi cũng muốn che chở nàng à?" Thẩm Ngọc Long vẻ mặt đau thương, vẫn như cũ cản ở trước mặt của La Ngọc Quỳnh, nghiêm nghị nói: "Ta biết mẹ ta hành động không thể tha thứ, ta cũng không mặt mũi nào vì nàng giải thích. Nhưng nàng vô luận như thế nào đều là ta mẹ ruột." Sinh làm người há có thể ngồi nhìn nàng mất mạng cho người dưới đao. Lục phó úy, ngươi nếu muốn giết nàng ta sẽ không phản kháng, nhưng chỉ có một chút. Theo thi thể của ta bên trên đạp đi qua là được. Thấy đối phương lấy tính mạng mình ngăn cản, Lục Tranh lập tức lông mày dựng lên, lưỡi đao chấn động, hờ hững nói: "Ngươi cho rằng như thế ta liền sẽ nhân từ nương tay sao?" Chuyện hài. Cho dù. Rầm rầm. Đúng lúc này, một trận xiềng xích tiếng động đột ngột vang lên, ngắt lời hắn, cũng làm cho Lục Tranh ở bên trong ba người đột nhiên chuyển qua ánh mắt. Liên nhìn thấy trên bệ đá, một mực ở vào yên lặng trạng thái Thẩm Hành Võ giờ phút này thân thể run nhẹ nhẹ, mí mắt cũng đang rung động, phảng phất sắp tỉnh lại tới. "Lão Thẩm, cha." Dù vậy tình trạng xuống, Thẩm Ngọc Long mẹ con trong lòng đột nhiên treo lên. Nhất là La Ngọc Quỳnh thậm chí hoàn toàn quên đi Lục Tranh như thế cái sinh tử uy hiếp, kéo lấy tay cụt cắn răng cấp tốc đi tới trước giường đá, cha xét rõ ràng lên Thẩm Hành Võ tình huống đến. "Lão Thẩm, lão Thẩm." Lục Tranh ánh mắt híp lại, không có trước tiên ra tay, cũng là ánh mắt híp lại, ánh mắt dò xét. Chỉ từ bề ngoài đến xem, thời khắc này Thẩm Hành Võ đã mất rõ ràng dị dạng. Không biết có phải hay không là La Tử Ánh cái này chủ trì đến một nửa thay máu bí thuật đưa đến hiệu quả, chỉ thấy La Ngọc Quỳnh cùng Thẩm Ngọc Long hai người tha thiết kêu gọi phía dưới, Thẩm Hành Võ tựa như là cuối cùng từ một loại nào đó đáng sợ ác ngộng bên trong tránh thoát, chậm rãi mở hai mắt ra. "Ngọc Quỳnh, Tiểu Long." Vẫn như cũ giống như bệnh nặng chưa lành, Thẩm Hành Võ ánh mắt đục ngầu mà mê mang, hắn nhìn xem gần trong gang tấc La Ngọc Quỳnh cùng Thẩm Ngọc Long, phát ra yếu ớt thanh âm: "Ta còn sống." "Cha." Từ khi Thẩm Hành Võ nửa tháng trước đó bị hai độ ô nhiễm, triệt để rơi vào sau khi hôn mê, hay là đầu trở về tỉnh táo lại, Thẩm Ngọc Long kích động không thôi, La Ngọc Quỳnh cũng là trong mắt chứa lệ quang, rỗi ra cụt một tay khẽ vuốt Thẩm Hành Võ tái nhợt khuôn mặt. "Người đương nhiên còn sống, quá tốt rồi." Mặc dù thân thể cực độ yếu ớt, ý thức còn có chút u ám, nhưng là Thẩm Hành Võ lại một lần nhìn thấy La Ngọc Quỳnh một cánh tay khác máu thịt bé bét, ánh mắt đống nhiên biến đổi. "Cánh tay của ngươi?" Lời còn chưa nói hết, ánh mắt vượt qua La Ngọc Quỳnh mẹ con sau lưng, cái kia một đống trắng bệch khô quắc nho nhỏ đống xác chết tình cảnh bi thảm, càng làm cho sắc mặt hắn kỳ biến. Những thi thể này là chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn tĩnh mịch. Thân là con của người, Thẩm Ngọc Long lập tức theo trong vui sướng lấy lại tinh thần, vẻ mặt đau thương, nói không nên lời nửa câu đến, mà La Ngọc Quỳnh phảng phất không có nghe được Thẩm Hành Võ vấn đề, vẫn như cũ si ngốc nhìn qua đối phương. Dựa theo La Tử Ánh nguyên bản dự tính, muốn chờ thay máu quá trình triệt để hoàn thành về sau, Thẩm Hành Võ mới có thể tỉnh lại tới, nàng cũng không nghĩ tới cái này Thẩm Hành Võ sẽ tại cái này thời gian tiết điểm liền thanh tỉnh lại. Nhưng bây giờ hết thảy đã nước đổ khó hốt, vận mệnh của nàng cùng hạ chàng đã có thể đoán được, có thể ở thời điểm này tận mắt thấy Thẩm Hành Võ thức tỉnh, tựa hồ ngược lại là vận mệnh một loại ban ân. Thẩm Hành Võ, Thẩm Chính Úy. Tĩnh Mịch cũng không có kéo dài quá lâu, một bên cầm đao mà đứng Lục Tranh, ở thời điểm này đánh vỡ yên lặng, hờ hững mở miệng. Ta chính là trừ ma ti khu Đông Thành mới lên cấp phó úy Lục Tranh, thụ mệnh đến xa tuyển trấn hạch nghiệm ngươi ô nhiễm tình trạng, ngươi có biết ngươi vì sao có thể tỉnh lại tới a? Thẩm Hành Võ hơi có chút gian nan quay đầu, hắn nhìn một chút Lục Tranh, lại cúi đầu nhìn một chút tự thân trên người cắm quỷ dị đồng kim cùng dây dẫn, phảng phất ẩn ẩn rõ ràng cái gì lại không dám tin tưởng, giọng nói sắp nhiên. Như thế nào tỉnh lại tới? Lục Tranh mặt không chút thay đổi nói, đó là quý phu nhân cấu kết quỷ thần chúng nội sứ, phi thiên dạ xoa La Tử Ánh. Tại đây xa tuyển chấn lướt đến hơn 20 cái hài đồng, coi bọn họ là làm máu dê đến luyện chế cùng chất tinh huyết, lại lấy thay máu bí thuật thay thế trong cơ thể ngươi máu ô nhiễm, này mới khiến ngươi tạm thời thanh tỉnh lại. Và anh, phi thiên dạ xoa, thay máu bí thuật, hơn 20 cái hài đồng, cái này mỗi chữ mỗi câu tựa như sấm sét ở bên tai nổ vang, Thẩm Hành Võ như bị sét đánh, cả người triệt để cứng đờ, tựa như điêu khắc. Cũng không biết thời khắc này có như thế nào suy nghĩ loại qua, hắn thật sâu nhắm mắt, cầm thật chặt La Ngọc Quỳnh khẽ vuốt chính mình khuôn mặt tay, hai cánh tay run rẩy thật lâu, mới gian nan mở miệng hỏi. Ngọc Quỳnh, hắn nói là sự thật à? Vào giờ phút này, La Ngọc Quỳnh lệ quang mờ mịt, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, buồn bã mà cười. Thực xin lỗi Lao Thẩm, là ta làm, là ta tìm tới ta cái kia tỷ muội La Tử Ánh, hơn nữa nghe theo đề nghị của nàng thi triển cái này thay máu bí thuật, cũng hại những hài tử này tính mệnh. Ta tội ác tày trời, tội không thể xá, chết 10 lần đều không đủ để rửa soát tội nghiệp, nhưng là tại đi Hoàng Tuyển địa phủ trước đó còn có thể nhìn thấy ngươi tỉnh táo, cùng ngươi nói một chút, thật sự là quá tốt. Quy 1 chương 298, ngựa không thẹn với trời, túi không thẹn với đất. VS, cầu đố nạt. Tờ, ngươi, điên. La Ngọc Quỳnh lời còn chưa dứt, Thẩm Hành Võ đột nhiên mở hai mắt ra gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt yếu ớt bên trong lại lộ ra mãnh liệt kinh sợ, bi thương, khó có thể tin. Ta rõ ràng để ngươi tại ta không cách nào kiên trì về sau lập tức thông báo trừ ma ti, ngươi vì sao không nghe? Sa Tuyền trấn ngàn vạn bách tính đối với chúng ta một nhà kính ngưỡng kính yêu có thừa, ngươi có thể nào hạ thủ được? Ta không quản được nhiều như vậy. Cũng không ngoại ý muốn Thẩm Hành Võ phản ứng, La Ngọc Quỳnh vẫn như cũ mỉm cười. Lão Thẩm a lão Thẩm, ta làm sao có thể nhìn xem ngươi đi đến không đường về đâu? Vô luận như thế nào ta cũng là phải nghĩ biện pháp cứu ngươi. Thay máu bí thuật cũng là duy nhất có thể đem người cứu trở về biện pháp. Bây giờ ván đã đóng thuyền, sai lầm lớn đã ủ thành, nói cái gì đã trễ rồi. Thẩm Hành Võ lập tức trầm mặt xuống, hắn lại lần nữa hai nhắm thật chặt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tựa hồ không thể tin được đây hết thảy. Một bên Lục Tranh thờ ơ lạnh nhạt, liền thấy La Ngọc Quỳnh tiếp lấy xoay đầu lại, nhìn về phía một bên không biết làm sao Thẩm Ngọc Long, nhẹ giọng xin lỗi nói: Thực xin lỗi Ngọc Long, chuyện này là mẹ lừa ngươi. Ta ngày bình thường gần đây dạy bảo ngươi đạo lý là người, nghĩ không ra đến cuối cùng vi nương nhưng trở thành cực ác chi nhân, để ngươi hổ thẹn, mẹ có lỗi với ngươi, hy vọng ngươi không nên hận ta. Mẹ. Nhìn qua nữ nhân trước mặt, Thẩm Ngọc Long cổ họng nghẹn nào, không còn gì để nói. Hắn chưa hề nghĩ tới từ nhỏ dạy bảo chính mình muốn hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ chính nghĩa La Ngọc Quỳnh, sẽ trong bóng tối làm ra như thế cực kỳ bi thảm việc, mà hắn làm đây hết thệ hết lần này tới lần khác cũng đều là vì phụ thân Thẩm Hoành Võ. Hắn không cách nào tưởng tượng, xa tuyển trấn láng giềng lĩnh cư, thậm chí võ quán bên trong những sư huynh đệ kia, các đệ tử, khi biết sau chuyện này sẽ như thế nào phản ứng, hắn thân là con của người, ngoại trừ cực độ bi ai cùng mở mịt bên ngoài, căn bản không biết làm sao đi đối mặt cục diện như vậy. Ta biết, ta nghiệp chướng nặng nề, chết trăm lần không đủ. Sở hữu chịu tội ta sẽ một mình gánh chịu. Theo Thẩm Ngọc Long trên mặt thu hồi ánh mắt, La Ngọc Quỳnh nhìn về phía nhắm chặt hai mắt Thẩm Hoành Võ, gục đầu xuống đến nói khẽ: Lão Thẩm, có thể nhìn thấy ngươi tỉnh táo lại, ta cũng sẽ không hối hận làm ra đây hết thảy. Ta không mặt mũi nào yêu cầu xa với ngươi cùng Ngọc Long lý giải cùng tha thứ, chỉ là hy vọng các ngươi không muốn hận ta như vậy, càng hy vọng chúng ta kiếp sau còn có thể làm phu thê, làm mẹ con. Thình thịch. Lời còn chưa dứt, liên tiếp vài tiếng huyết nhục nổ tung thanh âm đột ngột vang lên, liền thấy La Ngọc Quỳnh thân thể mãnh liệt run rẩy hai cái, sau đó miệng mũi thậm chí trong lỗ tai, đạo đạo máu đỏ tươi rắn lập tức uốn lượn mà ra. Nàng bỗng nhiên là trực tiếp đánh gãy chính mình tâm mạch. Không muốn. La Ngọc Quỳnh thân ảnh mềm mềm mà ngã, như thế kinh biên phía dưới, một bên Thẩm Ngọc Long ra đầu sắp vỡ, như bị điên đánh tới, đỡ lấy đối phương ngã xuống thân thể. Mẹ, mẹ. Tiếng kêu khàn giọng thê lương, tại đây tràn ngập máu tanh mùi vị không gian dưới đất không ngừng vang vọng, trên bệ đá Thẩm Hành Võ cũng đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt ngưng kết nhìn qua một màn này. Ở trong ngực của Thẩm Ngọc Long, sắc mặt trắng bệch La Ngọc Quỳnh, hấp hối ánh mắt cùng hắn đối mặt, mang theo vô hạn lưu luyến, bờ môi khẽ nhúc nhích. Thực xin lỗi, đừng, hận ta. Dư âm chưa rơi, nàng trong đôi mắt tất cả ánh sáng màu cùng sinh cơ mất hết, đầu lâu vô lực rủ xuống đến. Nàng chết rồi. Rõ ràng cảm ứng được trong ngực mạng sống con người mất đi, Thẩm Ngọc Long ngây ra như phỗng, ôm La Ngọc Quỳnh thi thể vô lực quỳ xuống tại trước bệ đá, phảng phất mất đi hồn phách. Bao quát trên bệ đá Thẩm Hoành Võ, cũng liền như thế sững sờ ngắm nhìn chết ở trước mặt mình La Ngọc Quỳnh, tựa như điêu khắc. Một bên Lục Tranh ánh mắt phức tạp, vẻ mặt chưa biến. Không phải hắn lanh huyết, thật sự là La Ngọc Quỳnh hành động quá mức ác liệt, nếu để cho trừ ma ti biết được cũng tuyệt đối là cái tội chết, đối phương lựa chọn bản thân đoạn, cũng coi là một cái thể diện lựa chọn. Suy nghĩ chợt lóe lên, toàn bộ không gian dưới đất đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Tranh hít sâu một hơi, chính là muốn mở miệng lúc,
đã thấy trên bệ đá Thẩm Hành Võ bỗng nhiên thân thể chấn động, miễn cương đánh gãy trên người xích sắt cùng đồng kim dây dẫn, sau đó xê dịch dưới thân thể bệ đá, theo đau buồn không cách nào tự đè xuống Thẩm Ngọc Long trong tay, tiếp nhận La Ngọc Quỳnh thân thể. Ta làm sao có thể hận ngươi? Ôm trong ngực dần dần cứng đờ thi thể, thời khắc này Thẩm Hành Võ lộ ra phá lệ bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú La Ngọc Quỳnh đánh mất hết thể sinh cơ khuôn mặt, thấp giọng tự nói bên trong thanh âm khàn giọng. Người ta vợ chồng nhiều năm như vậy, ta biết ngươi là hạng người gì. Nếu như không phải là vì ta, ngươi là quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy đến, đây đều là lỗi lầm của ta. Ngươi bản thân đoạn, là không muốn liên lụy ta cùng Tiểu Long a. Thế nhưng là ngươi ta vợ chồng đồng tâm, mặc kệ chuyện gì tự nhiên muốn cùng nhau gánh chịu, ta cũng sẽ không để một mình ngươi cô đơn lên đường. Nghe Thẩm Hành Võ tựa như di ngôn tự nói, một bên thất hồn lạc phách Thẩm Ngọc Long bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu. "Cha, ngươi..." Ầm. Mà liên tại hắn mở miệng đồng thời, Thẩm Hành Võ tay phải đã như thiểm điện nâng lên, tại bộ ngực mình vị trí trái tim một điểm, trong nháy mắt liền phát ra một tiếng trầm muộn huyết nục nổ tung thanh âm. Lục Tranh một mực chưa biến ánh mắt cuối cùng biến hóa một cái, mà Thẩm Ngọc Long giống như điên quỷ giảm xuống đất, đỡ lấy Thẩm Hành Võ, muốn rách cả mí mắt. "Cha, vì cái gì? Ngươi đây là vì cái gì?" Thê lương tiếng giống ở trong mật thất tầng tầng thoải mái, Thẩm Hành Võ trong miệng mùi huyết xà hiện lên, đồng thời sắc mặt cùng người chết trắng. Cường hành tu vi nội tình để hắn vẫn có một hơi tại. Mặc dù trong đôi mắt đều là tử khí, hắn vẫn là bình tĩnh mở miệng nói: "Tiểu Long, ta không giết bá nhân nhưng bởi vì ta mà chết, thay máu bí thuật dùng là những này vô tội hài tử máu, ta không mặt mũi nào dùng cái này sống tạm, tự nhiên lấy mệnh trả lại, lại càng không cần phải nói ta vốn là không có bao nhiêu thời gian tốt sống, đây cũng là ta chủ tội." Nói, hắn đưa mắt nhìn sang Lục Tranh. "Lục Tranh phải không? Làm phiền ngươi chuyển cáo đô thống, ta không cách nào lại đi trừ ma ti gặp hắn, nơi này sở hữu chịu tội đều do ta một mình gánh chịu, ngươi mà nếu thực báo cáo, ta vợ chồng hài cốt cũng có thể dựng thành chuộc tội địa, đưa vào cái này xa tuyển trấn cung cấp vạn dân dẫm đạp, thỏa mãn. Duy chỉ có một chút, còn ta Ngọc Long ở trong đó hoàn toàn không biết rõ tình hình, hy vọng không muốn liên lụy đến hắn." Không nghĩ tới Thẩm Hành Võ phản ứng như thế cương liệt quả quyết, chưa kịp ngăn cản Lục Tranh yên lặng một cái, gật gật đầu. Thẩm Chính Uy yên tâm, chuyện này liên lụy không đến trên người hắn. "Tốt, cảm ơn." Thẩm Hành Võ cười cười, giữa mũi miệng tuy có càng nhiều máu tươi vẩy xuống ra, nhưng giật mình không phát hiện lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Ngọc Long, hổ thẹn, có không bỏ. "Có lỗi với Tiểu Long, về sau đường liền muốn dựa vào ngươi chính mình. Nhớ kỹ, đại trượng phu làm việc, ngựa không thẹn với trời, túi không thẹn với đất, đây là cha có thể cho ngươi, sau cùng dạy bảo." Khang khang khẽ nói âm thanh bên trong, Thẩm Hành Võ đầu lâu rủ xuống, cứ như vậy ôm trong ngực La Ngọc Quỳnh thi thể, khí tức triệt để đoạn tuyệt. Hai cỗ thi thể trước mặt, gần như đồng thời mất đi cha mẹ Thẩm Ngọc Long, lập tức bi thương thanh âm vang vọng, khàn cả giọng. Quy 1 chương 299, giải quyết tốt hậu quả cùng an bài. PS, cầu đố nạt. Tờ. Đố đốt. Mật thất dưới đất, nến chậm rãi thiêu đốt, nồng đậm máu tanh mùi vị lượn lờ bên trong, Thẩm Hành Võ, La Ngọc Quỳnh hai người thi thể ôm nhau. Cái bóng phản chiếu vách đá phía trên, một trận từ đầu đến đuôi bi kịch như vậy kết thúc. Gặp đại biến Thẩm Ngọc Long cực kỳ bi thương, tại phía sau Lục Tranh tiến lên hai bước, nhìn chăm chú đầu lâu rủ xuống Thẩm Hành Võ, im lặng không nói gì. Cả sự kiện bên trong, La Ngọc Quỳnh xem như đầu têu tự nhiên tội không thể tha, nhưng là Thẩm Hành Võ tại trong quá trình đã sớm rơi vào hôn mê, không biết chút nào, bản thân cũng không có sai lầm. Chỉ có điều đối phương vậy mà không muốn sống tạm mà là lấy cái chết tạ tội, như thế cương liệt quả quyết thực sự ngoài người ta dự liệu, để trong lòng của hắn cũng không khỏi chấn động. Chuộc tội cũng tốt, tuân tình cũng được. Xuyên qua đến thế giới này, Lục Tranh rất ít khâm bẻ xa người, nhưng trước mắt Thẩm Hành Võ cũng tuyệt đối xứng đáng một câu anh hùng đại trợ phu, cũng làm hắn cảm thấy thật sâu tiếc hận cùng tiếc nuối. "Thẩm công tử, nén bi thương." Vừa nghĩ đến đây, Lục Tranh thở dài một tiếng tiến lên, mở miệng nói: "Lệnh tôn chính là đương thời đại trợ phu, cử động lần này làm người tiếc hận, nhưng là nơi đây việc còn chưa chấm dứt, tiếp xuống có một số việc chỉ sợ còn cần phối hợp của ngươi." Lục Tranh lời nói phảng phất đem người kéo vào hiện thực, hai mắt đỏ tươi, nước mắt đầy mặt Thẩm Ngọc Long đống nhiên xoay đầu lại. "Ngươi bây giờ, hài lòng?" Cha mẹ ở ngay trước mặt chính mình song song tự sát, hắn nhìn đến ánh mắt mang theo khắc cốt cừu hận, làm người dùng mình. Nếu như không phải ngươi đến, bọn hắn vốn không sẽ chết. Bức tử mẹ ta, hại chết cha ta, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Ta giết ngươi. Giống như trong tiếng gầm gừ điên cuồng, bị đau buồn xông đầu não Thẩm Ngọc Long hai mắt đỏ tươi, giống như điên đánh tới, giống như là quên mất thực lực của hai bên chênh lệch. Nhưng mà ầm ầm một tiếng, gió mạnh nổ tung, hắn điên cuồng đánh tới quyền phong bị Lục Tranh hời hợt cầm chắc lấy, sau đó một trận phong ba sóng dữ mãnh liệt kình lực trào lên toàn thân, giống như điên cuồng Thẩm Ngọc Long trong nháy mắt rên lên một tiếng. Cả người tựa như là lông lống nhẹ bay ngược mà lên, sau đó trùng điệp ngã xuống đất. Mặc dù có chỗ lưu thủ, nhưng là cái này chấn động ném đi trong lúc đó nhưng phảng phất bị đánh tan huyết khí cùng toàn thân gân cốt, ngã xuống đất Thẩm Ngọc Long gầm rú liên tục, nửa ngày công phu mới gian nan bỏ lên. Lục Tranh ánh mắt lạnh nhạt. "Thẩm công tử, chuyện này là không phải đúng sai rất rõ ràng, không cần ta quá nhiều giải thích. Ta đại khái có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình, nhưng bây giờ không phải để ngươi phát tiết cảm xúc thời điểm. Lệnh tôn khi còn sống công lao rất cao, vạn dân kính ngưỡng, ngươi thật muốn để sau khi hắn chết bị 10,000 người thoá mạ, để tiếng xấu muôn đời à?" Thẩm Ngọc Long đột nhiên dừng lại dãy rủa, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tranh. "Ngươi, có ý gì?" Lục Tranh ngắm nhìn một phía, than nhẹ một tiếng. "Mẫu thân ngươi chính xác nghiệp chướng nặng nghề, nhưng là Thẩm Chính Úy lại là một cái chân thực anh hùng đại trợ phu, chuyện tối nay nếu là triệt để lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, đem liên lụy Thẩm Chính Úy một đời anh danh hủy hết, gánh vác vô tận nêu danh, ta thực sự không muốn nhìn thấy như thế tình trạng phát sinh. Không người nào nguyện ý để cha mẹ sau khi chết để tiếng xấu muôn đời, nhất là Thẩm Hành Võ khi còn sống cực nặng thanh danh." Thẩm Ngọc Long không khỏi bờ môi run rẩy. "Ngươi nói là?" Lục Tranh không có trước tiên trả lời, mà là đi đến một cái khác chồng còn chưa bị cắt thiết hầu lấy máu hài đồng trước đó,
một phen kiểm tra thực hư xác nhận bọn hắn toàn bộ đều là hôn mê về sau, mới chậm rãi nói: "Ngươi đem Thẩm Chính Ý thi thể của bọn hắn tạm thời thu liễm, sau đó trở về trấn bên trên thông báo quân phòng thủ, đem bọn hắn mang đến. Nói cho bọn hắn những hài tử này là bị quỷ thần chúng yêu nhân thao túng tà ma cướp giật mà đi, người ta hợp lực đã đem yêu nhân đánh lui, như thế liền sẽ không liên lụy phụ thân người thanh âm tên." Thẩm Ngọc Long yên lặng một cái, nhìn về phía trước bệ đá Thẩm Hoành Võ, La Ngọc Quỳnh hai người dí thể. "Nhưng là cha ta đã qua đời, trừ ma ti bên kia. Trừ ma ti bên kia, ta sẽ đại thể nói rõ sự thật." Lục Tranh ánh mắt lấp lóe, sau đó rơi vào bị hắn một đao chém đầu La Tử Vánh trên người. Người này là quỷ thần chúng nội sứ, số phi thiên giả xoa, có thể nói là tội ác chồng chất. Ta dự định báo cáo ti bên trong, là Thẩm Chính Uy đang tiếp thụ thay máu bí thuật trong quá trình thanh tỉnh lại, đã thương nặng cái này yêu nhân, sau đó mới do ta phối hợp hắn đem hắn chém giết. Sau đó Thẩm Chính Uy trọng thương không trị, mẫu thân ngươi thì là hối hận không kịp, tại chỗ tự sát tạ tội. Thẩm Ngọc Long không khỏi sửng sốt, đầy mắt đều là kinh nghi. "Cái này?" Lục Tranh ý vị thâm trường nói. "Thẩm Chính Uy chính là thật anh hùng, hắn nửa đời chinh chiến, công lao rất cao, cũng là chúng ta trừ ma ti rất nhiều người chậm tiến tấm gương, bài của hắn vị vốn nên tiến vào anh liệt tử, không nên bị chuyện như vậy liên quan tới. Thẩm công tử, ngươi nghĩ sao?" Thẩm Ngọc Long lập tức hiểu rõ. Hắn ánh mắt đau thương nhìn qua vong phụ di thể, yên lặng nửa ngày sau mới nói: "Thật cảm ơn. Trừ ma ti anh liệt tử là có chắc có công hơn trừ ma nhân bỏ mình về sau mới có tư cách tiến vào từ đường, chịu người phàm tục hương hỏa tế bái kính ngưỡng, cũng là mỗi một cái trừ ma nhân sau khi chết cao quý nhất vinh dự. Anh liệt tử không phải công lao rất cao người không thể vào, vốn là dưới tình huống bình thường Thẩm Hành Võ 100 năm về sau cũng có tư cách bị đưa vào anh liệt tử, nhưng là tối nay chuyện phát sinh lại làm cho hết thể hủy hết. Còn nếu là dựa theo Lục Tranh báo cáo tình huống, lại tựa hồ như còn có không nhỏ khả năng." "Tốt, tất nhiên ngươi cũng đồng ý. Việc này không nên chậm trễ." Lục Tranh gật gật đầu, đi hướng La Tử Vánh thi thể. "Như vậy, bắt đầu đi." Sở dĩ để đó công lao không cần làm ra an bài như vậy, cố nhiên có triển vọng Thẩm Hành Võ thanh danh cân nhắc duyên cớ, nhưng cũng có một phần là xuất phát từ tư tâm. Phi Thiên Dạ Xoa La Tử Vánh thân là quỷ thần chúng nội sứ, là đã sớm tại trừ ma ti treo số trọng điểm tội phạm truy nã, đem nơi này chuyện phát sinh như chuyện báo cáo, hắn thực lực chân thật tự nhiên cũng muốn bại lộ. Loại tình huống này, lấy Thẩm Hành Võ vì che lấp không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, mà thân là con của người Thẩm Ngọc Long tất nhiên cũng sẽ phối hợp làm chứng, kể từ đó liền không cần lại lo lắng bại lộ vấn đề. Nửa canh giờ sau đó, âm u lạnh lẽo tĩnh mịch đường hầm phụ cận, bó đuốc ánh sáng nối liền thành một mảnh, ánh lửa chiếu dọi xuống, biết được tin tức đến đếm đội thủ vệ quân tại hô hô hát hát bên trong, hoặc nhất hoặc ôm đem từng cái hài đồng thiếu niên theo dưới mặt đất quặng mỏ mang ra ngoài. Cửa hàng chung quanh, ngoại trừ phòng vệ quân bên ngoài, còn có hơn 100 nghe tiếng mà tới xa tuyển trấn bách tính, những nam nữ này nhìn thấy thủ vệ quân người theo trong hầm mỏ đi ra, giống như điên vây lên tiền đến, phân biệt lên kia từng cái hài đồng cùng thiếu niên đến. "Thiên Nhu, ta Thiên Nhu. Còn có con của ta ở đâu?" "Bên kia, đó là nhà ta hài tử." "Linh Linh, Linh Linh. Ta hài tử đáng thương a." Những người dân này tuyệt đại bộ phận đều là trong trấn vừa rồi ném hài tử gia đình, bọn hắn không kịp chờ đợi tiến đến phân biệt được mang đi ra hài tử, gấp rút la lên bên trong có kinh hỉ, càng nhiều thì là tràn ngập sợ hãi, thống khổ, còn có tuyệt vọng thút thít. Bị bắt có hơn 20 người hài đồng bên trong, có một nửa đã bị La Tử Ánh, La Ngọc Quỳnh hai người đặt sạch sẽ máu tươi, đã triệt để mất đi sinh mệnh, chính là những hài đồng này cha mẹ người thân, tại tiếp vào chính mình hài tử thi thể lạnh băng về sau, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Thê lương tiếng la khóc nội thành liên tiếp, kết nối thành một mảnh, ở đây thủ vệ quân Hán tử hoàn toàn nghiến răng nghiến lợi, lên án mạnh mẽ liên tục, cảnh tượng như vậy bên trong, một bên Lục Tranh yên lặng mà đứng, mà bên người Thẩm Ngọc Long thì là sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm tay, ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Tiếng la khóc phảng phất đao kiếm đâm vào trong lòng, thẳng đến chính mắt thấy thời khắc này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được mẫu thân mình hành động đến cùng là như thế nào tội nghiệp. Chính là như vậy ấy nấy cùng giày vò bên trong, sở hữu hài đồng thiếu niên đều bị mang ra, xa tuyển trấn thủ vệ quân đầu lĩnh, một cái hùng tráng hán tử khôi ngô đem người đi tới, đại biểu bình yên những cái kia tìm về hài tử bất tính, hướng Lục Tranh gửi tới lời cảm ơn. Thậm chí bao gồm báo tin Thẩm Ngọc Long, cũng thu được cảm tạ. Thẩm Ngọc Long tự nhiên là xấu hổ vô cùng, Lục Tranh cũng không nói thêm gì, song phương chào hỏi vài câu sau đó, xác nhận tà ma hoàn toàn chính xác không có tung tích về sau, thủ vệ quân đầu lĩnh số lớn nhân mã liền dẫn những cái kia hoặc kinh hỉ, hoặc đau buồn tuyệt vọng người nhà rút lui. Nghe càng lúc càng xa tiếng la khóc, Lục Tranh trong lòng thở dài, sau đó xoay đầu lại. "Thẩm công tử, đi thôi." Thẩm Ngọc Long nửa bước không động, đờ đẫn nói. "Lục phó úy, ngươi trước hết mời trở về đi, ta muốn ở chỗ này lại ở lại một trận." Đã tạm thời đem Thẩm Hoành Võ, La Tử Ánh, La Ngọc Quỳnh ba người thi thể tạm thời thu xếp tại cái khác quần mỏ, Lục Tranh biết được gặp như thế đại biến, không có trải qua sóng gió gì Thẩm Ngọc Long cần thời gian tiêu hóa, hắn nhẹ gật đầu, tự mình quay người rời đi. Thẩm Ngọc Long một thân một mình lưu lại, không biết là đau buồn hay là nghĩ lại chưa buồn, Lục Tranh một người trở lại xa tuyển trấn khách sạn về sau, liền bắt đầu treo đèn mâm bút, sáng tác tin báo. "Bẩm báo đô thống, trải qua kiểm tra, giải nghệ chính ý Thẩm Hành Võ tại nửa tháng trước đó, lại lần nữa cùng tà ma chém giết, không may gặp hai độ ô nhiễm, tình trạng cực độ chuyển biến xấu, rơi vào ý thức không rõ hôn mê chi cảnh. Sau đó vợ hắn La Ngọc Quỳnh, bí quá hóa liều, âm thầm cùng quỷ thần chúng yêu nhân, Phi Thiên Dạ Xoa La Tử Vánh cấu kết. Quy 1 chương 300, đến tiếp sau xử trí, nguyên huyết lựa chân. VS, cầu đố nạt. Tờ tờ." Thời gian đảo mắt mà qua. Khoảng cách xa tuyển trấn thảm kịch phát sinh ngày thứ 3. Gần 30 cái hài đồng lọt vào cướp giật, một nửa hài đồng bị hút khô toàn thân máu tươi tử vong, tàn nhẫn như vậy máu tanh sự kiện để xa tuyển trấn rơi vào chưa từng có đề phòng tình trạng, trong trấn từ trên xuống dưới thần hồn nát thần tính, quây quần tại một loại đau buồn cùng phẫn nộ sơ xác tiêu điều trong không khí. Người người đều đem lửa giận cùng cừu hận nhắm ngay cái kia cái gọi là quỷ thần chúng yêu nhân, cùng bị hắn thao túng tà ma, không có ai biết trốn chạy cả hai có thể hay không ngóc đầu trở lại, nhưng là trăm ngàn xa tuyển trấn thủ vệ quân cùng chung mối thù, từ sáng sớm đến tối tuần tra cùng tìm kiếm đều vô gian nghỉ, muốn cần tìm tới dấu vết để lại. Đương nhiên, bọn hắn tìm kiếm chú định vô công. Đến nỗi Lục Tranh phương diện, chuyện xảy ra về sau vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền đi tới xa tuyển trấn dịch trạm khẩn cấp phát ra tin báo, tin tức một đến một đi, tại một ngày này cũng cuối cùng đợi đến từ trừ ma ti đáp lại. Giờ phút này thời gian buổi chiều, lờ mờ dưới mặt đất trong hầm mỏ. Cây châm lửa ánh sáng nhảy vọt, một tôn chế tạo xong quan tài trước đó, liền nhìn thấy thân mặc tiện trang phân bộ đô thống Tề Vọng Sơn thình lình mà đứng, nhìn qua quan tài bên trong đã bị thu lại tốt gì dung Thẩm Hoành Võ, ánh mắt tĩnh mịch. Ở sau lưng hắn, ngoại trừ Lục Tranh, còn có duy nhất người nhà Thẩm Ngọc Long yên lặng mà đứng. Đứng thẳng quan tài trước đó thật lâu, Tề Vọng Sơn thanh âm trầm thấp, đánh vỡ yên tĩnh. Nơi này không phải đệ nhất xuất hiện. Lục Tranh tiến lên một bước, nói khẽ: "Đệ nhất xuất hiện cũng không phải là nơi này, mà là tại cách đó không xa một cái khác quận mỏ, vì tạm thời phong tỏa tin tức, là ta tự chủ trương trước thời hạn đem bọn hắn đều chuyển tới nơi này đến." Tề Vọng Sơn không nói gì, sau đó lại rời bước đến một bên mặt khác hai tôn quan tài trước đó, ánh mắt trước tiên ở bên trong La Ngọc Quỳnh thi thể dừng lại một chút, sau đó lại chuyển tới bên cạnh La Tử Ánh đầu một nơi thân một nẻo, từ trạng thê thảm thi thể trước. Đây chính là phi thiên dạ xoa La Tử Ánh. Nàng cùng La Ngọc Quỳnh lại là người thân tỉ muội. Tề Vọng Sơn hiển nhiên đối với cái này bí ẩn cũng không rõ, Lục Tranh gật gật đầu. "Không tệ, giữa hai người thật là lấy tỉ muội tương xứng, La Tử Ánh sở dĩ sẽ đến xa tuyển trấn, cũng là La Ngọc Quỳnh bệnh cấp tính loạn chạy chữa phía dưới tìm đến. Chỉ là nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Chính Úy như thế ghét ác như kiểu. Căn bản không muốn tiếp nhận tà ác như thế thay máu bí thuật đến tham sống sợ chết, cuối cùng mới. Bên cạnh, Thẩm Ngọc Long đông nhiên nửa quỳ dưới đất, thật sâu gục đầu xuống đến, cắn răng nói: "Khởi bẩm đô thống, mẫu thân của ta phạm phải sai lầm lớn, ủ thành như thế huyết án, ta thân là con của người không dám thay nàng yêu cầu xa vời thông cảm, bất kể cái gì trách phạt, ta Thẩm Ngọc Long nguyện một mình gánh chịu." Tề Vọng Sơn chuyển qua ánh mắt, nhìn chăm chú tuổi trẻ Thẩm Ngọc Long, yên lặng một lát, nhẹ nhàng khoát tay áo: "Ngọc Long phải không? Đứng lên đi, không biết ngươi còn nhớ hay không đến, lúc nhỏ ta đến nhà ngươi bái phỏng, còn từng ôm qua ngươi. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt đều đã trưởng thành bộ dáng này. Chuyện này nguyên nhân hậu quả ta vẫn muốn, oan có đầu nợ có chủ, Lục Tranh đã hướng ta kỹ càng báo cáo qua, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, trừ Ma Ti cũng không thể liên lụy việc, huống chi." Hắn nhìn về phía Thẩm Hành Võ quan tài, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thẩm Ngọc Long ánh mắt thảm đạm, chỉ được đứng lên. Lục Tranh tại tin báo bên trong đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ viết hết sức rõ ràng, một phen tuần tra sau đó, Tề Vọng Sơn đối với trong đó miêu tả trải qua đã không có cái gì hoài nghi, hắn ngắm nhìn Thẩm Hành Võ di thể, ánh mắt ẩn hiện nồng đậm thương cảm chi ý. "Phụ thân ngươi là tại 17 năm trước gia nhập trừ Ma Ti, khi đó ta bất quá vẫn là một cái phó úy, mà hắn cũng chỉ là thủ hạ ta một cái không có danh tiếng gì quân dự bị trừ ma nhân mà thôi. 17 năm mưa gió, phụ thân ngươi không biết cùng tà ma kinh lịch bao nhiêu lần hung hiểm chém giết, lại không biết có bao nhiêu người bởi vì hắn mà đến sống. Hắn lấy khắp người vết sẹo đổi lấy hiển hách công lao, ta vốn cho rằng lui ra đến về sau hắn không cần lại ở tiền tuyến chém giết, chỉ cần an tâm tính dưỡng không nói sống lâu trăm tuổi, bảo dưỡng tuổi thọ lúc nào cũng không lo, lại không nghĩ rằng gia hỏa này dù là lui ra cũng đến là cái thích chó muối vào chuyện người khác chủ. Hắn đem trước khi đi ta đối với hắn căn dặn quên sạch sành sanh, dù là đã đến cái này xa tuyển trấn cũng không yên ổn, lại là xây dựng võ đạo quán, lại là hiệp trợ thủ vệ quân rào sát tà ma, hắn cho là mình là kim cương bất hoại võ đạo tông sư a. Không riêng làm hại mình bị hai độ ô nhiễm, còn để quỷ thần chúng yêu nhân có thời cơ lợi dụng, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Một bên Thẩm Ngọc Long cúi thấp đầu, hốc mắt từng đỏ, im lặng không nói gì. Hắn trước kia mới có thể nghe Thẩm Hành Võ nói qua, Tế Đô thống là một tay để bạn hắn cha bá nhạc, đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là thật chửi đối, hơn nữa có thể rõ ràng nghe ra những lời này bên trong thật sâu thương tiếc chi ý. Bầu không khí hơi có chút trầm thấp, Tề Vọng Sơn đứng ở quan tài trước đó thật lâu, Lục Tranh chờ đợi một lát không khỏi tiến lên thấp giọng hỏi thăm: "Đô thống, tiếp xuống nên xử lý như thế nào?" Dù sao cũng là nhìn quen sinh tử gió mát sóng võ đạo cường giả, Tề Vọng Sơn thật dài thở dài một tiếng, nhẹ nhàng khép lại quan tài, kết thúc nhớ lại, sau đó xoay người lại. "Người chết như đèn tắt, việc này nguyên nhân hậu quả ghi vào bí cấp, tạm không công bố." Thẩm Ngọc Long thanh âm có chút khẩn trương, có chút run rẩy: "Đô thống đại nhân, ta đây tra bọn hắn." Thẩm Hành Võ hỏa táng sau đó, có thể đem bài vị đưa đến trừ Ma Ti anh liệt tử, hắn nửa đời chém giết, nơi đó mới là hắn anh linh chi sở hữu. Tề Vọng Sơn vẻ mặt nhàn nhạt: "Mẫu thân ngươi lúc thành sai lầm lớn, nhưng là phụ thân ngươi đã lấy sinh mệnh của mình hoàn lại, nể mặt hắn, ta hứa ngươi đem La Ngọc Quỳnh di thể an táng, đến nỗi cái kia phi thiên dạ xoa La Tử Ánh thi thể, ta muốn dẫn trở về phân bộ. Không có đem La Ngọc Quỳnh phơi thây thì chúng đã làm mở một mặt lưới." Thẩm Ngọc Long lập tức cảm động đến rơi nước mắt: "Đa tạ đô thống đại nhân, cảm ơn đô thống đại nhân." Tề Vọng Sơn không có nhiều lời, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Lục Tranh: "Phi thiên dạ xoa La Tử Ánh chính là trọng điểm tội phạm truy nã, ngươi có thể đem chém giết nơi này có thể nói là một cái công lớn, trở về ta sẽ để cho chính bộ cho ngươi đánh giá công lao." Lục Tranh lắc đầu: "Không cần đô thống, cái này La Tử Ánh trên cơ bản xem như bị Thẩm Chính Úy đánh chết, ta nhiều nhất xem như lượng cái tiện nghi thôi, không gánh nổi như thế lớn công lao. Mà lại cái này La Tử Ánh hay là hư hồng ngoại thủ tâm phúc hữu sứ, tin tức này truyền đi." Một cái rõ ràng Lục Tranh lo lắng, Tề Vọng Sơn do dự một cái: "Nói không sai, quỷ thần chúng chỗ nào cũng nhúng tay vào, lòng trả thù cực nặng, thật làm cho nhóm này yêu nhân biết ngươi phối hợp chém giết La Tử Ánh lời nói, chỉ sợ tránh không được phiền phức. Chuyện này ta trước không đem ngươi liên lụy vào, có cơ hội thích hợp sẽ giúp ngươi ghi lại công lao." "Đa tạ đô thống." Lục Tranh gãi đúng chỗ ngứa, rất bình tĩnh chắp tay nói: "Còn có một việc, chúng ta phải chăng cần lưu lại nhân viên tại đây xa tuyển trấn?" Tề Vọng Sơn ánh mắt hơi động một chút, một cái rõ ràng Lục Tranh ý tứ: "Phong tỏa tin tức, ôm cây đợi thỏ."
cũng chưa có trở về tránh Thẩm Ngọc Long. Lục Tranh gật gật đầu. Cái này La Tử Ánh là lẻ loi một mình đến đây xa tuyển trấn, một thân chính là hư hồng ngoại thủ Tâm Phúc. Chúng ta nếu là phong tỏa tin tức lời nói, hư hồng ngoại thủ bên kia rất có thể sẽ phái người tới xem xét, chính là một cái tìm hiểu nguồn gốc cơ hội tốt. Tề Vọng Sơn nghe vậy nhíu mày do dự. Đúng là như thế. Bất quá quỷ thần chúng yêu nhân xảo trá như hồ, coi như đến đây tất nhiên cũng cảnh giác mà bí ẩn. Mà nơi này không thể so đại tắc, trừ Ma Ti cũng không nhân viên đóng quân, phân bộ nhân viên bây giờ cũng hơi có vẻ không đủ, ta lại có cái khác việc cần giải quyết trong người, không cách nào ở nơi này lưu lại quá lâu. Lục Tranh Kiên chỉ nói, đô thống, ta một cái người tiếp tục lưu lại nơi này là được, ta phòng thủ tới mấy ngày, nếu là không có tình huống liền đi bắt ta thành, chi viện tần phó úy bọn hắn. Không thể. Tề Vọng Sơn quả quyết lắc đầu nói. Thân là hữu sứ La Tử Ánh mất đi tin tức, hư hồng ngoại thủ tất nhiên cũng là phái nội sứ cao thủ cấp bậc tới, thậm chí có thể là cái kia tà sứ, quỷ nhãn âm ma Ngụy Ly Sinh, bất kể là ai, một mình ngươi một thân một mình, nộ nhỡ bị đối phương phát giác đều rất nguy hiểm. Ta chờ chính là hắn a. Lục Tranh trong lòng thầm than, làm cố gắng cuối cùng nói. Đô thống, này làm sao cũng là cơ hội khó được, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ a? Tề Vọng Sơn cười cười. Đương nhiên không. Chỉ là một phương diện chúng ta phân bộ không đủ nhân lực, một phương diện xa tuyển trấn không phải chúng ta phân bộ quản lý, việc này trở về còn muốn báo cho cấp trên, vừa vặn liền để bọn hắn phái cao thủ tới, nhìn bày ra lưới có thể hay không mò được cá lớn. Đến nỗi ngươi, có thể lưu tại nơi này hiệp trợ bọn hắn, không dùng ra đầu mạo hiểm, ngươi nghĩ sao? Kết quả này cũng không tính xấu, Lục Tranh nhãn châu xoay động. Như thế cũng tốt. Tề Vọng Sơn gật gật đầu, một bên Thẩm Ngọc Long trên mặt hơi có vẻ chần chờ, sau đó cắn răng nói: "Đô thống đại nhân, có thể cho phép ta cũng tham dự a? Mẫu thân của ta đúc xuống sai lầm lớn, ta hy vọng có thể tận lực lập công đền bù, xa tuyển trấn ta rất quen thuộc, hẳn là cũng khả năng giúp đỡ được bận điệu." Lục Tranh lại là trước tiên từ chối. "Không cần, quỷ thần chúng thật muốn phái người tới, không phải là nhân vật bình thường, ngươi tham dự trong đó chỉ biết càng thêm nguy hiểm." Thẩm Ngọc Long lập tức im lặng, Tề Vọng Sơn cũng là gật đầu nói: "Lục Tranh nói không sai, chuyện này hung hiểm không nhỏ, ngươi cũng không cần tham dự trong đó, trước tiên đem cha mẹ ngươi hai người hỏa táng an táng việc xử lý rồi nói sau, vì tạm thời phong tỏa tin tức không lộ, hỏa táng an táng đều muốn bí mật tiến hành, hy vọng ngươi có thể hiểu được." Cho đến trước mắt, đêm qua tình huống thật cũng không truyền ra, toàn bộ xa tuyển trấn người không người biết được Thẩm Hoành Võ, La Ngọc Quỳnh hai người đã không ở nhân gian, Thẩm Ngọc Long không khỏi túi lầu xuống, thanh âm sắp nhiên. "Tiểu tử rõ ràng." Chuyện kế tiếp phạm tiện đủ trần, dựa theo Tề Vọng Sơn an bài, những người còn lại liền bắt đầu xử lý đến tiếp sau một loạt hạng mục công việc. Chủ yếu, liền là Thẩm Hoành Võ thi thể hỏa táng. Bình thường tập tục tới nói, thi thể muốn đình thi 7 ngày, lại đi an táng. Nhưng là tình huống đặc biệt hiển nhiên chú ý không được nhiều như vậy, tối hôm đó Thẩm Hoành Võ di thể ở trong hầm mộ trực tiếp bị bí mật hỏa táng, sau đó cho cốt thì bị Thẩm Ngọc Long thu thập lại, lại cùng La Ngọc Quỳnh di thể an táng ở cùng nhau. La Tử Ánh thi thể thì là bị quan tài phong tồn tốt, đến ngày thứ 2 ngày mới phát sáng thời điểm, do Tề Vọng Sơn dẫn đầu đi theo hai cái trừ ma nhân cùng nhau áp giải, lên đường trở về phân bộ. Mà Thẩm Ngọc Long cũng phía trước một ngày hướng nhà mình sân võ đạo che giấu tình trạng, tự xưng phụ thân Thẩm Hoành Võ ngay tại Tây Cương đại tắc, chính mình đem cùng mẫu thân cùng nhau đi tới về sau, đi theo Tề Vọng Sơn cùng nhau bước lên đi tới đại tắc con đường. Hắn rõ ràng là lựa chọn cùng phụ thân hắn con đường, tại Tề Vọng Sơn cho phép về sau lựa chọn gia nhập trừ ma ti, trở thành một cái chính mình cũng không biết có thể hay không kết thúc yên lành trừ ma nhân. Mà Lục Tranh chính mình thì là tại thừa dịp mờ mờ nắng sớm, tại trên đầu thành đưa mắt nhìn Tề Vọng Sơn đám người đạp vào đường về, ánh mắt chớp động. La Tử Ánh chết bởi tay hắn, đại biểu cho hắn cùng hư hồng ngoại thủ song phương đem triệt để vạch mặt. Cũng may tại hắn dưới sự thao tác, tin tức bị tạm thời phong tỏa, không biết chút nào hư hồng ngoại thủ nhất định sinh nghi, sẽ phái người đến đây xem xét. Mà đây cũng là hắn triệt để gạt bỏ đối phương nhanh bước, tìm hiểu nguồn gốc làm rõ ràng hư hồng ngoại thủ thân phận chân thật tuyệt hảo thời cơ. Nghĩ tới đây, Lục Tranh quay người trở lại trong trấn, tìm tới người môi giới của mồi, tốn hao nửa canh giờ công phu, thuê lại một gian tương đối yên lặng tiểu viện. Một mực ở tại khách sạn dù sao làm việc không tiện, có như thế một chỗ yên lặng điểm dừng chân tự nhiên dễ dàng hơn phía sau hắn làm việc. Mà mướn tiểu viện về sau vẹn vẹn đơn giản thu thập một phen, Lục Tranh liền đem một gian bỏ trống phòng ngủ mở đường thành một gian đơn sơ tinh thất tu luyện, sau đó ngồi xếp bằng, hơn nữa từ hông trong túi móc ra mấy trong đó khảm nhuyễn ngọc bằng sắt bình thuốc. Tề Vọng Sơn trở về lại đến cấp trên điều động cao thủ tới, như thế nào cũng cần 3-4 ngày công phu, mà khoảng thời gian này hắn tự nhiên không thể lãng phí, vừa vặn có thể dùng đến cường hóa đan dược, tăng thực lực lên. Còn thừa lại cường hóa tinh túy, 15.960. Nhìn lướt qua trên bảng còn thừa lại tinh túy, Lục Tranh nhìn về phía bình sứ trong tay, nhãn hiệu bên trên viết huyết luân bạc hoàn bốn chữ. Vị này đan dược là trên thị trường tương đối hiếm thấy khí huyết cô đọng loại đan dược, đối với lực quan, khí quan tu hành cũng có không nhỏ ích lợi, mặc dù chỉ là thượng phẩm đan dược, nhưng là một cái giá trị nhưng cao tới hơn 200 kim, hơn nữa còn 10 phần quý hiếm. Hắn cũng là ở trên thị trường quét hàng nhiều lần, mới đoạt tới tay như thế mấy cái. Lục Tranh trước mắt ôm đan sơ thành, khí hải vòm trời huyết khí chi đan còn cần lâu dài rèn luyện, đem cỗ này có huyết khí cô đọng công hiệu huyết luân bạc hoàn làm phối tử, vừa vặn áp dụng. Vừa nghĩ đến đây, mở ra nắp bình, đem một cái long nhãn trắng lóa đan dược đổ vào trong tay, ngón tay liền chút trong lúc đó thần dị ánh sáng lập tức nở rộ. Mỹ lệ ánh sáng màu bạc bên trong, liền nhìn thấy trong tay viên đan dược phảng phất bắt đầu hô hấp, có chút bành trướng, hơn nữa mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, dị hương phun trào, bạch ngân cũng bắt đầu hướng về màu bạch kim chuyển biến. Tới 3 năm cái hô hấp về sau, long nhãn viên đan dược đã biến đến giống như trứng gà, toàn thân hiện ra màu bạch kim, mặt ngoài có như nước gợn huyến không sai đường vân, hơn nữa tản ra dị tượng để cho người ta nghe ngóng phảng phất linh hồn đều nhẹ mấy phần. Nguyên huyết luyện chân bảo đan. Phẩm chất: tôi bảo, màu bạc. Nói rõ: di thần thủ hình, nuôi hình luyện tinh, tích sàng lọc khí, ăn vào có thể trên phạm vi lớn cô đọng tinh khí số lượng, trong ngoài tẩy luyện,
nhục thân không một hạt bụi. Thành. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất cường hóa ra tôi bảo cấp bậc bảo đan, Lục Tranh vẫn như cũ ánh mắt sốt ruột, sau đó đem hắn một ngụm ăn vào. Sau đó, hô, tựa như nuốt xuống một khối ẩn chứa vô tận nhiệt lực hỏa chủng, hắn trần trụi làn da mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ửng hồng, hơn nữa nhiều lần hơi nóng từ trong mỗi một cái lỗ chân lông bay lên. Mà hắn rộng lớn bao la khí hải trong đan điền, phản phất như là thổi lên một cơn bão táp to lớn, cái kia sơ bộ ngưng thực huyết khí chi đan ở trong gió lốc, chung quanh thật lớn huyết khí sôi trào mãnh liệt, lấy muôn ngựa im tiếng kinh người trạng thái gào thét xoay tròn, lôi kéo khí hải bên ngoài sở hữu huyết khí chạy trở về, tuôn hướng khí hải trung tâm nhất huyết khí chi đan. Một loại biến hóa cực lớn bắt đầu phát sinh. Quy 1 chương 301, đột nhiên tăng mạnh, gậy ông đập lưng ông. VS, chúc AE năm mới mạnh khỏe và vui vẻ nhé. Thời gian đảo mắt mà qua. Tề Vọng Sơn đám người sau khi rời đi ngày thứ tư, lúc chạm vào tối, trời chiều chiếu xéo, độc lập tiểu viện trong phòng ngủ, Lục Tranh tựa như điêu khắc thân ảnh kéo dài, phản chiếu tại thô ráp trên mặt tường. Hắn hai đầu gối ngồi xếp bằng, tựa như nhập định, lồng ngực chập trùng trong lúc đó mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phát tán ra sáng rực hơi nóng, vô số đạo hơi nóng xen lẫn liên miên, hình thành quần quần sóng nhiệt, bốn phía phát ra. Bây giờ thời gian cuối thu, Tây Bắc vùng đất nghèo nàn nhiệt độ đã tới gần điểm đóng băng, nhưng ở căn này không có đốt than trong phòng lại là ôn hòa như xuân, phản phất Lục Tranh thân thể cũng không phải là thân thể máu thịt, mà là một tòa nội bộ sôi trào núi lửa, ngay tại hướng bốn phía phóng xạ kinh người nhiệt lượng. Bất quá loại này không thể tưởng tượng tình cảnh không người nhìn thấy, chỉ một lát sau về sau, một mực duy trì minh tưởng nhập định tư thái Lục Tranh chậm rãi mở mắt, bất kể là toàn thân phát ra quần cuộn sóng nhiệt, hay là trong đôi mắt kinh tâm động phách thần dị hào quang, đều cấp tốc nội liễm. Liên tiếp khớp xương tiếng nổ vang bên trong, hắn bỗng nhiên đứng dậy, mở cửa sổ ra, đón đập vào mặt không khí mới mẻ thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hô. Khẩu khí này lúc đầu rất nhỏ, nhưng là trong khoảnh khắc liền giống như phong lôi kích đung đưa, mãnh liệt mênh mông quần cuộn khí lưu phảng phất cuốn lên một trận 12 cấp gió bão, kinh người gào thét càn quét, liền mang theo ngoài mấy trượng góc sân gốc kia đã chùi lủi cây táo đều tại cuồng mãnh khí lưu thổi xuống lay động mãnh liệt. Tạo thành đây hết thảy, vẹn vẹn bởi vì một hơi mà thôi. Cái này nguyên huyết luyện chân bảo đan không hổ là cơ bảo cấp, hiệu quả hoàn toàn không kém hơn trước đó phá tiêu luân chuyển kim đan. Đột nhiên nổi lên cuồng mãnh khí lưu dần dần tiêu tán ở trong gió, phía trước cửa sổ Lục Tranh lại là trong đôi mắt thần quang trong trẻo, lộ ra cực kỳ vui vẻ. So với trước đó, huyết khí chi đan bất kể cô động trình độ hay là lớn nhỏ trên phạm vi lớn gia tăng, nói rõ đệ ngũ cảnh tiến độ tu luyện vượt qua không chỉ là một điểm hai điểm. Trải qua mấy ngày không ngủ không nghỉ khổ tu luyện hóa, Lục Tranh rốt cục đem cơ bảo cấp bậc nguyên huyết luyện chân bảo đan cơ bản luyện hóa, cái tiêu dược lực bảng bạc phần lớn đều hóa thành quân lương, vì hắn hấp thu. Có chút chìm trong nội tâm xem, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình toàn thân bên trong huyết khí vô cùng trầm ngưng, thông suốt, khổng lồ, tựa như chậm chậm lưu động dung nham, tựa hồ ẩn nút không cách nào đoán chừng to lớn chi lực. Mà càng trọng yếu hơn là, tại hắn cái kia lớn đến không thể tưởng tượng nổi khí hải chính giữa vòng trời, một khỏa vô cùng ngưng thực, to lớn, sáng chói, so với trước đó lớn trọn vẹn gấp mấy lần huyết khí chi đan, ngay tại chậm rãi chuyển động, chung quanh từng tia từng sợi huyết khí bị hắn dẫn dắt hòa vào, tựa như vũ trụ khai thiên tích địa hình thành viên thứ nhất hành tinh. Màu bạc tôi bảo cấp đại đan, điểm chuẩn vạn kim khó cầu, chỉ có luyện thần cường giả mới có tư cách dùng tu hành địa nguyên huyền đan, mà dùng luyện hóa bảo đan về sau Lục Tranh, tự nhiên cũng là tu vi đột nhiên tăng mạnh, cái này mai tựa như hàng tình triệt để thành hình huyết khí chi đan, liền là trực quan nhất biểu hiện. Cũng không biết loại trình độ này huyết khí chi đan, tại Hồng Lâu cảnh bên trong thuộc về cái gì trình độ. Nỗi lòng bình phục, Lục Tranh ánh mắt lập lòe, có chút không xác định suy nghĩ nói: "Theo cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong tiêu chuẩn đến xem, ta bây giờ huyết khí chi đan cô đọng hẳn là đạt tới hậu kỳ." Đệ ngũ cảnh Hồng Lâu cảnh, chính là ôm đan đạt hồng, lấy đan điển khí hải vì lò, chế tạo rèn luyện huyết đan, thẳng đến rèn luyện đến viên mãn sáng long lanh, cực hạn ngưng thực chi cảnh. Mà hắn bây giờ trong khí hải huyết khí chi đan mặc dù không gọi được cực hạn viên mãn, nhưng cũng ngưng thực sáng chói tựa như tinh thần, loại trình độ này tại Hồng Lâu cảnh bên trong đã thuộc về một loại 10 phần cao thâm cấp độ. Nói cách khác, vẹn vẹn theo tu vi cảnh giới mà nói, hắn đã là thâm niên Hồng Lâu cảnh cường thủ, cùng dùng đan dược trước đó so với tăng lên dòng giá 2 cấp độ. Thậm chí Lục Tranh cũng hoài nghi, nếu như lại dùng luyện hóa một khóa lời nói, hắn chỉ sợ có thể trực tiếp tu luyện Hồng Lâu cảnh viên mãn hoàn cảnh, tránh khỏi người bình thường đến 10 năm tính khổ công. Mặc dù không thể trực tiếp thêm điểm, nhưng như thế bật học cắn thuốc tu luyện hiệu suất cũng là đủ kinh người. Nghĩ tới đây, Lục Tranh ánh mắt lập lòe. Bất quá cái này một cái tôi bảo cấp bậc đại đan dược lực không ít, chờ hắn còn sót lại dược lực triệt để hấp thu phát huy, nói ít cũng muốn 10 ngày nửa tháng công phu. Mà lại tu vi cảnh giới tăng vọt, còn muốn thời gian tinh lực đi cẩn thận rèn luyện nắm giữ, nếu không thì liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Như thế tính toán tối thiểu lại muốn vượt qua cái 1-2 tháng mới có thể lần nữa dùng cái này nguyên huyết luyện chân bảo đan. Càng quan trọng hơn là 4860 tinh túy. Khấu trừ cường hóa nguyên huyết luyện chân bảo đan chỗ tốn hao 11100 điểm cường hóa tinh túy về sau, hắn còn thừa lại cường hóa tinh túy dự trữ đường thẳng hạ xuống, bây giờ đã không đủ 5,000, biểu lộ ra khá là kéo kiệt. Tôi bảo cấp đại đan tiêu hao không ít, hắn lại được nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng là khá là phiền phải là, trải qua trước đó một loạt chuyện, Tây Cương đại tắc những cái kia có thực lực cửa hàng thuốc, phòng đấu giá khả năng cảm giác được dị thường, làm sao xuất hàng mới có thể đã an toàn lại có thể thu hoạch lớn nhất lợi ích, đây là một vấn đề. Phanh phanh phanh. Đang lúc Lục Tranh đang suy nghĩ nên như thế nào kiếm tiền thời điểm, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, còn kèm theo một cái thanh âm quen thuộc. "Lục tiên sinh, ngươi ở đó không?" Lục Tranh lúc này sửa sang lại ăn mặc, xuyên qua sân nhỏ mở ra cửa lớn, liền thấy cổng xa tuyển khách sạn cái kia đã từng chiêu đãi qua hắn gã sai vặt kia trên mặt tươi cười. "Lục tiên sinh, vừa rồi khách sạn mới tới mấy vị khách nhân, nói là muốn tìm ngài, ta đã cho mấy vị kia khách nhân mở tốt phòng hảo hạng, hơn nữa theo ngài trước đó phân phó trước tiên tới thông báo ngài."
Sa Tuyển khách sạn là Tề Vọng Sơn đi lúc song phương xác định tạm thời chạm liên lạc điểm, Lục Tranh lập tức ý thức được cái gọi là thân phận khách khứa, gật đầu tùy ý ném ra một cái răng ngà, "Tốt, ta bây giờ đi qua." Gã sai vặt vui mừng hớn hở, liên tục cảm ơn. Tại hắn tha thiết dẫn đường xuống, Lục Tranh rất nhanh liền đi tới Sa Tuyển khách sạn, sau đó thẳng đến lầu 3. Đi tới lầu 3 lớn nhất một gian phòng khách trước đó, tiểu nhị nhẹ nhàng gõ cửa, liền nghe được bên trong truyền tới một cái lạnh nhạt thanh âm. "Đi vào." Tiểu nhị đẩy cửa ra, Lục Tranh cất bước mà vào, ánh mắt quét qua liền nhìn thấy trong phòng có ba cái trên người mặc áo đen, khí chất nội liễm lại lạnh nhạt nghiêm túc nam giới ánh mắt trông lại. Trong đó một người cầm đầu nam giới đứng thẳng phía trước cửa sổ, hình dung ai hùng không nói, toàn thân trên dưới còn lộ ra một cô khó mà hình dung ngạo nghệ quý khí, ánh mắt dò xét bắn ra mà đến. Người chính là Lục Tranh. Lục Tranh vẫy lui gã sai vặt, chờ cửa phòng đóng chặt về sau mới gật gật đầu. "Là ta, không biết ba vị là?" Cầm đầu vai hùng nam giới cũng không nói chuyện, bên cạnh một cái khỏe mắt mang sẹo âm trầm hán tử trong ngực ông đao, thản nhiên nói: "Chúng ta chính là cấp trên cắt cử theo đuổi kiểm tra quỷ thần chúng, vị này là chúng ta lần này hành động đầu lĩnh, tiểu hình binh chính úy, chính là ti bên trong thâm niên chính úy, hai người chúng ta là kiểu chính úy thuộc hạ phó úy, Tiền Ưng, Lý Thái Lợi." Lục Tranh lần lượt gật đầu thăm hỏi, lập tức cầm đầu kiểu hình binh lơ đến khoát tay chặn lại, trực tiếp mở miệng hỏi: "Lục phó úy, nơi này tình huống làm sao? Mấy ngày nay nhưng có tiết lộ phong thanh." Đối phương thái độ hơi có chút ở trên cao nhìn xuống, Lục Tranh nhíu nhíu mày, lời ít mà ý nhiều nói: "Mấy ngày nay không tình huống khác phát sinh, tin tức trước mắt cũng không để lộ, quỷ thần chúng phương diện hẳn còn chưa biết Phi Thiên Dạ Xoa đã chết ở nơi này, bất quá ngay cả tiếp theo nhiều ngày không có tin tức, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng." "Rất tốt." Tiêu Hình Minh gật gật đầu, cười lạnh nói: "Cấp trên rất xem trọng nơi này, cho nên đặc biệt phái ta dẫn người tới, liền là hy vọng có thu hoạch. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này Phi Thiên Dạ Xoa hẳn là hư hồng ngoại thủ Tâm Phúc ca. Này ngược lại là thật lớn một cái công lao đưa tới cửa." Mắt thấy người này giọng nói khá lớn, Lục Tranh không tự chủ được có chút nhíu mày. "Các vị còn muốn lưu tâm, hư hồng ngoại thủ dưới trướng trái phải nhị sứ, ngoại trừ cái này Phi Thiên Dạ Xoa bên ngoài còn có một cái quỷ nhãn âm ma Ngụy Ly Sinh, người này cơ cảnh xảo trá, thủ đoạn quỷ dị, chúng ta cùng thành Bắc phân bộ từng phái cường thủ nghiêm mật mai phục lại bị đối phương nhìn thấu hơn nữa thong dong chạy trốn. Phi Thiên Dạ Xoa một mực bặt vô âm tín, hư hồng ngoại thủ có thể sẽ đem cái này Ngụy Ly Sinh phái tới, nếu là chúng ta quá chủ quan lời nói, lấy đối phương chi xảo trá, làm không tốt sẽ trước thời hạn phát hiện, lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Hình Minh hờ hững cười một tiếng: "Tiền Ưng, Lý Thái Lợi hai cái này đi theo phó úy thì là ánh mắt cổ quái trông lại. Lục phó úy, ngươi nhìn qua tựa hồ không biết tiểu chính úy, chẳng lẽ là mới gia nhập trừ ma ti không bao lâu?" Lục Tranh tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn thoáng qua vẻ mặt ngạo nghệ Tiêu Hình Minh: "Không sai, ta là mới gia nhập trừ ma ti không lâu, không biết." Tiền Ưng cười ha ha một tiếng: "Tốt để cho ngươi biết, tiểu chính úy chính là Tây Cương trừ ma ti đời trước trưởng tọa chân truyền đệ tử, cũng là một vị thâm niên chính úy, tại Hồng Lâu cảnh bên trong cũng là đệ nhất đẳng tiên cước. Những năm gần đây đã tối thiểu từng có trăm số lượng quỷ thần chúng yêu nhân đưa tại trong tay hắn, trong đó không thiếu nội sứ cấp bậc yêu nhân. Chỉ là một cái quỷ nhãn âm ma Ngụy Ly Sinh, trong tay tiểu chính úy là không nổi bọt nước. Tiên nhiệm trưởng tọa chân truyền đệ tử nguyên lai là cái đời thứ hai. Trừ ma ti trưởng tọa mặc kệ cái nào một đời đều tất nhiên là luyện thần cấp bậc võ đạo đại sư, đối phương như thế lai lịch cũng hoàn toàn chính xác có ngạo khí tư bản." Lục Tranh làm bộ hướng Tiểu Hình Binh chắp tay: "Nguyên lai là tiền nhiệm trưởng tọa đại nhân cao độ, thất kính, thất kính." "Không sao, người không biết không trách." Tiểu Hình Binh chỉ là lơ đến khoát tay chặn lại. "Nghe nói cái kia Phi Thiên Dạ Xoa là tử bánh thi hành thay máu bí thuật địa phương là tại bên ngoài trấn một chỗ quan mỏ, làm phiền ngươi dẫn chúng ta qua xem một chút đi." Lục Tranh trong lòng khẽ nhúc nhích, không có hỏi nhiều. "Tốt, đi theo ta." Lúc này, Lục Tranh liền dẫn đầu một chuyến ba người đi ra khách sạn, ra khỏi thành trấn, thẳng đến hơn 10 dặm bên ngoài vứt bỏ khu mỏ quặng. Chuyện xảy ra quặng mỏ chung quanh vết tích rõ ràng, hắn đem Tiểu Hình Binh đám ba người đưa đến quặng mỏ trước đó. "Ba vị, chính là chỗ này." Cầm đầu Kiều Hình Binh không có nhiều lời, lúc này cất bước đi vào, tiến quân thần tốc xâm nhập âm u tĩnh mịch quặng mỏ. Thẳng tắp đi tới tận cùng bên trong nhất gian kia bị phẫn nộ thủ vệ quân đốt cháy đen nhánh không gian dưới đất, mới bốn phía nhìn quanh, bắt đầu đánh giá. Lục Tranh nhìn đối phương này tấm diễn xuất, nheo mắt lại thử dò xét nói: "Tiểu chính úy đặc biệt tới đây, chẳng lẽ muốn dùng cái này đất là vỏ?" Tiểu Hình Minh chuyển qua ánh mắt nghiền ngẫm nói: "Lục phó úy ngược lại là tâm tư nhạy bén." Lục Tranh không có nhiều lời, chỉ là tán đồng gật gật đầu, lấy bất biến ứng và biến, nơi này xác thực thích hợp nhất, không biết cần ta làm những gì. Sa Tuyển trấn bên trong người nhiều nhãn tạp, hoàn cảnh phức tạp, quỷ thần chúng cao thủ liền xem như tới dò xét tất nhiên cũng là che giấu tung tích không dễ dàng đem hắn tìm ra. Tìm tới cũng chưa chắc có thể đem bình yên cầm xuống, đã như vậy còn không bằng lựa chọn một cái đối phương tất nhiên sẽ đến dò xét địa phương, ôm cây lợi thỏ. Mà nơi này xem như nơi khởi nguồn, không thể nghi ngờ liền là lựa chọn tốt nhất. Tâm ý của ngươi chúng ta nhận. Bất quá đối mặt Lục Tranh hỏi thăm, Tiêu Hình Binh nhưng chỉ ung dung cười một tiếng. Không cần ngươi làm cái gì, bất quá là dụ bắt một cái hư hồng ngoại thủ hạ mà thôi, chúng ta tự mình xử lý chính là. Trước khi đến Tề Đô thống từng nói qua ngươi còn có nhiệm vụ trong người, tất nhiên sự kiện đã chuyên hành giao, ngươi có thể tự tiện, đợi đến chuyện chấm dứt trở lại đại tác, ta sẽ ghi lại một phần của ngươi công lao. Hả? Lời này hiển nhiên là muốn đem chính mình loại bỏ bên ngoài hành động, Lục Tranh nhíu mày, nhưng là cái này. Một bên, một mực không có mở miệng Lý Thái Lợi cũng là ánh mắt trông lại, mở miệng phụ hòa nói: "Lục phó úy, tình huống nơi này đã xác định, đơn giản ôm cây đợi thỏ mà thôi, có kiểu chính úy dẫn đầu chúng ta liền đầy đủ. Dù sao mai phục một cái đệ ngũ cảnh quỷ thần chúng yêu nhân nguy hiểm không coi là nhỏ, chúng ta tại kiểu chính úy thủ hạ phối hợp quen thuộc, nhưng một khi động thủ thời điểm nhưng khả năng không thể chú ý đến ngươi." Thiên Ưng cũng là mỉm cười nói: "Nói không sai, đằng sau là Lục phó úy liền không cần quan tâm, có kiểu chính úy mở miệng, nên có công lao sẽ không thiếu ngươi." Ba tên này, Đối phương hiển nhiên hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, thậm chí khả năng còn cảm thấy mình vướng chân vướng tay. Lục Tranh nhíu nhíu mày, cũng không nóng giận, chỉ là nghiền ngẫm nói: "Tốt, đã như vậy, sự tình phía sau liền giao cho Kiều Chính Úy, ta tại đây liền cầu chúc các vị mã đáo thành công." Tiếng nói vừa ra, hắn tùy ý chắp tay, sau đó không chút do dự quay người rời đi quần mỏ. Thẳng đến Lục Tranh tiếng bước chân triệt để theo ưu ám trong thông đạo biến mất, Tiên Ưng mới đi đến Kiều Hình Binh bên người, lặng lẽ nói: "Cái này Lục Tranh không có tiếp tục dây dưa, vẫn còn coi là thức thời à, bất quá chúng ta như thế vừa tới liền đem người đuổi đi, có phải hay không có chút bá đạo?" Lý Thái Lợi nhún vai. Kiều Chính Úy ngay ở chỗ này, hắn một cái mới gia nhập trừ ma ti không bao lâu phó úy, không thức thời lại có thể thế nào? Sa Tuyển Trấn vốn cũng không phải là bọn hắn thành đồng phân bộ quản lý, huống chi nhìn hắn tuổi tác kinh nghiệm chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì. Tiêu Hình Minh hiển nhiên cũng không có đem cái này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, hắn không thèm để ý chút nào Lục Tranh rời đi, chỉ là ánh mắt nhìn xung quanh trung quanh, mặt mỉm cười vung tay áo. Tốt hai vị, chúng ta chỉ sợ muốn ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày thời gian, bây giờ liền bắt đầu bố trí, chuẩn bị đón khách đến đi. Ngay tại lúc đó, nhã vườn bên trong, ánh trăng dần dần giáng lâm, chim hót hoa nở đỉnh viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Căn phòng đèn đuốc lay động ở giữa, phản chiếu ra một nữ nhân hoàn mỹ không một tì vết thân ảnh. A Ngụy, Thư Hồng ngoại thủ đứng thẳng phía trước cửa sổ, ngóng nhìn ánh trăng, nghe không ra cảm xúc thanh âm xuyên thấu qua bình phong truyền ra. Tiểu Ánh mấy ngày nay vẫn là không có tin tức a. Bình phong về sau, Ngụy Ly Sinh cung kính đứng thẳng, khẽ nhíu mày nói: "Không có, ta mới từ dịch trạm trở lại, vẫn không có thư của nàng báo." Kỳ quái. Thư Hồng ngoại thủ thanh âm có chút mở mịt cùng quỷ dị. Bình thường tới nói cách mỗi 1 đến 2 ngày nàng đều sẽ gửi thư đến báo cáo Thẩm Hành Võ tình trạng, nhưng là từ bên trên phong thư báo danh bây giờ đã qua 4 ngày, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì à? Sa Tuyển Trấn bất quá là một trấn nhỏ, lại không có trừ ma ti chó săn, trên lý luận không có cái gì có thể uy hiếp đến nàng. Ngụy Ly Sinh do dự một cái, không người nói: "Đại nhân, phải chăng cần ta đi Sa Tuyển Trấn một chuyến nhìn xem?" Đối với quỷ thần chúng mà nói, đột nhiên mất đi tin tức là một cái rất đáng được cảnh giác chuyện. Thư Hồng ngoại thủ khẽ gật đầu, khẽ thở dài: "Đi một chuyến đi. Thẩm Hành Võ đối với chúng ta rất có giá trị, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đi tìm tới La Tử Hoánh, mặc kệ phát hiện bất kỳ tình huống gì, kịp thời báo cáo, minh bạch chưa?" Ngụy Ly Sinh có chút túi đầu, tĩnh mịch đôi mắt không có chút nào tâm tình chợt trợn. Cần tuân ngoại thủ đại nhân mệnh lệnh. Quy 1 chương 302, rốt cuộc đã đến. PS, chúc AE năm mới mạnh khỏe và vui vẻ nhé. Hai ngày về sau, hoang dã sa mạc ưu thế cắt vẫn như cũ, trời chiều tây chiếu xuống, một chi bất quá 78 người cỡ nhỏ thương đội chịu lấy càng thêm rét lạnh báo cát, phong trần mệt mỏi đã tới xa tuyệt trấn. Nộp thuế đầu người, chi này cũng không thu hút cỡ nhỏ thương đội tiến vào trong trấn, liền thấy đội ngũ dẫn đầu một người vũ sư quay đầu, nhìn về phía ở đội ngũ trung gian một cái con người biến thành máu xám nam tử trung niên. Ngụy quản gia, cái này trấn bên trên lớn một chút khách sạn 45 nhà, chúng ta đi đâu đặt chân? Được xưng Ngụy quản gia nam giới thản nhiên nói. Tùy ý, chỉ cần chung quanh yên tĩnh chút, không khỏi quá ầm ĩ liền tốt. Cầm đầu võ sư toát miệng. Vậy chúng ta liền đi Vân Tuyển khách sạn thôi, nơi đó ta rất quen, lại sạch sẽ lại yên tĩnh, khách quen đi chủ quán cũng có thể cho chút tiện nghi cùng ưu đãi. Ngụy quản gia liếc nhìn bên đường bốn phía có thể thấy được đội ngũ tuần tra, nhíu mày, tùy ý trả lời. Có thể. Đạt được cho phép, cầm đầu võ sư lúc này vung tay lên, một đoàn người lúc này hướng về Vân Tuyển khách sạn phương hướng bước đi. Không đến một khắc đồng hồ, thương đội dừng lại tại một tòa mang chuồng ngựa cùng sân sau khách sạn trước đó, cùng hai cái gã sai vặt hiển nhiên nhận ra cầm đầu võ sư, tha thiết chào đón dẫn ngựa chiêu đãi. Nhất là khi biết Ngụy quản gia là chi này đội buôn nhỏ cố chủ lúc, trong đó một cái gã sai vặt càng là liên tục không ngừng đem hắn dẫn tới lầu ba tốt nhất phòng hào hạ bên trong, túi đầu không lưng mà hỏi: "Khách nhân nhìn căn phòng này làm sao?" Ngụy quản gia tùy ý nhìn lướt qua, liền căn này. Tiểu nhị lại hỏi: "Có thể cần bây giờ chuẩn bị rượu ăn uống, còn có tắm rửa nước nóng." Đằng sau lại nói, Ngụy quản gia tiện tay ném ra ngoài một cái răng ngà, thản nhiên nói: "Ta muốn theo ngươi nghe ngóng điểm tin tức." Tin tức con buồn xem như sở hữu khách sạn gã sai và tận tàng chức nghiệp, tiếp được răng ngà tiểu nhị vui vẻ ra mặt. Ngài xem như hỏi đúng người, cái này Sa Tuyển trấn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tiểu nhân không dám nói biết rõ, nhưng cũng biết cái 7-8 phần, vị gia này muốn hỏi cái gì. Hôm nào đổi mặt Ngụy Ly Sinh mặt không hề cảm xúc hỏi: "Ta nhìn cái này Sa Tuyển trấn đề phòng tựa hồ phá lệ nghiêm ngặt, thế nhưng là có chuyện gì phát sinh?" "Ngài hỏi cái này chuyện a?" Tiểu nhị hít một đại khẩu khí. "Ngài không biết, khoảng chừng 5-6 ngày trước trong đêm, cái này Sa Tuyển trấn không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái quỷ thần chúng yêu nhân. Cái này yêu nhân phát rồ, có vẻ như còn khống chế một đầu biết bay tà ma, tại nửa đêm tất cả mọi người ngủ say thời điểm vụng trộm ở trên trấn cướp giật hài đồng, tối thiểu 2030 gia đình bé con đều bị bắt đi. May mà là Hàn Thương Võ Đạo quán Thẩm Hành Võ quán chủ nhi tử Thẩm Ngọc Long Thẩm công tử, hắn căn cứ dấu vết để lại một đường lần theo, tại bên ngoài trấn một chỗ vứt bỏ quặng mỏ tìm tới quỷ thần chúng yêu nhân xào huyệt, hơn nữa đem hắn kinh sợ tối lui, mới xem như đem người cứu được trở lại. Nhưng cho dù là như thế, cái kia 2030 cái bé con bên trong cũng đã có sắp tới một nửa gặp độc thủ, nghe nói mất mạng 10 cái đều là bị hút khô toàn thân máu tươi, gọi là một cái bi thảm. Hả? Tiểu nhị một mặt lòng còn sợ hãi, Ngụy Ly Sinh lại là nhíu mày. Cái kia chạy trốn quỷ thần chúng người đâu? Về sau nhưng có tin tức. Tiểu nhị không khỏi lắc đầu. Cái kia chỗ nào còn có thể tìm tới, đừng nói tìm tới, cái kia yêu nhân họ gì tên gì đều đến bây giờ đều là hoàn toàn không biết gì cả, không thì phòng vệ quân những quan binh này mấy ngày nay cũng sẽ không như thế nóng tính tràn đầy, làm to chuyện. Có chút ngoài ý muốn như thế một đáp án, Ngụy Ly Sinh ánh mắt híp lại. Ngươi có biết nơi xảy ra chuyện, cụ thể là ở nơi nào? Còn có người nói ngăn cản chuyện này là Hàn Thương Võ Đạo quán quán chủ nhi tử, hắn là cái gì cấp độ cao thủ? Tiểu nhị chưa làm hắn nghĩ, thành thành thật thật đáp.
Cái kia yêu nhân xảo huyệt ngay tại bên ngoài trấn phương hướng tây bắc khoảng 10 dặm, là một mảnh sớm đã vứt bỏ khu mỏ quặng, ít ai lui tới, ngày thường không có người sẽ tới nơi đó. Đến nỗi Thẩm công tử, tại chúng ta Sa Tuyển trấn tuyệt đối thuộc về tuổi trẻ tuấn kiệt, mặc dù không có đột phá lực quan, nhưng là rất nhiều uy tín lâu năm võ sư đều không phải đối thủ của hắn, trấn bên trên đều nói là hắn trước hết nhất tìm tới, hơn nữa sợ quá chạy mất cái kia yêu nhân, nghĩ đến không có sai. Đối với Hồng Lâu cảnh cường thủ mà nói, chưa đột phá lực quan võ giả đều là không có ý nghĩa tiểu nhân vật, càng không khả năng xuất hiện bức lui La Tử Ánh tình huống như vậy. Ngụy Ly Sinh tiếp lấy mặt không hề cảm xúc hỏi: "Ta nghe nói Thẩm công tử phụ thân Thẩm Hành Võ chính là trừ ma ti giải nghệ chính úy, tại đây trấn bên trên lại danh đỉnh đỉnh, hắn không có ra tay à?" Nhắc lên cái đề tài này, tiểu nhị lại là hít một đại khẩu khí. "Khách nhân ngài có chỗ không biết, Thẩm quán chủ hoàn toàn chính xác uy danh hiển hách, tiếng lành đồn xa. Nhưng là sớm tại nửa tháng trước một lần tà ma họa loạn bên trong, một đầu chưa từng có tà ác hung bạo tà ma hoành không xuất thế, thủ vệ quân thống lĩnh vị này đệ ngũ cảnh võ công cường giả ra tay đều có chỗ không địch lại. Còn tốt cuối cùng là Thẩm lão gia kịp thời đổi tới, cùng thủ vệ quân thống lĩnh cùng nhau chu sát đầu kia cực đoan hung ác ngang ngược tà ma, không có để cái này Sa Tuyển trấn máu chảy thành sông. Bất quá nghe nói Thẩm lão gia mặc dù thành công đem tà ma chu sát, chính mình nhưng cũng bị thương không nhẹ. Mà bị thương sau đó không quá hai ngày, Hàn Thương Võ Đạo quán liền truyền ra Thẩm lão gia liền ra ngoài cầu y tin tức, sau đó trấn bên trên người liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Tính ra lên Thẩm lão gia ra ngoài cầu y đã có hơn nửa tháng thời gian, cũng không biết bây giờ hắn thương bệnh chỉ khỏi bệnh như thế nào. Thế đạo này, thật sự là người tốt không có hảo báo, nhất là giống Thẩm lão gia như thế người tốt, ai. Ồ. Không có hứng thú nghe tiểu nhị không có chút nào dinh dưỡng cảm thán, Ngụy Ly Sinh cười lạnh một tiếng. Như thế nhân vật anh hùng lại rơi đến tình cảnh như thế, chính xác tạo hóa treo ngươi. Hàn Thương Võ Đạo quán tọa lạc nơi nào? Ta cũng muốn tới cửa bái phòng một cái. Vậy cũng không xảo. Tiểu nhị nghe vậy, vội vàng nói. Ngay tại mấy ngày trước đây, nghe nói quán chủ phu nhân cùng Thẩm công tử cùng nhau ra ngoài, rời đi thị trấn. Bây giờ trong quán chỉ có mấy cái tôi tớ đệ tử các loại, ngài đi cũng muốn bùa hụt. Nghe được tin tức này, Ngụy Ly Sinh ánh mắt đột nhiên lạnh. Hai người kia đều đi ra ngoài. Tiểu nhị gật đầu. Đúng vậy, nghe nói Thẩm công tử bọn hắn là đi tới Đại Tắc, không biết có phải hay không là đi tìm Thẩm quán chủ. Nếu không phải là những ngày này rất nhiều người đi võ quán bái sư đều bị cản lại, còn không người biết việc này đâu. Ngụy Ly Sinh yên lặng một cái, gật đầu nói: "Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi." "Được rồi, vị gia này có gì cần, có thể tùy thời phân phó tiểu nhân." Tiểu nhị lúc này lui ra, đóng cửa phòng. Chờ đến lúc bên ngoài tiếng bước chân biến mất về sau, Ngụy Ly Sinh không biểu tình gì, khuôn mặt lại là biến đến phá lệ âm u lạnh lẽo. Bắt lấy hai đồng, hiển nhiên là La Tử Vánh dự định thi hành thay máu bí thuật, nhưng đằng sau tiểu nhị nói tới một loạt tình trạng hiển nhiên đại biểu cho bí thuật sắp thành lại bại, không thành công. Vấn đề ở chỗ, chuyện này bản thân là La Ngọc Quỳnh chủ động cầu tới cửa, mà có La Tử Vánh, La Ngọc Quỳnh tại, một cái nho nhỏ Thẩm Ngọc Long vì sao lại là như thế nào phá xấu bí thuật, sau đó hai mẹ con này vì sao rời đi Sa Tuyển trấn, La Tử Vánh cùng với Thẩm Hoành Võ, giờ phút này lại thân ở phương nào? Nhất là La Tử Vánh, nếu quả thật giống tiểu nhị nói, La Tử Vánh bị người kinh sợ thối lui, như vậy vài ngày như vậy thời gian trôi qua, nàng làm sao có thể không có chút nào tin tức truyền lại trở lại. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Ly Sinh ánh mắt u tùm, có chút ý tứ. Là đêm, cuối thu đã qua, đầu mùa đông sắp tới, ớn lạnh bao phủ, đêm qua ba canh về sau, to như vậy một cái Sa Tuyển trấn mọi âm thanh yên tĩnh, đen nhánh trên đường ngoại trừ cầm trong tay bó đuốc đi qua gác đêm đội tuần tra bên ngoài, lại không có những người khác ảnh. Hàn Thương Võ Đạo quán bên trong, sân sau lẻ tẻ lóe lên mấy ngọn đèn lồng, sở hữu gian phòng đều là yên tĩnh một mảnh, đại biểu cho những cái này nằm viện đệ tử cùng tôi tớ làm thuê nhóm toàn bộ rơi vào ngủ say bên trong. Liên là tại dạng này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một gian phòng ốc cửa phòng mở ra, một cái hán tử mắt buồn ngủ mông lung, đón ngoài cửa thổi tới gió lạnh đánh run một cái, sau đó bước nhanh hướng về nhà sĩ phương hướng đi đến. Nhà sĩ tại ngoài sân, một trận tí tách tiếng nước, hán tử cố nén đớn lạnh giải quyết vấn đề, nâng lên quần đi ra. Nhưng mà mới vừa đi ra nhà sĩ chưa được hai bước, liền ở trong mở tối đón nhận một đôi bụi tịch, quỷ dị đôi mắt. Ngươi, căn bản không kịp nói ra một bộ đầy đủ, hán tử kinh nghi phía dưới vừa định lên tiếng, cả người liền trong nháy mắt ánh mắt mê ly ngốc trệ, phảng phất linh hồn ly thể. Ngụy Ly Sinh như quỷ mị thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, một đôi tà dị giạt rào con ngươi nhìn thẳng đã bị hắn khống chế tâm thần hán tử, hờ hững hỏi: "Ngươi tên gì? Tại đây Hàn Thương Võ Đạo quán là thân phận gì?" Hán tử hai mắt ngốc trệ, đứng thẳng bất động, cứng đờ trả lời: "Ta gọi Vương Đại Thông, là quán chủ ký danh đệ tử." "Quán chủ các ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Không biết, quán chủ hắn nửa tháng trước liền ra ngoài cầu y đi, khoảng thời gian này ai cũng chưa từng nhìn thấy hắn." "La Ngọc Quỳnh, Thẩm Ngọc Long mẹ con hai người này ở đâu?" "Bọn hắn tại 4 ngày trước liền đã đi, nghe nói là đi tới Đại Tắc, cũng không biết có phải hay không đi chăm sóc lao gia." "Bọn hắn thời điểm ra đi, chỉ có hai người a?" "Không rõ ràng. Vài ngày trước trấn bên trên đống nhiên xuất hiện quỷ thần chúng yêu nhân làm loạn, vào lúc ban đêm thiếu gia trở lại nói chúng ta võ đạo quán có thể sẽ lọt vào trả thù, cho nên đem chúng ta toàn bộ thôi việc về nhà, chúng ta đợi 2-3 ngày mới tiếp vào tin tức của thiếu gia, nói là hắn muốn cùng chủ mẫu đi Đại Tắc một chuyến, muốn chúng ta tại võ quán bên trong chờ bọn hắn trở lại." Nghiệm chứng trước đó từ tiểu nhị chỗ đạt được tình báo, Ngụy Ly Sinh nhíu mày, tà dị ánh mắt lại lần nữa lóe lên. "Trở về đi ngủ." "Vâng." Hán tử chất phác lên tiếng, sau đó tựa như cái xác không hồn hướng về trong sân đi đến. Mà Ngụy Ly Sinh cũng không còn lưu lại, thân ảnh tựa như màu đen huyễn ảnh nhoáng một cái biến mất, vô thanh vô tức lướt đi Hàn Thương Võ Đạo quán, hướng về bên ngoài trấn phương hướng lướt tới. Tại lấy quỷ nhãn không chế Thẩm vấn Vương Đại Thông trước đó, hắn cũng đã đem toàn bộ Hàn Thương Võ Đạo tìm tòi một lần, cũng không có những người khác tồn tại, cũng không có La Tử Vánh lưu lại ám hiệu hoặc là dấu vết gì. Như vậy còn lại có thể gom góp ra một hai tình huống thật địa phương, dĩ nhiên chính là La Tử Vánh thi triển bí thuật nhưng sắp thành lại bại chỗ kia quằn mò. Cùng lúc đó,
tối sầm dưới mặt đất trong hầm mỏ. Dã ngoại hoang vu, băng hàn khí tức tràn ngập, tiếng gió thổi từ trong hầm mỏ thổi, phát ra quỷ khóc sói gào nghẹn ngào thanh âm. Nào đó một chỗ âm u trong động khẩu, ngoại trừ tối tăm trăng sao quang huy bên ngoài không có còn lại ánh sáng, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh ngồi đối diện nhau, tựa như điêu khắc. Mẹ nó, lần này nhiệm vụ thật đúng là không nghĩ đơn giản như vậy a. Gió lạnh quỷ khóc sói gào, làm cho người ta phiền muộn trong lòng, Tiền Ứng bất đắc dĩ mở mắt ra, thở dài nói: "Chuyện xảy ra đều bây giờ đã qua 6 ngày, đến bây giờ đều không hề có động tĩnh gì, những cái kia yêu nhân làm sao còn chưa tới?" Một bên Lý Thái Lợi nghe vậy, cũng không khỏi mở mắt ra cười nói: "Diêu Hâu, gấp cái gì? Quỷ thần chúng yêu nhân bao nhiêu giảo hoạt ngươi cũng không phải không biết, nóng vội sao có thể ăn đến đậu hũ nóng. Tại đây nấu mấy ngày chịu điểm tội không tính là cái gì, huống chi còn có Kiều Chính Úy cùng chúng ta cùng một chỗ." Tiền Ứng hừ một tiếng: "Tốt ngươi cái lao lý, ta cũng không phải ở trước mặt Chính Úy kêu khổ, chỉ là nghĩ hết sớm đem quỷ thần chúng yêu nhân bắt lấy mà thôi." Hai ngày này thời gian, mấy người bọn họ từ sáng sớm đến tối không ngủ không nghỉ, mọi thời tiết tại mảnh này hoang tàn vắng vẻ khu mỏ quặng ôm cây lợi thỏ, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ đều ở nơi này giải quyết, điều kiện có thể nói là cực kỳ ác liệt. Bọn hắn những thủ trưởng này trừ ma nhân trung tầng, mặc dù không tính là sống an nhàn sung sướng, nhưng cũng giống nhau là khó mà chịu đựng. Đối với Tiền Ứng tự biện Lý Thái Lợi cũng không ngừng phá, chỉ là cười ha ha. Mà làm đầu Kiều Hình Binh tại lúc này chậm rãi mở mắt ra, thâm thúy vô cùng trong đôi mắt chỉ có đều ở trong lòng bàn tay bình tĩnh. Yên tâm, nếu như tin tức phong tỏa không có vấn đề, quỷ thần chúng yêu nhân vô luận như thế nào cũng tới này xem xét, không cần phải lo lắng cá không mắc câu, chúng ta muốn cân nhắc liền là con cá này có hay không lớn như vậy mà thôi. Tiền Ứng lặng lẽ nói, dựa theo tình báo hiện hữu đến xem, phái tới rất có thể liền là cái đó cái gọi là quỷ nhãn âm ma Ngụy Ly Sinh. Cái này yêu nhân ở ngoài đại tắc tên tuổi cũng không nhỏ, cũng không biết có mấy phần bản lãnh. Lý Thái Lợi ung dung cười một tiếng, nhìn về phía Kiều Hình Minh. Tiêu Chính Uy khoảng cách sao bắt đầu chi cảnh đã không xa, lấy thủ đoạn hắn, quản cái kia Ngụy Ly Sinh có bản lãnh gì, kết quả không đều như thế à? Tiêu Hình Minh lắc đầu nhàn nhạt mà cười. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, cái kia quỷ nhãn âm ma cũng coi như uy danh hiển hách, hung tàn xảo trá không nói, khả năng còn người mang một ít tà pháp dị thuật, không thì sẽ không có quỷ nhãn chi danh, các ngươi tuyệt đối không nên kính thị. Thiên Ưng Lý Thái Lợi hai người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Tiêu Chính Uy yên tâm, ta hai người đương nhiên sẽ không kéo ngươi chân sau. Lời tuy như thế, lại có thể nhìn ra được hai người cũng không có quá mức để ở trong lòng. Đây cũng không phải hai người bọn họ cuồng vọng tự đại, mà là trước mắt Kiều Hình Binh thân là trừ ma ti chính úy, không riêng gì tiền nhiệm trưởng tọa thủ đồ, càng là được một vị luyện thần cường giả dốc lòng truyền thụ, tại toàn bộ Tây Cương, tại Hồng Lâu cảnh loại hình bên trong, vô luận từ phương diện nào tới nói đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường thủ, hữu tâm tính vô tâm phía dưới đối phó một cái quỷ thần chúng yêu nhân, bọn hắn thật đúng là không có cái gì tốt lo lắng. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là đối phương thật như bọn hắn suy nghĩ, thành thành thật thật chui vào bố trí xong ông bên trong, nếu không thì liền là nói xuông. Cứ như vậy, một đoạn ngắn gọn trò chuyện kết thúc, đen nhánh trong hầm mỏ lại lần nữa bình tĩnh lại. Thẳng đến sau một lát, lờ mờ cửa hang, đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp chim ưng tiếng kêu to, cũng làm cho yên lặng Kiều Hình Binh bỗng nhiên mở mắt. Ngoài động kêu to chim ưng chính là giả chuẩn, chính là Kiều Hình Binh tốn nhiều tiền mua được linh thú loại, chẳng những đêm tối thấy vật, mà lại vô cùng thông nhân tính, là không trung quan sát, điều tra tin tức đắc lực giúp đỡ, mà một tiếng này kêu to hiển nhiên đại biểu cho có người tiến vào mảnh này khu mỏ quặng phạm vi. Tiền Ưng, Lý Thái Lợi hai người này cũng là kinh hỉ bỗng nhiên đứng dậy. Rốt cuộc đã đến. Quy 1 chương 303, kịch liệt giao chiến, phá vây mà ra. PS, chúc AE năm mới mạnh khỏe và vui vẻ nhé. Đêm tối mênh mông, gió lạnh cuốn lên báo cát, bị hắc ám tĩnh mịch bao phủ vùng bỏ hoang sa mạc ưu thế âm thanh thê lương. Nhàn nhạt mây đen lưu động, mơ hồ dưới ánh sao, Ngụy Ly Sinh thân ảnh như thể ưu linh, ở trên hoang dã bay lượn mà qua, đã tới cái kia một mảnh loang loang lộ lộ vứt bỏ khu mỏ quặng. Khu mỏ quặng phạm vi không nhỏ, bốn phía càng là một mảnh đen kịt. Nhưng loại trình độ này hắc ám đối với Ngụy Ly Sinh hiển nhiên không tính là gì, hắn căn cứ không phải người thị lực cùng nhìn ban đêm năng lực, bốn phía tuần tra rất nhanh liền tìm tới một nhóm lớn lộn xộn dấu chân. Căn cứ những này vết tích một đường xâm nhập, bất quá nửa nén hương công phu, hắn liền tìm tới một chỗ lửa hun lửa cháy vết tích phá lệ rõ ràng quặng mỏ trước đó. Nhìn đến, chính là chỗ này. Căn cứ tiểu nhị tin tức, chuyện xảy ra về sau, có phẫn nộ hoảng sợ dân chấn phóng hỏa đốt quỷ thần chúng yêu nhân xào huyệt, hiển nhiên nơi này chính là chân chính chuyện xảy ra chỗ. Ngụy Ly Sinh ánh mắt híp lại, hơi cảm ứng một lúc sau, liền cất bước trong đó. So với bên ngoài, trong động là chân chính đen nhánh không thấy năm ngón tay, lưu động gió nhẹ chạm mà tới, mang theo một loại đốt cháy về sau gây mùi hương vị. Ngụy Ly Sinh phảng phất giống như không ngờ, con người đã co vào làm một cái tà dị trống tròn, phảng phất ánh mắt có thể xuyên thấu cái này hắc ám, tiến quân thần tốc, rất nhanh liền đi tới chỗ sâu nhất chống trải mật thất không gian. Trong mật thất một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là lửa hun lửa cháy vết tích, không nhìn rõ thứ gì. Hắn tà dị con ngươi một phen liếc nhìn, nếu mày ở giữa đã là từ bên hông lấy ra một cái cây châm lửa, đem hắn nhóm lửa. Keng. Nhưng mà cũng chính là ánh lửa sáng lên, tràn đầy toàn bộ mật thất dưới đất trong nháy mắt, tàn bạo kiếm minh thanh âm bỗng nhiên rót vào trong tai, tới nương theo là đỉnh đầu chặt đứt hết thể trở ngại ánh đao, kiếm quang mạng lưới xen lẫn, từ trên trời giáng xuống. Hả? Quân quân sát cơ đem tự thân toàn bộ bao phủ, Ngụy Ly Sinh tại ánh mắt khẽ biến đồng thời, thân ảnh lại là như thiểm điện lui về phía sau, muốn rời khỏi mật thất này không gian. Nhưng mà ầm vang một tiếng, trầm muộn khí bạo âm thanh bên trong, một loại tràn ngập cuồng bạo, hủy diệt tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên theo sau lưng của hắn mãnh liệt nổ tung, đó là một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện, cầm trong tay tựa như sấm sét màu tím kiếm sáng sủa, ngang nhiên một kiếm ám sát mà đến. Đạo này kiếm quang, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ nhà đá, cũng xa so với trước đó ánh đao kiếm vong hung hiểm không biết bao nhiêu. Trong chớp mắt, Ngụy Ly Sinh ánh mắt khẽ biến, đột nhiên chùn xuống thân, vai cánh tay chuyển một cái, bên hông một cái dày đặc ánh đao lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ cùng tình thế bắn tán loạn mà ra, chào đón mà lên. Keng. Ánh đao, kiếm quang chớp mắt đụng vào nhau, bàng bạc lực lượng va chạm xuống tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, lờ mờ trong không gian không khí nổ tung một đoàn kia lửa chói mắt, hơn 10 trên trăm đạo nhỏ vụn khí kình tựa như cường cung ngạnh nỏ tên bắn ra mũi tên, bốn phía chảy ra. Khí kình những nơi đi qua, không khí phát chói tai rít lên, trong nháy mắt như bẻ cảnh khô vỡ nát đường tắt sở hữu nhỏ bé vật chất, tại vách đá phía trên càng là đánh ra từng cái thật sâu lỗ thủng, cũng đem ngay từ đầu từ trên trời giáng xuống hai đạo ánh đao, kiếm quang bước lui ra. Kinh người như vậy cảnh tượng xuống, sau cùng kẻ đột kích thân ảnh bay ngược ra, mà Ngụy Ly Sinh thân ảnh thì là dựa thế như quỷ mị lóe lên, xuất hiện tại vách đá một bên khác, lóe ra vây quanh. Chỉ có đầu vai bị chém ra võ phục, cùng với từng cái không biết sâu cạn lỗ máu, đại biểu cho hắn vừa rồi dường như bị thua thiệt không nhỏ. Tốt một cái quỷ thần chúng yêu nhân. Cơ hồ trong cùng một lúc, sau cùng một đạo cầm kiếm thân ảnh đứng nghiêm, trong tay màu tím kiếm sáng sủa lưu chuyển, tùy tiện cười nhẹ. Ngươi là quỷ nhãn âm ma Ngụy Ly Sinh. Hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh. Tiếng gió mãnh liệt tại không gian dưới đất gào thét xoay quanh, rớt xuống đất cây châm lửa vẫn như cũ bắn ra ánh sáng. Ngụy Ly Sinh ánh mắt lạnh lùng tà dị, ánh mắt nhìn chung quanh, cuối cùng khóa chặt tại người lên tiếng trên người. Thiểm Lôi Tử Điện Kiếm, ngươi là trừ ma ti cấp trên Tiểu Hình Minh. Tiểu Hình Minh nhíu mày, có nhiều thú vị nói. Ngươi nhận ra ta? Ngụy Ly Sinh hoàn toàn không có rơi vào trùng vây giác ngộ, hắn rủ xuống tầm mắt, vẻ mặt hờ hững. Chúng ta cùng các ngươi Tây Cương trừ ma ti liên hệ cũng có bao nhiêu năm, thanh này Thiểm Lôi Tử Điện Kiếm tiếng tăm lừng lây, giết không biết bao nhiêu ta dạy một chút chúng, há có thể có không biết đạo lý? Nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là chờ ta rất lâu đi, như vậy, La Tử Bánh bây giờ hẳn là rơi xuống trong tay của các ngươi rồi hả? Xem như thế đi. Tiểu Hình Minh mỉm cười, không có nhiều lời. Phải bắt được các ngươi những này trong khe cống ngầm con chuột cũng không tính dễ dàng à, hư hồng ngoại thủ lần nấp Tây Cương đã có 5 năm lâu, bây giờ cuối cùng xem như lộ ra chân tướng, hy vọng đợi chút nữa cầm xuống ngươi về sau, ngươi có thể cho ta cung cấp một chút vật có giá trị. Tiểu Hình Minh lời nói lộ ra nồng đậm tự tin và đều ở trong lòng bàn tay, Ngụy Ly Sinh vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ bằng ngươi một cái. Lời này hiển nhiên không có đem một bên tiền đứng, Lý Thái Lợi hai tên phó úy để vào mắt, phân lập hai bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch hai người lông mày dựng lên, cười lạnh nói: "Không biết sống chết, đến trình độ này còn dám phát ngôn bừa bãi, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể chạy thoát được tiểu chính úy lòng bàn tay? Ta ma ngoại đạo người người có thể chu diệt, nhìn ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu?" Mặc dù trước đó nổi lên vây giết phía dưới chưa thể đem đối phương cầm xuống, nhưng là trên người đối phương chịu đựng kiếm thương, đầy đủ cho thấy phe mình tiểu hình binh vị này người mạnh nhất thực lực vượt trên thứ nhất chủ. Đối phương mặc dù cũng là đệ ngũ cảnh cường thủ, nhưng là bây giờ rơi vào trong vũ, một bàn tay không vô lên tiếng, tại chiếm hết ưu thế phe mình dưới sự bao vây không có khả năng lại lật cho ra cái gì bằng nước. Bọn hắn duy nhất phải cân nhắc, vẹn vẹn như thế nào tránh khỏi đối phương cho cùng rất dậu, lấy nhỏ nhất phương thức cầm xuống đối phương mà thôi. Dù sao một vị đệ ngũ cảnh võ công cường thủ nếu thật là ghép thành mệnh đến, tất nhiên là ngọc đá cùng mỡ, tiểu hình binh có lẽ không có việc gì, hai người bọn họ huyết khí cảnh phó úy coi như khó mà nói. Nhưng mà, đối mặt tiền ứng Lý Thái Lợi hai người quá mắng, Ngụy Ly Sinh lanh huyết cười một tiếng, tà dị trong đôi mắt đều là coi thường. Các ngươi coi là, ta không nghĩ tới nơi này có thể sẽ là một cái bẫy a. Nếu như các ngươi phân bộ đô thống ở nơi này, vẫn còn có tư cách nói lời như vậy, nhưng là các ngươi. A, phải không? Mà lúc này, Tiểu Hình Minh nụ cười thu lại, kiếm hoa một sắn, hai đầu lông mày khốc liệt sát phạt chi khí phun trào. Cá trong chậu, lại là giọng điệu thật là lớn, ta đây liền tới thật tốt cùng người chơi đùa. Hai vị, thay ta lực trận. Keng. Lời còn chưa dứt, sấm sét kiếm quang lại lần nữa sáng lên, Tiểu Hình Minh cả người biến mất tại chỗ đồng thời, đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt đã nổ tung thành mấy chục đạo chói mắt sấm sét sa băng, bao trùm Ngụy Ly Sinh thiên linh, mặt mày, cổ họng, trái tim, thậm chí quanh thân tác dụng sở hữu có thể né tránh không gian. Đến nỗi Tiền Lưng, Lý Thái Lợi hai người, cũng đồng thời thân ảnh bay ngược, thối lui đến duy nhất thông đạo lối ra hai bên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hồng Lâu cảnh cấp bậc này cường thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân lực hơn vạn cân, ngàn quân khó cản, lấy bọn hắn thực lực cũng không cách nào nhúng tay giữa song phương chiến đấu, duy nhất có thể làm liền là cất kỹ cửa lồng, phòng ngừa Ngụy Ly Sinh đầu này thú bị nhốt chạy ra. Chanh 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 chanh. Mà hai người còn chưa vào chỗ, kịch liệt đao kiếm vang lên, va chạm, khí kình tiếng nổ vang liên tục vang vọng, toàn bộ hang động rung động không dứt, trong tầm mắt tràn ngập tàn bạo khí tức từ điện kiếm sáng sủa điên cuồng rào sát, Ngụy Ly Sinh trong tay thê lương ánh đao cũng bùng lên liên miên, đem hết thể kiếm sáng sủa toàn bộ ngăn lại. Nhưng là có thể thấy rõ ràng Tiểu Hình Minh chi kiếm thuật đường hoàng tàn bạo, cả người tựa như nắm giữ lôi điện hình phạt thần linh, trái lại Ngụy Ly Sinh cái này cùng cảnh giới cường thủ, mặc dù đem sở hữu thế công ngăn lại, bản thân nhưng tại từng bước lùi về sau, hiển nhiên rơi vào hạ phong. Thiên Ưng, Lý Thái Lợi hai người ánh mắt không khỏi cảm thấy yên ổn. Không hổ là tiểu chính ý. Mà đồng thời, quần quần huyết khí kiếm quang nhét đầy hang, chiếm cứ tuyệt đối chủ động Tiểu Hình Minh một bên điên cuồng tấn công, một bên cất tiếng cười dài. Ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh a. Thanh âm đồng bình ở giữa, từ điện kiếm sáng sủa bùng lên liên miên, chia cắt hắc ám, từng bước ép sát, vô cùng vô tận. Toàn bộ không gian dưới đất bị đáng sợ sát ý cùng kiếm khí nhét đầy, làm người lúc nào cũng đều cảm giác được ánh mắt nhói nhói, sợ run tim mất mật, khó có thể tưởng tượng đối mặt như thế thế công người muốn gánh chịu như thế nào áp lực. Như ngươi mong muốn. Tại như thế cuồng bạo kiếm thế rào sát xuống, sắp lui không thể lui Ngụy Ly Sinh, trong đôi mắt tà dị chi sắc kịch liệt cuộn cuộn. Đốt. Chớp mắt hơn 10 hơn 100 tử điện kiếm quang rào sát xuống, Tiểu Hình Minh rõ ràng nghe được cuộn cuộn như là sấm rền tiếng vang theo Ngụy Ly Sinh trong lồng ngực cuộn cuộn mà ra, đồng thời đối phương con ngươi mãnh liệt co vào, phân hóa thành một loại tà dị đỏ tươi trùng đồng. Trung đông hiện ra nháy mắt, vách tường chung quanh bên trên âm ảnh đột nhiên vặn vẹo biến ảo, điên cuồng lay động, phản phất thế gian hết thảy khủng bố yêu ma quỷ quái theo địa ngục trói buộc bên trong leo lên đi ra, mở ra miệng to như chậu máu, thị giác, thính giác, khứu giác, thậm chí da thịt cùng trên đầu lưỡi cũng có thể cảm giác được gần trong gang tấc âm tà khí tức, tựa như bách quỷ khôi phục, dáng lâm như thế. mà không chỉ là đứng mũi chịu sào kiều hình binh, một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch tiền ứng, Lý Thái Lợi hai người, thời khắc này chỉ cảm thấy đặt mình vào bách quỷ dạ hành địa phủ, sợ hãi mà kinh. Ừm. Phát sinh kinh biến, để kiều hình binh trong lòng cảnh báo mãnh liệt, gieo rắc kiếm minh bên trong, sấm sét kiếm quang giống như cuồng phong bạo vũ từ tiền phương xuyên thấu mà qua, Ngụy Ly Sinh thân ảnh tựa như hư vô cái bóng vỡ vụn ra, đồng thời tại cách xa nhau gần trượng phương hướng, có một vệ tâm u, tà dị, hung ác điên cuồng ánh đao nhưng phảng phất giống như theo trong hư vô sinh ra, chém ngang mà ra. Một đòn thất bại kiều hình binh ánh mắt khẽ biến, kiếm quang trong tay nhân thể chuyển một cái, phảng phất ném mạnh thiên lôi lôi công, sấm sét kiếm quang lấy cực kỳ nguy cấp tư thế đem cái kia bôi hung ác điên cuồng ánh đao lén lút chấn động ra, thân ảnh lùi gấp ở giữa trong miệng kinh thét lên. Tâm cảnh bên ngoài, tâm cảnh bên ngoài chính là luyện thần võ đạo đại sư đột phá thần quan về sau mang tính tiêu chí thủ đoạn, có thể lấy tâm thần chi lực can thiệp hiện thực, tiến hành tinh thần cấp độ công phạt, hoặc lấy hư huyễn tâm giống vặn vẹo cảm giác, hoặc lấy cường hoành quyền ý kiếm ý cách không đả thương người, quỷ dị khó phòng. Loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, chưa từng mở đường thần quan quân nhân cơ hồ không cách nào ngăn cản, cũng là thần quan cường giả cùng những võ giả khác căn bản nhất khác nhau, mà Ngụy Ly Sinh bây giờ phản công trong lúc đó hiện lên tà dị cảnh tượng, không thể nghi ngờ cực kỳ giống loại thủ đoạn này, cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nhưng mà lấy quỷ dị tư thế phản công, Ngụy Ly Sinh không có bất kỳ cái gì trả lời ý đồ. Hắn tà dị hai con ngươi phảng phất sâu không thấy đáy lô đen, thân ảnh lại lần nữa hóa thành hư vô quỷ ảnh, hung ác điên cuồng ánh đao phân tách nổ đùng, hóa thành mười đạo, trăm đạo, chung quanh lờ mờ trong hư không trăm ngàn dữ tợn ác quỷ thoáng hiện, rào rạt không sai tà cuồng ác niệm vô thiên cái địa, để cho người ta không phân rõ chân thực hay là giả dối. Ông, tình hình chiến đấu phảng phất bị nghịch chuyển, đối mặt đập vào mặt quỷ dị thế công, tiểu hình binh ánh mắt lạnh lùng, trong tay tử điện kiếm hào quang mang lại tăng, phảng phất hóa thành từng cái điện long bay lên xuyên qua, hình thành một tấm bao dung bát phương kiếm quang chi võng, đem hết thảy đột kích lén lút ánh đao gột rửa cắn quét. Nhưng là nói là cắn quét, kỳ thật tuyệt đại bộ phận ánh đao cùng ác quỷ đều chẳng qua là huyễn tượng, dễ dàng sụp đổ, mà Ngụy Ly Sinh lại là thân hóa quỷ ảnh, hòa vào huyễn tượng, mang đến vô hình áp lực để tiểu hình binh cũng bất đắc dĩ tiến vào thủ thế. Tiểu chính úy, canh giữ ở lối ra tiền đường, Lý Thái Lợi hai người ánh mắt khẽ biến, do dự bên trong không dám tiến lên. Đây cũng không phải hai người bọn họ sợ, mà là đối phương triển lộ ra lần này thủ đoạn quả thực có chút quỷ dị, bọn hắn tùy tiện ra tay chẳng những chưa hẳn có thể tạo được trợ công tác dụng, làm không tốt sẽ còn giật tiểu hình binh chân sau, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật là lợi hại huyễn tượng, cơ hồ tiếp cận chân chính tâm cảnh bên ngoài. Cùng lúc đó, kiếm quang ngang dọc trong lúc đó, tiểu hình binh đôi mắt cũng là vô cùng sáng tỏ. Là cặp mắt kia, nó dùng phương thức nào đó vặn vẹo giác quan của ta. Quỷ nhãn âm ma, thì ra là thế. Nhưng là coi là như thế liền liền có thể để cho ta không thể làm gì a? Lấy tiểu hình binh võ đạo nội tình cùng kiến thức, tại ngay từ đầu sau khi khiếp sợ rất nhanh liền hiểu được, xung quanh cái này tà dị huyễn tượng đại khái tỷ lệ là đến đối phương lấy tự thân quỷ nhãn phát động dị thuật, có thể ở một mức độ nào đó hiện ra luyện thần võ đạo đại sư tâm cảnh bề ngoài quỷ dị hiệu quả. Nhưng là bản thân liền bái có một vị luyện thần cường giả vi sư, tiểu hình binh nhận ẩn có thể cảm giác được, Ngụy Ly Sinh quỷ nhãn huyễn tượng hay là so chân chính tâm cảnh bề ngoài kém không ít, muốn hoàn toàn mê hoặc hắn như thế tự thân hồng lâu cảnh cường thủ, vẫn như cũ không đủ. Sơ hở. Kịch liệt công thủ va chạm chỉ là 23 cái chớp mắt chuyện, xung quanh bách quỷ phun trào, oan ác trùng thiên, Ngụy Ly Sinh thân ảnh quỷ mị cùng hung tà ánh đao càng là xuất quỷ nhập thần, tiểu hình binh hàn băng ngưng kết con ngươi đột nhiên khóa chặt một cái phương hướng. Chết đi. Oan. Vừa nghĩ đến đây, tiểu hình binh hét to một tiếng, bên trong hồng lỗ huyết khí đại đan vận chuyển, quanh thân quần quần huyết khí giống như hải triều mãnh liệt, trong tay thiểm lôi tử điện kiếm càng giống như là bị quán chú vô song lực lượng, phóng xạ ra huy hoàng như mặt trời chói chang ánh kiếm, cả người mang kiếm đâm xuyên qua hắc ám hư không. Nhân nguyên chân công sát pháp, lôi kiếp tuyệt sát kiếm. Suy suy suy. Một chiêu này như thế, không thể coi thường, toàn bộ không gian dưới đất bên trong hư vô tà ma quỷ ảnh đều giống như bị liệt dương chiếu khắp, nhao nhao hóa thành cho bụi, mà khi hết thể yêu ma quỷ quái bị càn quét cùng một giây lát, Ngụy Ly Sinh chân chính thân ảnh, cũng tại lờ mờ trong không gian triệt để hiện lộ ra. Sấm sét chiếu rọi, mặt trời chói chang huy hoàng, gột rửa quần ma. Thân hình hiện ra cái này một cái chớp mắt, nhìn qua tiêu diệt hết thể lôi điện kiếm quang, Ngụy Ly Sinh ánh mắt khẽ biến, nâng đao chiêu chiếc đồng thời, một đôi trùng đồng đột nhiên phóng ra tà dị tới cực điểm ánh sáng âm u. Ở trong nháy mắt này, không chỉ là hắn trùng đồng mở rộng đến cực hạn, tại hắn dưới hai mắt mí mắt bộ vị cũng đột nhiên nứt ra hai đạo vết nứt, bên trong có hai quả trắng bệnh ánh mắt chuyển động, phản phất lại có hai con tà nhãn theo trên mặt dài đi ra. Bang lang. Kế tiếp mấy mắt, hư không mãnh liệt nhất bạo, toàn bộ dưới mặt đất nhảy dù kịch liệt rung động, vắt ngang đao chống đỡ Ngụy Ly Sinh tại kiếm quang phía dưới rên lên một tiếng, trên người giọt máu chảy ra, hung hăng bay rất ra ngoài, đụng vào vách đá phía trên. Mà vốn hẳn nên xem như người thắng tiểu hình binh, ở trong nháy mắt này vậy mà hoàn mỹ truy kích, mà là cầm kiếm trụ sở, bước chân lảo đảo, khàn giọng gào lên đau đớn, phảng phất tại trải qua người nào ở giữa cực hình. Tiểu chính úy, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tiền Ưng, Lý Thái Lợi hai người ra đầu sắp vỡ, cùng nhau xông về phía trước. Mà cũng chính là tại hạ một cái hô hấp, hai tên phó úy còn chưa đi tới tiểu hình binh bên người là, hư hư thực thực bị trọng thương Ngụy Ly Sinh, thân ảnh nhưng đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó ma quỷ bắn ra, một cái liền lướt vào lối ra thông đạo, thành công phá vây. Quy 1 chương 304, Hoàng Tước, lên sàn, cùng với Nguyên ép. PS, chúc AE5 mới mạnh khỏe và vui vẻ nhé. Không được. Tuyệt đối không ngờ rằng đến giống bị trọng thương Ngụy Ly Sinh vậy mà có thể nhanh như vậy khôi phục, vừa mới xông ra tiền đứng, Lý Thái Lợi hai người, hoàn toàn vẻ mặt kỳ biến. Hai người dù sao cũng là thân kinh bách chiến thâm niên huyết khí cảnh cao thủ, tại đối phương thân ảnh động tác một cái chớp mắt liền kịp phản ứng, đao quang kiếm ảnh cùng nhau bạo chán mà ra, quay người chặn giết. Chạy đi đâu? Bén nhọn nổ đùng, ánh đao kiếm vong bao phủ lối ra thông đạo vị trí, hai cái phó úy mất bỏ mới lo làm chuồng. Dưới tình thế cấp bách có thể nói là bạo phát ra 120% thực lực, một cái cản đường mà tới. Nhưng là đối mặt hai người hợp lực chặn giết, hướng lối ra bay vụt mà đến Ngụy Ly Sinh trước mắt cùng mặc dù quần áo nhuốm máu, có vẻ như thương thế không nhẹ, nhưng chỉ là dựa thế một đao ngang nhiên chém ra, tàn bạo ánh đao tựa như lấy mạng tử thần chém ra tử vong chi liêm, tà dị chi khí quần quật đập vào mặt. Chỉ nghe ken ken hai tiếng, kịch liệt kim thiết tiếng nổ đùng đoàng gấp rút vang lên, bay nào cản đường thì lưng, Lý Thái Lợi hai người cánh tay cùng ánh đao kiếm quang chấn động mãnh liệt mà quay về, trên người đột nhiên tuôn ra huyết quang đồng thời phương hướng ngược bay rất ra ngoài. Bay ngược mà quay về đồng thời, hai người bọn họ trong đôi mắt ngoại trừ thống khổ bên ngoài, đều là khó có thể tin vẻ kinh nộ. Hai người bọn họ mặc dù cảnh giới thực lực kém xa Kiều Hình Minh, nhưng cũng là tư lịch thâm hậu huyết khí cảnh cao thủ, trong vòng 5 năm cũng có bước vào hồng lô cảnh khả năng, tại bọn hắn nghĩ đến hai người hợp lực coi như không địch lại Ngụy Ly Sinh, hẳn là đủ để tính tạm thời kiềm chế cùng quần nhau một phen. Chỗ nào có thể nghĩ đến, tại đối phương người mang không nhẹ thương thế dưới tình huống, chính mình hai người liền trong nháy mắt ngăn cản đều không thể làm được. Bá. Mà giờ khắc này, mặc kệ trong lòng hai người là như thế nào kinh sợ, chỉ trong một chiêu đem hai tên phó úy đánh lui về sau Ngụy Ly Sinh hoàn toàn không có thừa thắng truy kích ý tứ, dưới chân một điểm, thân ảnh trong nháy mắt chui vào lối ra thông đạo. Đáng chết. Mà cùng lúc đó, tựa hồ theo vừa rồi trong nháy mắt quỷ dị đã kích bên trong khôi phục lại một chút, giờ phút này trên trán nổi lên gân xanh, thất khiếu chảy máu Kiều Hình Bình cầm kiếm chống đất, vừa mới bắt gặp một màn này, kinh sợ vô cùng. Kinh hãi là không nghĩ tới đối phương đón đỡ chính mình toàn lực sát chiêu, lại còn có thừa lực chạy trốn, giờ tự nhiên là trước đó chính mình tràn đầy tự tin, lại không nghĩ chẳng những thế cuộc bỗng chốc bị nghịch chuyển, trong hũ con mồi cũng muốn bay đi, có thể xương xỉ đủ. Mặc dù giờ phút này não hải vẫn như cũ đau đớn khó nhịn, nhưng là thân là tiền nhiệm trừ ma ti trưởng tọa thân truyền đệ tử, Kiều Hình Bình nội tình hùng hậu, ý chí cứng cỏi, tự nhiên còn không có làm bị thương không có sức tái chiến trình độ. Thời khắc này, hắn cố nén trong đầu tựa như lưỡi dao cắt chém thống khổ, toàn thân huyết khí ẩm vàng bộc phát, thân ảnh tựa như lưu tinh bay lượn mà ra, mang theo quần quần sát ý đuổi sát mà lên. Vừa rồi lôi kiếp tuyệt sát dưới kiếm, đối phương bị thương hẳn là so với chính mình chỉ nặng không nhẹ, lại thêm hắn trước sau như một đến nay kiêu ngạo, cùng ngoài ý muốn thất thủ phẫn nộ, lại có thể nào cho phép con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay rồi hả? Tính thực chất cương phong cửa hàng, thân ảnh tại lối đi đen kịt cực nhanh truy đuổi, ẩn ẩn thoáng nhìn đến Ngụy Ly Sinh thân ảnh ngay tại thông đạo phía trước bay lượn, chỉ sợ đã không cách nào chặn đứng, Tiểu Hình Binh phẫn nộ quát: "Nhát gan bọn chuột nhắt, trốn được sao? Có dám lưu lại đánh với ta một trận?" Nhưng mà sau lưng vọt tới gầm thét hồi âm, thân ở phía trước Ngụy Ly Sinh không hề bị lay động, chỉ là cũng không quay đầu lại mặt hiện cười lạnh, tiếp tục hướng phía trước quặng mỏ lối ra phương hướng bay lượn. Giờ phút này gương mặt của hắn phía trên còn lưu lại hai đạo vết máu, trải qua vừa rồi giao thủ, hắn cảm giác được dưới cái thanh danh vang dội Tiểu Hình Binh, thực lực hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, tại đệ ngũ cảnh bên trong cũng tuyệt đối đứng hàng tầm trên, không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Nhưng rút đi lại cũng không đại biểu cho hắn sợ đối phương. Trên thực tế vừa rồi nếu là liên tục thôi động át chủ bài bí thuật âm sát quỷ nhãn, Ngụy Ly Sinh có không nhỏ nắm chắc có thể đem Tiểu Hình Binh cùng hai người trợ giúp tại chỗ giết chết. Chỉ là âm sát quỷ nhãn loại này áp đáy hòm bí thuật đối tự thân gánh vác không nhỏ, liên tục sử dụng tất nhiên sẽ dẫn tới tự thân huyết mạch dị hóa cấp tốc làm sâu sắc, thuộc về lưỡng bại cầu thương bí thuật. Mà Kiều Hình Binh dù sao cũng là một cái cùng mình ở vào cùng cấp độ cường thủ, khó đảm bảo cũng có liều mạng át chủ bài, trước khi chết phản kích cũng có uy hiếp không nhỏ uy hiếp, hai tướng cân nhắc phía dưới, hắn mới lựa chọn tạm lui. Ba ba ba. Rất nhanh, cũng chính là ngắn ngủi 23 cái hô hấp công phu, Ngụy Ly Sinh hình như quỷ mị, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ xuyên qua thâm thúy quanh co quặng mỏ thông đạo, phía trước nhất ngăm đen cửa hàng đã hiển lộ một chút ánh sáng, cũng đại biểu cho hắn tựa hồ lập tức liền có thể rời đi quặng mỏ, vứt bỏ sau lưng truy binh. Nhưng là cũng đúng lúc này, Ngụy Ly Sinh trong tầm mắt, một đạo cao lớn, lãnh gốc, nhét đầy hết thể bá đạo thân ảnh, lại đột ngột xuất hiện tại miệng quáng, chặn tuyệt đại bộ phận ánh sáng. Đạo thân ảnh kia ánh mắt, càng là phảng phất có thể xuyên thấu hắc ám, dù là còn thân ở hắc ám trong thông đạo hơn nữa cách tối thiểu mấy trượng, hắn cũng có thể một cái cảm giác được đối phương mang theo vui vẻ, tựa như con mồi tới cửa hưng phấn ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt ở trên người chính mình. Còn có mai phục. Không nghĩ tới Kiều Hình Binh đám người ở cửa ra còn mai phục một người, Ngụy Ly Sinh lông mày đột nhiên dương lên, thân hình động tác nhưng không có mảy may trì trệ cùng do dự, bay lượn trong lúc đó thê lương ánh đao bắn ra, khốc liệt tới cực điểm sát ý ngưng kết thành thực chất, tựa như tử vong như sao rơi vượt ngang hư không. Cuồng tử tuyệt mệnh đao. Chết. Vì phá vây, Ngụy Ly Sinh giờ phút này hiển nhiên cũng là bạo phát ra 120% thực lực, chói hai đao rít gào rung động toàn bộ thông đạo, tựa như bách quỷ gào thét, nói kết cục duy nhất, để cho người ta ánh mắt đều không thể mở ra đáng sợ ánh đao như muốn đem toàn bộ quặng mỏ thậm chí vô hình hắc ám đều cho chém ra, không ai có thể ngăn cản. Mặc dù không biết kẻ cản đường là người phương nào, nhưng là đối với Ngụy Ly Sinh mà nói, dù là bây giờ là Kiều Hình Binh tự mình ngăn cản ở trước mặt hắn, cũng đừng hòng tùy tiện đo lấy. Nhưng mà, thời gian phảng phất thả chậm, đối mặt như thế đáng sợ một đao, ngăn cản tại cửa hàng cái kia đạo bá đạo thân ảnh, chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt không thay đổi, chỉ là cười nhẹ một tiếng. Có chút bộ dáng. Một tiếng ầm vang. Cùng một giây lát, thay hình đổi dạng, ẩn nấp chờ đã lâu Lục Tranh đột nhiên đã bước, rút đao, lạnh lẽo thấu xương ánh đao bùng lên mà ra, tựa như xé tan bóng đêm lôi đỉnh, mảnh này hắc ám quặng mỏ thông đạo trong nháy mắt chiếu sáng. Cũng không biết là bao nhiêu mãnh liệt lực lượng bộc phát, cửa hang vị trí cứng rắn mặt đất liên hoàn bộc phá sụp đổ, mảng lớn bùn đất, đá vụn giống như là thủy triều mãnh liệt khuấy động mà lên. Ngay sau đó khủng bố ánh đao trong nháy mắt càn quét lên cực lớn khủng bố gào thét, đó là đối diện một đao mang theo cương phong, đột nhiên ngang dọc khuấy động, cuốn sạch lấy khuấy động mà lên cắt bay đá chạy, tạo thành phô thiên cái địa, cùng bạo bao la đao khí dòng xoáy. Cái gì? Ánh đao chiếu rọi, dọa người đao khí càn quét, không nghĩ tới cái này thần bí kẻ cản đường một đao trong lúc đó có như thế đáng sợ thanh thế, Ngụy Ly Sinh vào đúng lúc này ánh mắt kịch liệt biến hóa. Cùng mãnh cương phong hung hăng quất đánh mà đến, dọa người thanh thế chấn nhiếp tâm linh của hắn, đối mặt với một đao kia, hắn đã không kịp tránh né hoặc là biến chiêu, chỉ có thể một đao hướng về phía trước, đón đánh mà lên. Một tiếng ầm vang, hỏa tinh nổ tung, ánh đao hai hai chạm vào nhau, hỏa dược nổ tung, hỏa tinh bốn phía múa tung, mũi tên bắn trụm khí lưu xé tan bóng đêm. Ngụy Ly Sinh ánh mắt của biến, chỉ cảm thấy mình chém chúng tựa hồ là một tòa đụng tới sắt thép thần sơn, rời núi lấp biển, không thể hình dung đáng sợ cự lực dưới sự trùng kích, cánh tay hắn đôm nốt nổ tung, nước gan bàn tay, trong tay giết chóc không đếm được âm ma đao đều không cầm nổi, cả người hung hăng bay ngang ra ngoài. Sao lại thế? Tựa như là bị một tòa sắt thép đồi núi đục trúng, đồng thời cuồng bạo khí kình ở trên người chém ra đạo đạo vết đao. Vào đúng lúc này Ngụy Ly Sinh thân thể chấn động mãnh liệt, huyết dịch khắp người phun ra, trong lòng càng là sóng to gió lớn, kịch liệt cuộn. Quỷ nhãn âm ma chi danh hung uy hiển hách, đến hắn bây giờ tu hành hoàn cảnh, cùng cảnh giới căn bản không tồn tại có thể như thế tính áp đảo đánh tan cao thủ của hắn, thậm chí cho dù là đối mặt đệ lục cảnh thiên cương cảnh cường giả, cũng không đến mức như thế dễ dàng sụp đổ. Càng quan trọng hơn là, cái này thần bí bá đạo kẻ cản đường, mặc dù một thân huyết khí quần quật như nước thủy triều thâm bất khả trắc, nhưng lại cũng không cô đọng thành cương, hiển nhiên vẫn chỉ là hồng lô cảnh cường thủ mà thôi. Hô. Các loại kinh sợ suy nghĩ chỉ là chuyện trong nháy mắt, căn bản không phải do Ngụy Ly Sinh suy nghĩ người xuất thủ người nào, một mảnh càng thêm tàn bạo gào thét châu ngồi đột nhiên quyền mà tới. Đồng thời một cái quạt hương bổ giống như bàn tay lớn liền nhấc lên phô thiên cái địa gió lớn cùng âm ảnh phát sau mà đến trước, xuất hiện tại trước ngực của hắn, một chảo, nhấn một cái. Ầm ầm. Căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, một tiếng ngột ngạt đến cực điểm nổ vang, trong nháy mắt Ngụy Ly Sinh cả người liền bị hung hăng đặt tại trên mặt đất, mà cũng không biết cái này nhấn một cái đến cùng có sức mạnh lớn đến cỡ nào, tại hắn phía sau lưng cùng mặt đất tiếp xúc cái kia một cái trước mắt, phạm vi mấy mét mặt đất đều ầm vang vỡ tan, chìm xuống, loạn thạch mảnh liệt bắn, bay tán loạn, toàn bộ dưới mặt đất quặng mỏ cũng vì đó điên cuồng rung động, phảng phất muốn sụp đổ. Ách a. Tại chỗ trong nháy mắt xuất hiện một cái đường kính một trượng hố to, gân cốt nổ tung thanh âm như pháo vang lên. Dù là Ngụy Ly Sinh thiên truy bách luyện thân thể tại đây nhấn một cái phía dưới cũng khung xương, nội tạng vỡ tan. Hắn trong nháy mắt thất khiếu phun máu, hai mắt đỏ như máu, tính cả cặp kia trùng đồng đã mí mắt phía dưới khép kín ánh mắt cũng đột nhiên mở ra, tựa hồ muốn phát ra phản kích. Nhưng mà bột một tiếng, liên tục đả kích tựa như gió táp mưa rào, căn bản không cho người ta mảy may cơ hội thở dốc, căn bản không chờ Ngụy Ly Sinh lại lần nữa phát động âm sát quỷ nhãn, Lục Tranh một cái khác bàn tay lớn trong nháy mắt đắp lên trên mặt của hắn, lại lần nữa hung hăng nhấn một cái. Vành, vành. Vâng, liên tiếp ba cái, tựa như đạn pháo nổ tung, sấm sét kích, sức mạnh như bẻ cảnh khô nghiền ép phía dưới, Ngụy Ly Sinh thân thể máu thịt đầu lâu liên tục quanh kích mặt đất, dưới thân hố to từng khúc nứt toát, đá vụn cùng quần quần bụi mù bốn phía khuấy động, quần quần lực lượng truyền lực phía dưới toàn bộ quặng mỏ thông đạo đều tại điên cuồng rung động. Nổ vang dư âm, bốn phía khuấy động, tựa như một đầu khủng bố cự thú ngay tại tàn phá bờ bãi. Chiến cuộc mấy trượng bên ngoài, cuối cùng truy đuổi mà tới kiểu hình binh nhìn qua một màn này đột nhiên dừng thân ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Đây là người nào? Người xuất thủ cũng không che lớp hình dáng tướng mạo, nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Hắn thực sự không nghĩ tới bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, ngoại trừ nhóm người mình bên ngoài, lại còn có người ở chỗ này mai phục. Càng không tưởng tượng nổi là, vừa rồi trong lúc giao thủ Ngụy Ly Sinh võ công cường hành, thủ đoạn quỷ dị, chính mình trước tiên đều không thể cầm xuống, mà trước mặt người thần bí còn không phải thiên cương cảnh cường giả, có thể đối mặt liền để hắn không có lực phản kháng chút nào. Toàn bộ quặng mỏ còn tại rung động không ngớt, hắn suy nghĩ kịch liệt chuyển động bên trong, thời khắc này Lục Tranh đã dừng tay lại, trên người cái kia cố cùng bạo sôi trào khí tức cũng theo đó vừa thu lại. Dưới chân hắn trong hố lớn Ngụy Ly Sinh khuôn mặt toàn thân máu thịt bé bé, khí tức yếu ớt, cả người vải rách bé con nằm tại trong hố lớn không nhúc nhích, không rõ sống chết, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ tới đây chính là hung danh rõ ràng quỷ nhãn âm ma. Tạo thành như thế chiến quả, không phải đối phương quá yếu, mà là Lục Tranh tại đối mặt phía dưới liền trực tiếp mở ra phần nguyên đấu chuyển sát pháp đệ nhất chuyển, lấy hắn hiện nay có thể khủng bố hùng hậu căn cơ, lại thêm cao tới 5 thành bộ phát tăng phúc, thực lực chiến đấu trực tiếp đã đột phá đến một cái khác phương diện. Đừng nói là Ngụy Ly Sinh, dù là một cái chân chính ngưng khí thành cương thiên cương cảnh cường giả đối đầu mở ra chuyển một cái trạng thái hắn, đều khó mà chiếm được tốt. Tự nhiên không rõ ràng người trước mặt thân phận, rõ ràng nhìn thấy Ngụy Ly Sinh bây giờ tình trạng, tiểu hình binh mí mắt lập tức hơi nhảy, mà còn không đợi hắn mở miệng, sau lưng tiếng gió rít gào, liền thấy bị thương tiền đứng, Lý Thái Lợi hai người quần áo nhuốm máu, vội vã từ phía sau chạy đến. Tiểu Chính Úy, cái kia yêu nhân, người nào? Hai người một cái phát hiện phía trước không rõ sống chết Ngụy Ly Sinh cùng hắn trước người bá đạo bóng người, cũng là sợ hãi mà kinh, vô ý thức cảnh giác đề phòng. Giang giác hai tiếng, mà Lục Tranh cúi người, đầu tiên là đem trọng thương hôn mê Ngụy Ly Sinh tứ chi bẻ gãy, lại đem thứ nhất tay cầm lên, sau cùng mới xoay đầu lại. Các ngươi là trừ ma nhân? Không sai. Đối phương không rõ lai lịch, địch bạn khó phân biệt, thoát thai hoán cốt công cường hãn công hiệu phía dưới tiểu hình binh cũng hoàn toàn không có nhìn ra manh mối gì, chỉ là trong lòng cảnh giác, tiến lên một bước, lên tiếng lần nữa. Chúng ta ở nơi này thiết lập ván cục chờ cái này Ngụy Ly Sinh đã có mấy ngày, dám hỏi các hạ là người nào? Thân phận của ta, các ngươi không cần biết. Lục Tranh lung lay trong tay không rõ sống chết Ngụy Ly Sinh, lặng lẽ nói, người này cùng ta có oán, ta liền mang đi. Lời còn chưa dứt, hắn không có cùng ba người nói nhiều ý đồ, lúc này quay người muốn đi gấp. Chờ chút. Nhưng mà tiểu hình binh là bậc nào người kiêu ngạo vật? Hắn ánh mắt khẽ biến, vô ý thức cầm kiếm tiến lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Đây là ta trừ ma ti trọng phạm, ngươi không thể." Bang lang trả lời hắn, là tàn bạo đến nói nói mảng nhị cực lớn đao thanh. Chỉ thấy Lục Tranh tùy ý trở tay một đao, ánh đao chợt hiện trong lúc đó gió bao gào thét, trong nháy mắt hóa thành lôi đỉnh nổ tung bắn ra. Lạnh lẽo thấu xương hàn mang cùng đao thanh, rót vào Kiều Hình Minh, Tiền Ưng, Lý Thái Lợi ba người trong mắt, trong hai, một cái để hắn sinh ra phảng phất ánh mắt ngủ, lỗ tai mất thông, cả người đều muốn bị bão táp xoắn nát thảo giác. "Ngươi dám?" Kiều Hình Minh kinh sợ phía dưới trước tiên vô ý thức rút kiếm chào đón. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt không thể địch nổi to lớn cự lực từ kiếm mũi phía trên truyền đến,
cánh tay nhất thời không chịu nổi gánh nặng chấn động mãnh liệt, sau đó cả người liền tại chỗ bay tứ tung, giống như là bị đại pháo đánh trúng con muỗi ầm vang đụng vào vách đá phía trên. Giang giác. Cái này một thân thể va chạm, vách đá nhất thời từng khúc nứt toác, kéo dài tới ra mấy đạo cực lớn vết rạn, khiến cho toàn bộ quặng mỏ lại lần nữa nổ vang rung động. Tiêu Hình Minh cũng rên lên một tiếng, gân cốt huyết khí chấn động mãnh liệt, miệng mũi càng là máu tươi thẳng báo tố, hoàn toàn không có ngay từ đầu ngạo nghệ thái độ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà khởi đầu người bồi táng Lục Tranh nhưng giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, liền cũng không quay đầu lại, thân ảnh trong nháy mắt một hoa, mang theo tủ binh lóe ra quặng mỏ. Cái này, làm sao có thể? Tiên Ưng, Lý Thái Lợi hai người ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, căn bản không ngăn trở kịp nữa, trong ánh mắt viết đầy kinh dị, khó có thể tin. Bởi vì lúc trước rất lại phía sau hai bước đổi tới, bọn hắn cũng không nhìn thấy Lục Tranh cường thế ra tay nghiền ép Ngụy Ly Sinh từng màn, chỉ biết là nhân vật thần bí này dường như cái cực kỳ khó giải quyết võ đạo cường thủ. Nhưng là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà cường hoành đến liền Tiểu Hình Binh như thế thiên chi tiêu tử đều không thể ngăn cản một đao cấp độ. Cái này mẹ hắn chỗ nào xuất hiện hung nhân? Liên Tiểu Hình Binh cũng không là đối thủ, bọn hắn còn đuổi là không đuổi. Không nên. Phân tạp suy nghĩ vừa mới hiện lên, đã thấy Tiểu Hình Binh ầm vang theo trên vách đá tránh thoát, trong miệng ho ra máu, một mặt vẻ xanh xám gầm nhẹ nói: "Người này thực lực đã đạt tiên cương cảnh, không thể địch lại. Chúng ta lập tức trở về trấn, đi." Ầm ầm. Lời còn chưa nói hết, toàn bộ quặng mỏ thông đạo mắt trần có thể thấy rung động, vách đá phía trên cái kia bị Tiểu Hình Binh va chạm đi ra đạo đạo cực lớn vết rạn bắt đầu phi tốc kéo dài tới, đồng thời vô số đá vụn bụi mù rì rào mà rơi. Trải qua Lục Tranh lực lượng tàn phá bừa bãi, chỗ này kiên cố dưới mặt đất quặng mỏ cũng nhịn không được nữa, ngay tại sụp đổ. Quy 1 chương 305, khảo vấn vơ vét, quỷ nhãn tà đồng bí lục. VS, chúc AE năm mới mạnh khỏe và vui vẻ nhé. Ngay tại vứt bỏ quặng mỏ bắt đầu sụp đổ thời điểm, mênh mông hoang dã phía trên, xem như người thắng lợi sau cùng Lục Tranh, chính dẫn theo tù binh của mình phi tốc xuyên qua một mảnh đen kịt khu mỏ quặng cùng hoang dã, hướng về xa tuyển trấn phương hướng tiến đến. Lấy hắn bây giờ thân pháp tốc độ, trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách nửa chén trà nhỏ thời gian đều muốn không được, không bao lâu phía trước nhỏ bé ánh sáng thoáng hiện, trong bóng tối thành trấn đã ở trong tầm mắt. Trên tường thành, vẫn như cũ có cảnh giác binh sĩ cầm bó đuốc vừa đi vừa về tuần tra, cảnh giác vô cùng. Nhưng là loại trình độ này để phòng đối với hiện nay Lục Tranh tới nói giống như là không, lại thêm bóng đêm che giấu. Hắn hoàn toàn không làm kinh động bất luận kẻ nào liền mang theo Ngụy Ly Sinh như quỷ mị vượt qua tường thành, tiến vào trong trấn, sau đó thẳng đến chính mình một chỗ khác cứ điểm. Từ khi mấy ngày trước cùng Tiểu Hình Binh đám người giả ý từ biệt về sau, hắn chuyên môn thay hình đổi dạng trở lại trấn bên trên thuê lại một cái khác tiểu viện, chính là vì lúc này phát huy được tác dụng. Im hơi lặng tiếng trở lại tiểu viện, Lục Tranh trực tiếp tiến vào viện một góc ở vào dưới mặt đất món ăn hầm, thâm nhập dưới đất về sau liền dùng cây châm lửa nhóm lửa ánh nến, sau cùng đem tứ chi đứt đoạn, vẫn như cũ hôn mê Ngụy Ly Sinh ném xuống đất. Gia hỏa này, trên người hẳn là có không ít đồ tốt a. Tâm niệm lóe lên trong lúc đó, không có lập tức đem đối phương làm tỉnh lại khảo vấn, Lục Tranh túi người trực tiếp bắt đầu chiến lợi phẩm vơ vét. Ngụy Ly Sinh người không vật dư thừa, màu đen võ bảo phía dưới là một thân ảm đạm nội giáp bên eo bộ vị tiến áp sát người áo da có chút nâng lên. Thời bộ xem xét, bên trong chứa liền là một chút tiền bạc kim phiếu, mấy cái tiểu dáng bất đồng bình thuốc, hầu bao, còn có một khối lệnh bài cùng với mấy chương chế tác tinh xảo mặt nạ da người. Kim phiếu lệnh bài cùng mặt nạ da người đều là lại so với bình thường còn bình thường hơn đồ vật, Lục Tranh lướt qua những này trực tiếp đụng vào giám định những đan dược kia. Nhưng mà để hắn hơi thất vọng là bình thuốc bên trong không phải phổ thông tu hành hồi khí đan dược liền là độc dược thuốc mê, duy nhất một bình tương đối đặc thù thì là một vị gọi là thanh linh tâm đan tuyệt phẩm đan dược, công hiệu là chấn định tâm thần, gột rửa tâm linh, hơn nữa có thể tinh lọc huyết khí, coi như không tầm thường. Nhưng hiện tại tuyệt phẩm đan dược đối với Lục Tranh tới nói cũng thực không tính là cái gì chuyện hiếm lạ vật, hắn tùy ý đem thanh linh tâm đan thu nhập chính mình trong túi, những đan dược khác trực tiếp ở trong tay hóa thành cho bụi, tại chỗ thu về, vì hắn cống hiến gần trăm điểm cường hóa tinh túy. Sau đó, hắn liền cởi xuống đối phương nội giáp, cầm lấy đối phương cái kia thanh bị hắn tịch thu được cái kia thanh tà dị trên yêu đao, một luồng tin tức tràn vào trong đầu. Hắc ma vậy giáp ra. Phẩm chất: màu tím, kỳ chân. Nói rõ, lấy cường đại tà ma lân phiến chế thành thiếp thân nội giáp, hiệp lực phản chấn, thủy hỏa bất xâm, có thật tốt phòng ngự hiệu quả, đồng thời ẩn chứa trong đó quỷ thần chi lực sẽ đối với người mặc sinh ra một chút ảnh hưởng. Tà cốt sát sinh đao. Phẩm chất: màu tím, kỳ chân. Nói rõ, lấy cường đại tà ma xương chế tạo binh khí, ẩn chứa trong đó nồng đậm quỷ thần chi lực, chạm vào có thể ăn mòn sinh linh huyết nục, vặn vẹo người khác tâm thần, đồng thời lấy sẽ đối với người sử dụng sinh ra một chút ảnh hưởng. Tà ma lân phiến chế thành nội giáp, này ngược lại là hiếm lạ. Còn có cây đao này, khó trách có thể chống đỡ được ta thiên xương hàn vẫn đao, nguyên lai đây cũng là đem nhân nguyên thập bình, hơn nữa còn là dùng cường đại tà ma xương sống lưng chế tạo tà binh. Nhớ lại Ngụy Ly Sinh trước đó hướng mình xuất đao quỷ dị thanh thế, Lục Tranh suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Lấy tà ma hải cốt chế tạo vũ khí không phải chuyện hiếm lạ gì, theo hắn giải trừ ma ti tại trước đây thật lâu liền làm qua phương diện này đến thử. Kết quả, tập hợp rất nhiều thợ khéo chi lực tạo ra binh khí mặc dù tính chất sắc bén, tính sát thương 10 phần, nhưng thường thường trong binh khí bao hàm tà dị, dùng lâu quân nhân tâm trí đều sẽ chịu đến vặn mèo, thậm chí có biến thành tên điên cùng ma giết người. Sau đó lấy tà ma xương chế tạo binh khí liền bị xem như tà binh, vì trừ ma ti chỗ cấm chỉ, mà quỷ thần chúng thì là phương pháp trái ngược, một mực không có từ bỏ nghiên cứu tà binh chế tạo chi thuật, trong giáo sử dụng tà binh cao thủ cũng không phải số ít. Hai cốt chế thành vũ khí cũng có nhân nguyên cấp bậc, cái này tà ma khi còn sống sợ không phải có hung cấp. Loại cấp bậc này tà ma đều có thể chế tạo làm vũ khí, quỷ thần chúng nhóm người này thủ đoạn thật đúng là không bình thường. Cây đao này đối với ta vô dụng, trong lúc này giáp tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng cũng ẩn chứa quỷ thần chi lực. Lục Tranh cầm lấy tà cốt sát sinh đao, dùng lưỡi đao tại đen lân ma giáp ra mặt ngoài xẹt qua, sắc bén tà dị lưỡi đao thật giống như tại cực độ chân nhắn cao su lưu hóa bên trên xẹt qua, một cái liền bị đẩy ra, thậm chí liền một tia vết cắt đều không có để lại. Có thể chuyển lệnh kỳ chân cấp bậc đao binh chẳng kích, kiểm tra phía dưới đen lân ma giáp ra lực phòng ngự có thể thấy được chút ít. Đáng tiếc là Ngụy Ly Sinh cũng không nghĩ tới, chính mình thân mang như thế ma giáp, cùng Lục Tranh lúc giao thủ nhưng trực tiếp bị dựa theo đầu đánh kích mặt đất, liền bộ này nội giáp một tí phòng ngự tác dụng đều không có phát huy ra. Hai thứ này, hay là thu về đi. Đen lân ma giáp ra, ta cốt sát sinh đao mặc dù thuộc về khó gặp vũ khí, nhưng trong đó ẩn chứa quỷ thần chi lực làm cho người kiêng kỵ, đối với Lục Tranh mà nói vẫn như cũng là không có đất dụng võ. Hắn suy tư một cái về sau lúc này sờ nhẹ hai loại sự vật, động niệm thu về. Hô, một tiếng vù vù, toàn thân tản ra tà dị chi khí trường đao hóa thành cho bụi, chuyển hóa làm bảng phía trên cường hóa tinh túy. Còn thừa lại cường hóa tinh túy, 11.150 điểm. Hai loại vũ khí một cái cung cấp vượt qua 5.000 điểm cường hóa tinh túy, đã từng đại phú đại quý qua Lục Tranh khẽ gật đầu, trong lòng cũng không có bao nhiêu chập chờn. Mặc dù lần này liếm bao coi như thu hoạch không nhỏ, nhưng xuất phát từ cẩn thận hắn hay là lại lần nữa từ đầu đến chân tìm tòi một lần đối phương, rất sợ bỏ lỡ vật gì tốt. Mà quả nhiên, gỡ trừ nội giáp tìm tòi sau đó, hắn đột nhiên cảm giác đến đối phương bên trái lồng ngực trong lúc đó hình như có dị dạng, kéo ra quần áo cẩn thận nhìn kỹ, đột nhiên là một tấm tràn ngập chữ viết ra người hình xăm, bị hắn may tại trên lồng ngực. Thứ đồ gì? Bí tịch. Lục Tranh tâm niệm vừa động, không chút do dự đưa tay chộp một cái liền đem khối này ra người hình xăm lôi kéo xuống tới, một cỗ tin tức cũng trong nháy mắt phản hồi trở lại. Quỷ nhãn tà đồng bí lục. Phẩm chất: kỳ chân, màu tím. Nói rõ, một môn có thể khai phát đào móc rèn luyện tà nhãn dị năng bí thuật, hơn nữa dùng cái này khống chế, thúc dục quỷ thần chi lực, sinh ra đủ loại năng lực khó tin. Kẻ tu luyện nhất định phải thân có ô nhiễm mới có thể tu luyện, hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, nắm giữ dị hóa tà nhãn càng tốt. Ừm. Cái này bí thuật, ai cũng liền là Ngụy Ly Sinh quỷ nhãn âm ma chi danh tồn tại. Nhìn thấy người này ra hình xăm nói rõ, Lục Tranh quả thực ngoài ý muốn một cái. Ngụy Ly Sinh cùng Tiêu Hình Binh trước đó chiến đấu hắn cũng không tham dự, cũng không hiểu biết tình huống, nhưng là trước đó hắn cùng Ngụy Ly Sinh lần thứ nhất tiếp xúc lúc lại là tự mình trải nghiệm qua đối phương cái kia quỷ dị không hiểu quỷ nhãn chi năng. Loại năng lực kia đã dính đến luyện thần cường giả mới nắm giữ tâm thần công kích, 10 phần khó giải quyết, hắn lần này cần không phải thực lực toàn bộ phương hướng nghiền ép, hơn nữa sớm có phòng bị, còn chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy cầm xuống đối phương. Bí thuật thuộc về công pháp võ kỹ bên trong hiếm có một loại, Lục Tranh tiếp lấy không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Người tu hành thân có dị hóa tà nhãn càng tốt. Vậy không phải nói ta hết sức thích hợp tu hành. Nhưng là nghĩ lại trong lúc đó, hắn liền phủ định ý nghĩ này. Hắn cho tới nay đều đối với trên người ô nhiễm dị hóa trong lòng còn có kiêng kỵ, môn này bí thuật nhìn xem bất phàm, nhưng tất nhiên muốn khai phát đào móc quỷ thần chi lực, mang đến hậu quả không biết. Nếu là không có cường hóa bảng lại thực lực thấp kém lúc, hắn có lẽ có thể sẽ đi nếm thử tu luyện nhu đồ nhiều một môn thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là đối với hắn hiện tại tới nói hoàn toàn không cần như thế. Đủ loại suy nghĩ lướt qua, Lục Tranh hay là đem người này ra hình xăm cất giữ tốt, sau đó từ bên hông lấy ra một cái bình sứ nhỏ nhỏ, đưa vào Ngụy Ly Sinh dưới mũi. Tỉnh thần hương, là mê thần thực cốt tán thuốc giải, lúc trước hắn xuất thủ thời điểm vì bảo hiểm cùng trước đó đối phó Hách Liên Khải dùng vị này thuốc mê, cho nên mới dẫn đến Ngụy Ly Sinh như thế ngũ cảnh cường thủ một mực duy trì hôn mê. Song Nhâm Liên Mã tùy tốc gánh khuếch tử công mã giới ô buôn sản tịnh tố Nhâm Liên biên rộng rãi sủng thiền hiện Nhâm thượng tuy quy tắc cung quy dù. Tờ và gợ tờ. Mà giải dược về sau, bất quá 3 năm cái hô hấp công phu, máu chảy đầy mặt, nằm trên mặt đất không nhúc nhích Ngụy Ly Sinh liền mí mắt khẽ run, chậm rãi tỉnh lại. Khủng. Tay chân tứ chi truyền đến không gì so sánh nổi kịch liệt đau nhức, Ngụy Ly Sinh vẻ mặt dần dần vặn mèo, cho đến ý thức triệt để tỉnh táo lại. Hiển nhiên ý thức được trên người mình xảy ra chuyện gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt Lục Tranh, thanh âm cực độ khàn khàn. Ngươi là ai? Giải giác ba chữ để lộ ra khó mà hình dung cảm xúc, Lục Tranh mỉm cười, thân hình khuôn mặt một trận lốp bốp biến hóa, dỡ xuống ngụy trang trở lại như cũ thành chính mình nguyên bản hình dạng. Bây giờ nhận ra sao? Là ngươi. Trong nháy mắt một đạo luồng khí lạnh trào khắp toàn thân, Ngụy Ly Sinh máu chảy đầy mặt khuôn mặt mãnh liệt biến ảo một cái, ánh mắt hình như có kinh dị, hình như có giật mình. Nguyên lai là ngươi bày ra cục. Xem như người thắng Lục Tranh đối bay, đừng hiểu lầm, cả kiện sự việc đơn thuần trùng hợp, ta chẳng qua là trùng hợp đụng phải mà thôi. Ngụy Ly Sinh yên lặng, ánh mắt khủng bố lại nhìn chừng chừng Lục Tranh, thật lâu mới khàn giọng nói. Không cần giả vờ giả vịt, ta cùng ngoại thủ đại nhân đều xem thường ngươi, thiên cương cảnh thực lực, ta chết trong tay ngươi cũng là không tính oan uổng. Lục Tranh ánh mắt híp lại. Rất tốt, tất nhiên ngươi có loại này giác ngộ, ta đây cũng liền bất quá nói nhảm. Ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi thứ gì, cho nên hy vọng ngươi có thể thoải mái một chút nói cho ta, không muốn làm chuyện vô dụng, cũng không cần bức ta dùng những cái kia tàn nhẫn thủ đoạn. Ngụy Ly Sinh bụi tịch đôi mắt rủ xuống, trầm thấp cười một tiếng. Ngươi là muốn biết ngoại thủ đại nhân giấu vết hoạt động cùng thân phận chân thật ta? Không cần uổng phí công phu, ta là trong đống người chết bỏ ra tới người, ngươi đều có thể thử một chút những thủ đoạn kia có thể hay không để cho ta mở miệng. Như thế trung thành. Lục Tranh cười lạnh một tiếng. Tốt, ta đây đi thử một chút, ngươi có hay không ngoài miệng nói cứng như vậy khí. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn thiên xương hàn vẫn đao ra khỏi vỏ, rơi vào đầu vai của đối phương, sắc bén vô song lưới đao nhẹ nhàng mở ra da thịt, chậm chạp mà tinh chuẩn cắt xuống. Nơi này điều kiện có hạn, trừ ma ti bên trong 18 hình phạt không tiện thi triển, hắn liền vận dụng cực kỳ đơn giản lăng trì khổ hình, từ đối phương đầu vai hời hợt mở ra đạo đạo vết thương. Làm người bất ngờ là, trong quá trình này tứ chi đứt đoạn Ngụy Ly Sinh mặc dù gân xanh nổi lên, da mặt run rẩy, nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tranh, vặn vẹo nở nụ cười. Ông. Sau một khắc, hắn dập nát thân thể đột nhiên chấn động, một đôi tà dị hai mắt, cùng với mí mắt phía dưới tà nhãn đột nhiên mở ra, trở nên đỏ như máu, một cỗ khó nói lên lời khủng bố hung độc tựa như sôi trào núi lửa, sắp dâng lên mà ra. Nhưng mà suy 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 vài tiếng, loại này trước khi chết phản công, Lục Tranh sớm có phòng bị, lãnh khốc ánh đao giống như gió bao quá cảnh, trong nháy mắt liền đem Ngụy Ly Sinh trên mặt sở hữu tà nhãn hết thảy cho mù, sau đó ngửa mặt té xuống, biến thành màu đen máu đen xuôi dòng thẳng xuống dưới, Ngụy Ly Sinh ngã trên mặt đất, máu chảy đầy mặt, tựa như trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, phát ra thảm thiết tiếng gầm. Lục Tranh, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ta chết trong tay ngươi cũng là nên. Bất quá ngươi cũng không cần đắc ý, ta ở phía dưới chờ ngươi. Ngoại thủ đại nhân sẽ vì ta báo thù. Thình thịch, tiếng gầm bên trong có vài tiếng kỳ dị huyết nhục tiếng bạo liệt đồng thời vang lên, hắn dập nát thân thể mãnh liệt run rẩy mấy lần, sau đó đang nằm tại đất, không nhúc nhích, hoàn toàn không hơi thở. Ngụy Ly Sinh rõ ràng là cùng trước đó Thẩm Hoành Võ dùng đặc thù nào đó thủ pháp chính mình đánh gãy tâm mạch, tự sát tại chỗ. Đối với kết quả này sớm có đoán được, Lục Tranh lắc đầu, xác nhận đối phương triệt để sau khi tử vong không khỏi than nhẹ một tiếng, thu đao vào vỏ. Không giống trước bốn cảnh quân nhân, Hồng Lâu cảnh võ giả toàn thân huyết khí hùng hậu, thể nội tích góp tựa như đại giang đại hà, thậm chí có thể phồng lên huyết khí chấn động tâm mạch, thi hành bản thân đoạn. Pháp môn này không có cao thâm cỡ nào, nhưng rất khó phòng bị, trừ phi là có tán loạn huyết khí thuốc tê hoặc là đặc biệt phong tỏa huyết khí thủ đoạn trước thời hạn ứng đối, nếu không thì liền khó mà ngăn cản. Bất quá sâu kiến còn sống tạm bợ, Lục Tranh cũng là không nghĩ tới Ngụy Ly Sinh tu luyện tới mức hiện nay, vì quyết tuyệt như vậy vì hư hồng ngoại thủ bảo thủ bí mật, thậm chí nửa điểm do dự đều không có. Nhìn đến vị thần chúng yêu nhân, cũng là không phải hoàn toàn không còn gì khác. Lục Tranh nhìn chăm chú Ngụy Ly Sinh thi thể, ánh mắt chớp động. Đáng tiếc, Ngụy Ly Sinh vừa chết, có quan hệ hư hồng ngoại thủ manh mối liền triệt để gây mất. Bất quá Tả Hữu Sứ vừa chết, tên kia cũng muốn thành người cô đơn. Mà lại, bây giờ coi như cùng cái kia hư hồng ngoại thủ ở trước mặt làm qua một trận, ta cũng chưa chắc liền sợ. Manh mối mặc dù gây mất, nhưng là vốn là không có báo bao lớn kỳ vọng, Lục Tranh cũng không tính quá mức thất vọng. Dù sao trải qua vừa rồi chiến đấu kiểm nghiệm, hắn đối với mình hiện nay thực lực đã có một thứ đại khái nhận biết, cho dù là không mở ra đánh giết pháp chuyển một cái, cũng tuyệt đối có cùng đệ lục cảnh thiên cương cảnh chính diện chém giết tư bản. Chớ đừng nói chi là đánh giết pháp chuyển một cái vừa mở, thực lực bạo tăng năm thành, liền xem như cùng thâm niên thiên cương cảnh cường giả giao thủ, cũng chưa chắc liền yếu. Đây mới là Lục Tranh bây giờ lực lượng vị trí. Suy nghĩ nhiều vô ích, tiếp tục tăng thực lực lên, đợi nàng ngoi đầu lên một ngày kia đi. Vừa nghĩ đến đây, chuyện cơ bản có một kết thúc, Lục Tranh túi người nhấc lên Ngụy Ly Sinh thi thể, rời đi hầm ngầm. Quy 1 chương 306, ngoài ý muốn gặp lại. Ngay tại Lục Tranh khảo vấn thời điểm, đêm tối bao phủ xa tuyển trấn bên trong lại là mạch nước ngầm mấy liệt. Nhanh, đi thông báo trực ban các đội, khả năng có tặc nhân sở nhập trong trấn, hỏi một chút nhìn có hay không cái kia đội phát hiện có dị thường. Xuyệt, nói nhỏ chút. Cái này cường nhân nghe nói vũ lực cao siêu, tối thiểu cũng tại đệ ngũ cảnh, một khi có phát hiện, đừng rêu rao. Vốn nên hoàn toàn yên tĩnh trong đêm tối, gác đêm tuần tra quân sĩ toàn bộ bị một cái nghi có thần bí tặc nhân chui vào trong trấn tin tức kinh động, nhấc lên trận trận gợn sóng. Mà dựa theo thượng cấp mệnh lệnh, tất cả nhận được tin tức tiểu đội không dám trắng trợn lộ ra, chỉ là càng thêm toàn bộ tinh thần đề phòng, bắt đầu lặng yên không một tiếng động dò xét. Thẳng đến hơn nửa canh giờ sau, thống lĩnh trong phủ thu được phụ mệnh, thủ vệ quân thống lĩnh Lữ Hưng Đông không khỏi nhìn về phía trước mặt trầm mặc chờ đợi Tiểu Hình Minh, Tiền Ưng, Lý Thái Lợi, trầm giọng nói: "Tiêu Chính Úy, trải qua nhiều lần tra hỏi, trên trấn mặc kệ là gác đêm binh sĩ còn là phu canh, cũng không có nhìn thấy cái gì nhân vật khả nghi. Các ngươi cung cấp trên bức họa nam tử này, cũng không có người có ấn tượng." Tiểu Hình Minh ngồi ngay ngắn trên ghế, áo vết máu điểm điểm, ánh mắt cực độ âm trầm, không nói một lời. Ba người riêng phần mình bị thương, hình dung chật vật, theo quặng mỏ trở về sau, ngay lập tức tìm tới xa tuyển trấn thủ vệ quân thống lĩnh đồng thời quang minh thân phận, cáo chi đại khái tình huống đồng thời yêu cầu đối phương hiệp trợ điều tra. Dù sao xa tuyển trấn cô treo sa mạc, trong phạm vi 300 dặm đều không có cái khác thành trấn, đối phương cướp đi Ngụy Ly Sinh không có khả năng sờ soạng đi đường, rất có thể sẽ còn trở lại cái này trên trấn. Nhưng là gần hơn nửa đêm gà bay chó chạy điều tra, kết quả hiển nhiên không vừa ý người. Bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế, Lữ Hưng Đông cân nhắc nói: "Tiêu Chính Úy, phải chăng cần phong tỏa thành trấn, dần dần lùng bắt loại bỏ?" Tiên Ưng, Lý Thái Lợi ra mặt kéo ra, Tiểu Hình Binh dương mi mắt hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Không cần, cái kia tặc nhân thực lực cường hãn vô cùng, liền ta đều không thể đem hắn ngăn cản, nếu như đối phương thật giấu kín tại trên trấn, trắng trận lùng bắt sẽ chỉ đánh cỏ động rán, tăng thêm thương vong." Cũng không hiểu rõ trong hầm mỏ cụ thể xảy ra chuyện gì, mà lại toàn bộ xa tuyển trấn cũng đích xác tìm không ra cái khác cường viện, Lữ Hưng Đông nhướng mày. "Cái kia?" Tiểu Hình Binh ánh mắt hiện lên từng tia không cam lòng, còn là khàn khàn nói: "Việc đã đến nước này, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, chờ trời sáng chúng ta về lại tắc báo cáo, sau đó bàn lại." Xa tuyển trấn chỉ là một chỗ lại nhỏ bất quá tiểu trấn, không có thiết lập trừ ma ti, toàn bộ trên trấn người mạnh nhất chính là trước mặt thủ vệ quân thống lĩnh Lữ Hưng Đông. Mà người này giống như hắn là hồng lô cảnh, dù là hai người hợp lực, đối mặt bắt đi Ngụy Ly Sinh thần bí cường nhân cũng chưa nói tới bao nhiêu phần thắng, loại tình huống này, trừ từ bỏ cũng không có lựa chọn khác. Nghe Tiểu Hình Binh nói như vậy, Lữ Hưng Đông trầm ngâm một chút, gật đầu đứng lên nói: "Tốt, cái kia ba vị trước tại ta chỗ này nghỉ ngơi đi, nếu là có gì cần cho phía ngoại sĩ tốt nói một tiếng liền có thể." Tiểu Hình Binh không yên lòng chắp tay đáp lễ: "Đa tạ, là chúng ta quấy rầy Lữ thống lĩnh." Nói một tiếng không sao, Lữ Hưng Đông lúc này cáo từ rời đi, Tiền Ưng, Lý Thái Lợi hai người mới thở dài một tiếng, rất có không cam lòng mở miệng nói: "Tiêu Chính Úy, vậy cái này sự kiện cứ như vậy tính rồi, cứ như vậy về lại tắc." Tiêu Hình Binh lạnh lùng ngắt lời nói: "Chẳng lẽ các ngươi có biện pháp tốt hơn?" Hai người lập tức á khẩu không trả lời được. Người thần bí kia hung uy bọn hắn cũng là khoảng cách gần cảm thụ qua, cho dù là hiện tại liền biết đối phương chỗ ẩn thân, không có đủ phân lượng trừ ma nhân cường thủ chi viện, bọn hắn cũng đừng hòng làm gì được đối phương mảy may. Đáng ghét. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Tiền Ưng không khỏi nghiến răng nghiến lợi: "Người này đến cùng là từ đâu xuất hiện, hắn lại là làm sao biết chúng ta ở nơi đó thiết mai phục?" Lý Thái Lợi cũng là nghi ngờ nói: "Đích xác, căn cứ cái kia lục tranh trước đó nói, nơi này hết thảy tin tức đều bị nghiêm mật phong tỏa, người thần bí kia vì sao cũng sẽ tới mai phục? Đối phương là bị Ngụy Ly Sinh dẫn tới, hay là chúng ta bên này để lộ tin tức? Ta cảm giác đối phương tựa hồ hiểu rất rõ chúng ta mai phục cùng bố trí. Để lộ tin tức. Tiểu Hình Minh ngay nuốt lấy câu nói này, tựa hồ đặc biệt nhưng ý thức được loại nào đó khả năng, trở nên mặt trầm như nước. Tự nhiên không biết Tiểu Hình Minh đám người suy đoán, giờ này khắc này lục tranh đã triệt để hủy thi di tích, đồng thời yên lặng chờ đợi hướng đông. Mà chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, hắn liền thu thập hành trang, một mình cưỡi ngựa, đi theo lẻ tẻ mấy chi đội ngũ về sau cùng nhau ra trấn. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, đêm qua trên trấn rõ ràng mạch nước ngầm mấy liệt, tựa hồ là thủ vệ quân trong bóng tối điều tra tung tích của hắn, nhưng là giờ phút này rời đi thời điểm thành trấn ra miệng thủ vệ quân nhưng không có chặt chẽ điều tra, mà là hết thảy cho qua. Hiển nhiên, Tiểu Hình Binh chờ người là ý thức được lại thế nào nghiêm phòng tự thủ, gióng trống khua chiêng cũng căn bản không có khả năng tìm tới, lưu hắn lại, còn có thể sẽ tạo thành vô vị thương vong, dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Lục Tranh cũng lơ đễnh, hắn hất lên ngụy trang thản nhiên thuận lợi ra trấn, sau đó giơ roi phóng ngựa, trực tiếp tiến về Bắc Ngô thành, đi chi viện đi đầu một bước Tần Hưu Dung chờ người. Bắc Ngô thành cùng Sa Tuyền trấn cách xa nhau bất quá 500 dặm không đến, một đường đều là báo cắt cùng sa mạc. Đầy trời báo cắt càn quét bên trong, Lục Tranh một đường thỏa thích lao vụt, thân ảnh tùy ý tiêu sái. Dưới hông chi ngựa là trừ ma ti tỉ mỉ bồi dưỡng lương câu, ngày đi 800 dặm không đáng kể, lại thêm một đường trừ cho ngựa mớm nước cùng khôi phục thể lực bên ngoài không có lãng phí thời gian dư thừa, rốt cục tại trước khi hoàng hôn, tận tình lao vụt đã hơn nửa ngày hắn trông thấy phương xa đường chân trời một tòa thành trì hình dáng hiện hiện. Bắc Ngô thành, đến. Phóng ngựa đi tới dưới thành, trời chiều tà dương xuống, cao tới 3 trượng tường thành đứng vững, rộng lớn trên quan đạo vãng lai hành thương đội kỳ mã đội xe không phải số ít, rất có mấy phần phồn hoa khí tượng. Tây Bắc vùng đất nghèo nàn, từ trước đến nay hoang vắng. Bắc Ngô thành vị trí mặc dù kém xa Tây Cương đại tắc, nhưng hơn 30 vạn nhân khẩu tại vùng này đã miễn cưỡng được xưng tụng là một tòa thành lớn. Chỉ là không dành thưởng thức cảnh tượng này, Lục Tranh đưa ra thân phận sau nhẹ nhõm liền qua cửa thành cửa ải, sau đó một đường hỏi thăm bên trong thẳng đến Bắc Ngô thành thuộc hạ trừ ma cơ cấu, trừ ma đường. Bắc Ngô thành trừ ma đường ở vào thành thị góc Tây Bắc, khoảng cách vào thành cửa thành không tính quá xa, không nhiều một hồi hắn liền đến một tòa không quá thu hút phủ nha trước đó, cổng trên bảng hiệu khắc lấy rồng bay phượng múa trừ ma đường ba cái chữ. Mà Lục Tranh đến gần thời điểm, cổng hai cái trạm cương vị thủ vệ đã đem dò xét ánh mắt nhìn sang. Dừng lại, ngươi có chuyện gì? Lục Tranh lúc này đưa ra thân phận bài. Ta chính là Tây Cương trừ ma ti Đông thành phân bộ phó úy Lục Tranh, thủ đô thống mệnh đến đây Bắc Ngô thành chi viện, vài ngày trước bởi vì những nhiệm vụ khác trì hoãn, cho nên hôm nay mới đến đưa tin. Các hạ là Khương Chính Úy, Tần phó úy đồng liêu. Thủ vệ một chút hiểu được, mang theo kính ý mà nói. Các hạ đường xa mà đến vất vả, mau mời, mau mời. Nói, cái này thủ vệ đi đầu dẫn đường, Lục Tranh tại đối phương ra hiệu hạ tướng ngựa giao cho một cái khác thủ vệ sau thuận theo đi vào, sau đó xuyên qua tiền sảnh chống trải võ đài, đi tới một tòa bài trí đơn giản trong phòng nghị sự. Các hạ chờ một lát, Khương Chính Úy, Tần phó úy bọn hắn ra ngoài giải quyết việc công hiện tại cũng không ở nơi này, cho ta đi bẩm báo một chút đường chủ. Trừ ma đường đường chủ Hồ Thiên Nguyên, cũng là một vị sáu cảnh võ đạo cường giả, vừa tới về tỉnh về lý đều hẳn là tiếp một phen, Lục Tranh gật gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, ngay tại cái này phòng nghị sự yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát, một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần, sau đó một thân ảnh cao to bước vào, thanh âm hùng lãng. Người chính là Lục Tranh. Người tới hình dạng nhìn qua bất quá 40 tuổi cho phép, người mặc cổn kim võ bào, lúc hành tẩu long hành hổ bộ, rất có uy nghi, khí tức chi thâm trầm hùng hậu, hoàn toàn không giới đại tắc tùy ý một vị phân bộ đô thống. Nhìn thấy chính chủ, Lục Tranh lúc này đứng dậy hành lễ, cung kính nói: "Trước đây chính là Lục Tranh, gặp qua Hồ đường chủ, không cần đa lễ." Hồ Thiên Nguyên khoát tay chặn lại, ngồi xuống về sau đánh giá Lục Tranh, cười nói: "Bắc Ngô thành trừ ma đường không thể so đại tắc, nhân thủ khan hiếm, Tể thống lĩnh trước đó nói phái hai vị tướng tài đắc lực tới chi viện, Tần phó úy hiên ngang giả dạn, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy Lục phó úy, cũng giống như vậy thiếu niên anh tài, tuổi trẻ tài cao a." Hồ thẹn hổ thẹn, bởi vì một kiện khác yếu vụ mang theo, ta chỉ hoãn một chút thời gian, còn mời Hồ đường chủ chớ trách. Lục Tranh nói một tiếng hổ thẹn, thẳng vào chủ đề nói: "Xin hỏi đường chủ, đoạn này thời gian đến nay quân nhân không hiểu mất tích một chuyện, bây giờ là tình huống gì?" Hồ Thiên Nguyên chậm rãi nói: "Tình huống trước mắt càng thêm hỏng bét, cho dù có Tần phó úy chờ mang tới hơn 10 tên hảo thủ truy tra vài khống, quân nhân mất tích tình huống cũng chưa tiêu mất, cơ hồ là mỗi ngày đều có loại này sự tình phát sinh. Mà lại những này mất tích quân nhân cơ hồ đều là một chút võ công hảo thủ, yếu nhất đều là đệ nhị cảnh, thậm chí liền bước vào huyết khí cảnh người mất tích đều có mấy lệ." "Hả? Huyết khí cảnh võ giả mất tích tuyệt không phải việc nhỏ." Lục Tranh đông nhiên vặn lên lông mày. "Xin hỏi đô thống, bọn hắn đều là thân phận như thế nào, lại là ở nơi nào mất tích?" Hồ Thiên Nguyên trầm giọng nói: "Mất tích mấy cái huyết khí cảnh quân nhân, có rất nhiều võ quán quán chủ, bang phái đầu mục, thậm chí là cổ nguyệt thế gia trực hệ tộc nhân. Nhất là cái này không đến nửa tháng đến nay, cổ nguyệt nhà vậy mà chọn vẹn mất tích 5 tên tộc nhân, thậm chí bao gồm một tên huyết khí cảnh đại cao thủ. Đồng thời ngay tại ngày hôm trước, lại có một tên huyết khí cảnh cổ nguyệt tộc người tại biệt viện của mình không biết tung tích, điều tra rõ chuyện này chân tướng đã là lửa xém lông mày." "Có ý tứ. Cái này cổ nguyệt thế gia chẳng lẽ bị người nào để mắt tới rồi? Nhưng là, người nào dám xuống tay với bọn họ?" Lục Tranh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trải qua theo đại tắc xuất phát trước hiểu rõ, hắn biết Bắc Ngô thành cổ nguyệt thế gia thuộc về thế gia bên trong bảng chi người xa cơ thất thế, thế lực nội tình cùng Hách Liên thị loại này truyền thừa ngàn năm, như mặt trời ban trưa thiên nhân thế gia hoàn toàn không cách nào so sánh. Nơi này cổ nguyệt thế gia đã không có thiên nhân huyết mạch thức tỉnh hậu duệ, cũng không có có thể chấn áp bát phương luyện thần võ đạo đại sư, thực lực mạnh nhất lao gia chủ cũng chỉ là đệ lục cảnh thiên cương cảnh thực lực mà thôi. Quả thật, thiên cương cảnh đặt ở bên ngoài đã là danh vọng long trọng võ đạo cường giả, nhưng tọa trấn một phương, nhưng là đối với thiên nhân thế gia đến nói căn bản không đáng chú ý, cho nên cái này Cổ Nguyệt Thế Gia suy tàn, có thể thấy được chút ít. Nhưng là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Cổ Nguyệt Thế Gia lại thế nào suy tàn, cũng có một vị thiên cương cảnh võ đạo cường giả tọa trấn, mạnh hơn cái này Bắc Nô thành cơ hồ tất cả bang phái thực lực, lại là người nào dám xuống tay với bọn họ? Người của quỷ thần chúng từ trước đến nay giấu đầu lộ đuôi, hẳn là không đến mức như thế cả rỡ.
A, trong lòng nghi vấn liên tiếp hiện lên, Lục Tranh không khỏi mà hỏi:
"Hồ đương chủ, cái này Cổ Nguyệt Thế Gia mất tích mấy người, phân biệt đều là tình huống gì?"
Hồ Thiên Nguyên lắc đầu nói: "Tình huống phức tạp, ta không cách nào vì ngươi từng cái giảng thuật rõ ràng. Ta hoài nghi phía sau màn hắc thủ tựa hồ để mắt tới cái này Cổ Nguyệt Thế Gia, cho nên đã mời Khương Chính Úy bọn hắn tiến vào Cổ Nguyệt phủ tiến hành điều tra, ngoài ra còn có Trấn Võ Ti mời tới cao nhân cùng nhau điều tra, ngươi nếu là muốn hiểu rõ tình huống cụ thể phải đi tìm bọn hắn."
Lục Tranh trầm ngâm một chút, đứng dậy chắp tay:
"Đa tạ đường chủ, ta hiện tại liền đi Cổ Nguyệt phủ một chuyến."
Hồ Thiên Nguyên cũng là đứng dậy:
"Ngươi vừa tới Bắc Nô thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta phái người dẫn ngươi đi, hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng tra ra chân tướng."
Nói, hắn liền theo bên ngoài phòng gọi một người thủ vệ, dặn dò một phen.
Lục Tranh lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cáo biệt đối phương đi theo thủ vệ dắt về chính mình lúc đến ngựa, sau đó tại dẫn dắt xuống rời đi trừ ma đường, dọc theo đại đạo hướng phương đông bước đi. Trên đường đi, hắn cùng dẫn đường thủ vệ bắt chuyện, hiểu rõ đến Bắc Ngô thành trừ ma đường quy mô trên cơ bản cùng đại tắc một cái trừ ma ti phân bộ sắp xỉ như nhau, toàn bộ trừ ma đường trừ đường chủ Hồ Thiên Nguyên bên ngoài, còn có 2 tên chính úy, 5 tên phó úy, cùng gần trăm số lượng chính thức trừ ma nhân. Nhìn từ bề ngoài đội hình không kém, nhưng là trong đó có một tên chính úy, một tên phó úy bởi vì tổn thương đều đang trong tĩnh dưỡng, thuộc về nửa giải nghệ trạng thái, mà nhân viên còn lại muốn duy trì hơn 30 vạn nhân khẩu Bắc Nô thành an toàn, trên lực lượng có thể nói là đã giật gấu vá vai, nếu không cũng không đến nỗi muốn theo đại tắc cầu viện binh tới. Trừ đó ra, Lục Tranh cũng hỏi thăm một chút quân nhân mất tích án vấn đề tương quan, bất quá thủ vệ này hiểu rõ cũng thực không nhiều, cũng không có cung cấp cái gì tin tức có giá trị. Rất nhanh, cũng chính là 2 khắc đồng hồ thời gian, tại thủ vệ dẫn đầu xuống, một tòa chiếm diện tích rộng lớn, khí tượng bất phàm vườn lâm phủ để thình lình đang nhìn, xa xa nhìn lại tựa như một tòa khổng lồ hành cung.
Dừng lại, các ngươi là ai?
Đây là đại tắc trừ ma ti Lục Tranh phó úy, đến đây cùng đồng liêu cùng nhau tra án, Khương Chính Úy bọn hắn còn tại trong phủ.
A, khắp nơi tại, mấy vị kia đại nhân ngay tại trong phủ nghị sự, mau mời mau mời.
Đi tới cửa son rộng hộ trước đó, thuần kim trên bảng hiệu sách Cổ Nguyệt 2 chữ, cổng 2 cái cửa phòng lúc đầu một mặt kiêu căng, tại thủ vệ cho thấy thân phận sau lập tức đổi gương mặt, đem Lục Tranh đón vào. Sau đó, tại đối phương dẫn đầu xuống xuyên qua trùng điệp hành lang cùng đình viện, Lục Tranh rốt cục tại một chỗ trong thính đường nhìn thấy Tần Hữu Dung, cùng 2 cái xa lạ nam tử trung niên. Một cái thân mặc màu đen võ bảo, dáng người thon dài, tinh lông mày kiếm mắt, vai hùng bất phàm, một cái khác dung mạo thanh kỳ nho nhã, giữ lại râu cá chề râu, nhìn qua giống như là trong học đường tiên sinh dạy học. Duy nhất giống nhau chính là, 2 người này ánh mắt nhìn qua thời điểm, đôi mắt tinh quang trong vắt, cho thấy cực kỳ tinh thâm tu vi võ đạo. Không đợi Lục Tranh mở miệng, Tần Hữu Dung hơi có vẻ mừng rỡ ngay lập tức đứng dậy.
"Lục Tranh, người rốt cục đến rồi."
"Thật có lỗi, một kiện khác nhiệm vụ chậm trễ có hơi lâu, hiện tại mới đến."
Lục Tranh chắp tay cáo lỗi một tiếng, sau đó nhìn về phía giữa sân 2 trung niên nam tử, khách khí nói:
"Tần phó úy, 2 vị này."
Tần Hữu Dung mỉm cười, nhìn về phía người mặc màu đen võ bào vai hùng nam tử trung niên, giới thiệu nói:
"Vị này chính là ta Đông Thành phân bộ Khương Hạo Nhiên Khương Chính Úy, tại Bắc Ngô thành hành động đem toàn bộ hành trình từ hắn chỉ huy." Hiển nhiên đối phương chính là chính mình tại cái này Bắc Ngô thành lâm thời thượng cấp, Lục Tranh lúc này chắp tay:
"Tân tấn phó úy Lục Tranh, gặp qua Khương Chính Úy."
Khương Hạo Nhiên khẽ gật đầu:
"Đều là người trong nhà không cần phải khách khí, ta đã theo Hữu Dung nơi này nghe nói qua ngươi sự tình, không hổ là khó được tuấn kiệt anh tài, hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ mau chóng giải quyết chuyện này."
"Tự nhiên hết sức."
Lục Tranh trả lời một câu, sau đó đưa mắt nhìn sang cuối cùng cái kia chưa từng gặp mặt nho nhã nam tử trung niên.
"Như vậy vị này là?"
Tiếng nói vừa ra, một cái khác khí chất nho nhã nam tử trung niên nhìn thẳng Lục Tranh tìm kiếm ánh mắt hơi có vẻ dị dạng, ngoài miệng lại là mỉm cười nói:
"Tại Hạ Thiết Vân Phong, Tây Cương Trấn Võ Ti phó tổng bộ đầu."
Quy 1 chương 307, khó bề phân biệt tình tiết vụ án.
Trấn Võ Ti phó tổng bộ đầu.
Trấn Võ Ti cũng liên lụy vào rồi.
Mặc dù không biết Thiết Vân Phong người, Lục Tranh lời xã giao nhưng không có rơi xuống, lúc này chắc tay, nguyên lai là Thiết tổng bộ, tại Hạ trừ Ma Ti Đông thành phân bộ Lục Tranh, hạnh ngộ hạnh ngộ.
Khương Hạo Nhiên ở một bên nhắc nhở như nói:
"Lục Tranh, Thiết tổng bộ tại đại tắc phá được đại án trọng án vô số, chính là nhất đẳng phi vân thần bộ.
Bắc Ngô thành tình huống dị thường Trấn Võ Ti cũng 10 phần coi trọng, cho nên mới phái tới Thiết thần bộ, trong quá trình tra án nếu là có vấn đề gì có thể đa hướng Thiết thần bộ thỉnh giáo."
Nguyên lai còn là cái thần thám.
Mặc dù trước mặt Thiết Vân Phong chỉ sợ cũng không đủ chính mình một cái tay đánh, nhưng là Lục Tranh cũng lơ đễnh, vừa đúng mặt lộ vẻ kính ngưỡng chi sắc.
Rõ ràng, cái kia đến lúc đó còn nhiều hơn thỉnh giáo Thiết thần bộ.
Chưa nói tới, nơi đây tình huống sóng mây quỷ quệ, còn cần mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực.
Thiết Vân Phong ánh mắt hơi có vẻ dị dạng nhìn chằm chằm Lục Tranh, mỉm cười mở miệng:
"Lục phó úy bằng chứng ấy tuổi cũng đã nhậm chức trừ ma ti phó úy, không hổ là tuấn kiệt chi tài.
Ngươi vừa tới chỉ sợ còn không rõ ràng lắm sự kiện lần này tình huống cụ thể a.
Vừa vặn chúng ta ngay tại thương thảo tình tiết vụ án, ngươi cũng tận mau tới tìm hiểu một chút đi."
Có chút ngoài ý muốn đối phương khách khí cùng nhiệt tình, Lục Tranh bất động thanh sắc gật đầu.
"Làm phiên Thiết thần bộ."
Thiết Vân Phong đứng dậy đi tới phòng khách chính giữa bàn dài trước, một chút triển khai trên đó một bức đại bức tranh.
"Mời xem."
Lục Tranh đi lên trước, ánh mắt hơi quét qua, liền phát hiện bức tranh này một nửa là thành trì giản dị sơ đồ phát thảo, phía trên đánh dấu ra trên trăm cái dễ thấy đỏ vòng, một nửa kia thì là viết vẽ lấy lít nha lít nhít tên người cùng ngày, riêng lẻ vài người tên bên trên còn dùng bút mực nối liền với nhau.
Lục Tranh một chút trong lòng hiểu rõ, mở miệng hỏi:
"Những này đỏ vòng
là Bắc Ngô thành những cái kia người mất tích biến mất địa điểm.
Không sai.
Một bên Tần Hữu Dung gật đầu nói, đây là Khương Chính Úy khoảng thời gian này đến nay điều tra thành quả, bao hàm hết thảy 97 vị quân nhân mất tích địa điểm, thời gian, cùng quan hệ nhân mạch. Lục Tranh ánh mắt cấp tốc đảo qua trên bản đồ từng cái đỏ vòng. Trong đó nhưng có cái gì quy luật? Khương Hạo Nhiên ánh mắt ngưng lắc đầu chậm rãi nói,
không có quy luật.
Những người này có rất nhiều bản địa nhân sĩ, có rất nhiều ngoại lai võ giả, trong đó có nam có nữ, có lao có ấu, tuyệt đại bộ phận lẫn nhau ở giữa cũng cơ hồ không có bất cứ liên hệ nào, mất tích thời gian hết thảy đều là tại lúc ban đêm. Mặt khác, những người này thấp nhất đều là đệ nhị cảnh võ công hảo thủ, hẳn là phía sau màn hắc thủ lựa chọn mục tiêu chủ yếu tiêu chuẩn. Cấp giật võ công hảo thủ. Lục Tranh nheo mắt lại. Sẽ làm loại chuyện này người, trừ quỷ thần chúng những cái kia tạp toái bên ngoài không có người khác đi. 89/10. Khương Hạo Nhiên nhìn chăm chú địa đồ, ánh mắt phá lệ lạnh lẽo. Cầm người sống tới làm huyết mạch dị hóa thí nghiệm, là những cái kia xuất sinh thường làm sự tình, hơn 20 năm trước quỷ thần chúng tám bộ thiên ma một trong đồ sát ma, thậm chí từng đem một cái làng, từ trên xuống dưới mấy trăm thôn dân đều xem như cơ thể sống thí nghiệm vật liệu, có thể nói là táng tận thiên lương. Mặc dù lần trước vây quét qua đi quỷ thần chúng nguyên khí trọng thương, cái này thí nghiệm cơ bản biến mất, nhưng là mấy năm gần đây, bọn này tạp toái cho tàn lại cháy xu thế càng ngày càng rõ ràng, lần này Bắc Ngô thành không hiểu thấu quân nhân mất tích vụ án, cực lớn xác suất chính là những tạp chủng này gây nên, chẳng qua trước mắt mới thôi, chúng ta bây giờ tạm thời không cách nào xác định đến cùng là quỷ thần chúng hệ nào nhân mã gây nên. Dám như thế không kiêng nể gì cả chế tạo như thế huyết án, tối thiểu là ngoại thủ cấp bậc. Thiết Vân Phong ánh mắt bất động thanh sắc từ trên người Lục Tranh lướt qua. Bất quá theo ta được biết, Tây Cương một vùng hoạt động ngoại thủ cấp bậc quỷ thần chúng chỉ có như vậy 2-3 cái, trong đó nổi danh nhất không ai qua được hư hư thực thực tiềm phục tại Đại Tắc Hư Hồng ngoại thủ, Bắc Ngô thành huyết án không biết là có hay không cùng hắn có quan hệ.
Rất có thể.
Tần Hữu Dung cũng liếc mắt nhìn Lục Tranh, nói: "Trước đó Hư Hồng ngoại thủ dưới chướng ngoại sứ U Cốt, từng liên hợp mặt khác 3 cái ngoại sứ chủ tính qua một lần nhằm vào Lục Phó Úy tập sát, chỉ có điều nửa đường bại lộ, bỏ trốn mất dạng." Từ đó về sau Tây Cương Đại Tắc Quỷ Thần chúng hoạt động liền triệt để có vào, tất cả nhân viên cũng mai danh nhận tích, làm không tốt chính là những cái kia yêu nhân đội trận địa.
Ồ,
Thiết Vân Phong hơi có vẻ ngoài ý muốn nhướng mày lên, nhìn về phía Lục Tranh. Còn có loại sự tình này?
Chuyện xưa nhắc lại, Lục Tranh gật gật đầu, đúng là như thế.
Chờ một chút. Vừa dứt lời, Khương Hạo Nhiên lại là cao mày nói, Đại Tắc bên kia Quỷ Thần chúng toàn diện co vào cũng chính là cái này 2-3 tháng sự tình, nhưng là trước lúc này Bắc Ngô thành liền đã xuất hiện loại này vụ án, chủ sử sau màn có phải là Hư Hồng ngoại thủ cái này nhất hệ còn không cách nào kết luận. Mấu chốt là kéo lâu như vậy, gần nhất đối phương vậy mà bắt đầu liên tục đối với Cổ Nguyệt Thế gia trực hệ tử đệ hạ thủ, tựa hồ căn bản không thèm để ý hậu quả, lại không đem màn này sau hạ thủ bắt tới, chúng ta rất khó cùng mặt trên bàn giao. Liên huyết khí cảnh Cổ Nguyệt Thế gia đệ tử đều gặp độc thủ, tập nhân thủ đoạn chi hung tàn khó có thể tưởng tượng. Thiết Vân Phong rất tán thành gật đầu, một chỉ đồ quyển bên trên nhất nơi hẻo lánh mấy người tên, hướng Lục Tranh gia hiệu nói: Cổ Nguyệt Vũ, Cổ Nguyệt Uyên, Cổ Nguyệt Phong, Cổ Nguyệt Hằng, Cổ Nguyệt Ngang, cái này năm cái đều là Cổ Nguyệt Thế gia mấy cái tương đối kiệt xuất niên kỳ tử đệ, cuối cùng Cổ Nguyệt Ngang thậm chí không đến 30 liền đã đột phá lực quan, bị Cổ Nguyệt nhà ký thác kỳ vọng. Năm người này bên trong, trước 4 người là vào đêm sau tại thanh lâu, tiểu quán chờ mất tích, mà võ đạo mạnh nhất Cổ Nguyệt Ngang, hôm trước trong đêm càng là trực tiếp tại phòng ngủ của mình bên trong mất tích, thẳng đến hừng đông về sau mới bị người cảm thấy, có thể xương quỷ dị.
Hả?
Lục Tranh lông mày không khỏi vẩy một cái. Cổ Nguyệt Thế gia tựa hồ là có thiên cương cảnh võ đạo cường giả tọa trấn a, phía sau màn hắc thủ vậy mà ngông cuồng như thế. Nát thuyền đều có 3 cân đinh, Cổ Nguyệt Thế gia mặc dù là thiên nhân thế gia bên trong người xa cơ thất thế, nhưng tốt xấu cũng là có trừ ma ti đô thống loại kia cấp bậc thiên cương cảnh cường giả tọa trấn, phía sau màn hắc thủ vậy mà trực tiếp chui vào Cổ Nguyệt phủ bên trên bắt người, quả thực chính là cưỡi tại cổ đối phương bên trên đi vị, không phải một câu vô pháp vô thiên có thể hình dung. Thiết Vân Phong nghiêm nghị nói, Cổ Nguyệt Thế gia gia chủ Cổ Nguyệt trời cao, tại cái này Bắc Ngô thành tiếng tăm lừng lẫy, là đã thành danh nhiều năm thiên cương cảnh cường giả, khoảng cách luyện thần võ đạo đại sư chi cảnh cũng chỉ kém nửa bước mà thôi. Mà trừ Cổ Nguyệt Thế gia gia chủ bên ngoài, trong tộc còn có 3 tên tu vi đã đạt hồng lâu cảnh cường thủ. Nhưng là ngày hôm trước bắt đi Cổ Nguyệt Ngang phía sau màn hắc thủ vậy mà hành động như thế chuẩn xác, mà lại không làm kinh động bất luận kẻ nào, nói rõ đối phương chẳng những tu vi cường hành, không giới hồng lâu cảnh, hơn nữa còn đối với Cổ Nguyệt Thế gia từ trên xuống dưới đều hiểu rất rõ. Liên tục 5 lần Cổ Nguyệt gia tộc tử đệ mất tích, cũng đại biểu cho đối phương không biết ra ngoài nguyên nhân gì để mắt tới bộ tộc này, ta phán đoán đối phương rất có thể sẽ lại lần nữa ra tay. Lục Tranh tâm niệm vừa động. Cái này Cổ Nguyệt Thế gia có cái gì cựu nhân cùng đối đầu?
Khương Hạo Nhiên lắc đầu.
Chúng ta sớm đã hỏi thăm qua, bất quá căn cứ hắn gia chủ Cổ Nguyệt trời cao thuyết pháp, từ khi chuyển đến cái này Bắc Nô thành, bọn hắn toàn tộc giấu tài nhiều năm, không có cái gì cựu nhân đối đầu. Tình huống so trong dự đoán còn muốn khó bề phân biệt, Lục Tranh trầm ngâm nói.
Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào?
Khương Hạo Nhiên trầm giọng nói.
Lấy bất biến ứng và biến, hiện tại chúng ta đã khởi động tối cao đề phòng, trong tay của ta tiểu đội còn có Hữu Dung trong tay tiểu đội, tất cả trừ ma nhân đã phân tán ra đến, ngụy trang thành thị vệ tùy tùng gia phó, đi theo Cổ Nguyệt nhà mấy cái trọng yếu trực hệ tử đệ bên người.
Lục Tranh, đêm nay ngươi cũng lưu tại Cổ Nguyệt phủ, có ta cùng Thiết Thần Bộ ở đây, ta ngược lại muốn xem màn này sau hắc thủ còn dám hay không lại xuất hiện. Biết loại tình huống này trừ ôm cây đợi thỏ cũng không có biện pháp tốt hơn, Lục Tranh điệu thấp nghe theo an bài, rõ ràng.
Khương Hạo Nhiên gật gật đầu.
Ngươi một đường sóc này hẳn là mệt mỏi, ban đêm Cổ Nguyệt gia chủ còn muốn cùng chúng ta thương thảo, những lời khác đến lúc đó rồi nói sau. Hữu Dung, ngươi đi tìm Cổ Nguyệt nhà người, thay Lục Tranh an bài một chút.
Vâng.
Tần Hữu Dung lên tiếng, lúc này dẫn dắt Lục Tranh đi ra phòng nghị sự, sau đó tìm đến một quản gia bộ dáng nam tử, đem Lục Tranh an bài tại một chỗ khác lịch sự tao nhã biệt viện. Viện này là Khổng Duy Triệu Lai bọn hắn chỗ ở tạm, bên trái nhất gian phòng là chuyên môn cho ngươi trở lại đến, bọn hắn hiện tại cùng cái khác trừ ma nhân cùng một chỗ đi theo cầu nguyện tử đệ bên người, hai người chúng ta nghe theo Khương Chính Úy trực tiếp chỉ huy liền tốt. Ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta đến gọi ngươi.
Được.
Đơn giản giao lưu hai câu, Tần Hữu Dung rời đi, Lục Tranh liền một thân một mình tiến vào gian phòng. Ngay tại Lục Tranh vừa mới tại cầu nguyện thế gia rơi xuống chân sau. Sắp trời âm u, màn đêm bao phủ, Tây Cương đại tắc, trừ ma ti Đông Thành phân bộ.
Cái gì?
Trong phòng nghị sự, tiếp vào tin tức mà đến Đông Thành phân bộ đô thống Tề Vọng Sơn nhìn qua trước mặt phong trần mệt mỏi Tiểu Hình Minh, cau mày nói: "Ngươi nói các ngươi tối hôm qua mai phục đến Quỷ Nhãn Âm Ma Ngụy Ly Sinh, nhưng lại có một cái nhân vật thần bí ở dưới mí mắt của các ngươi bắt đi hắn.
Làm sao có thể?"
Vừa mới lặn lội đường xa chạy về đại tắc Tiểu Hình Minh giờ phút này khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, không còn ban đầu lúc hăng hái. Đối mặt hỏi thăm, hắn hít sâu một hơi.
Sắp thực như thế,
ba người chúng ta ngay từ đầu lập kế hoạch mai phục tại chuyện xảy ra cầm ra quan mỏ, cùng hôm qua đêm khuya rốt cục đợi đến Quỷ Nhãn Âm Ma Ngụy Ly Sinh đến. Một thân thực lực mạnh mẽ không nói, thủ đoạn còn quỷ dị phi thường, một phen kịch đấu bên trong chúng ta vô ý để hắn phá vây mà ra. Nhưng là ngay tại cái kia Ngụy Ly Sinh sắp thoát đi quặng mỏ thời điểm, lại có một thân phận không rõ cường nhân xuất hiện, vừa ra tay liền lấy thế sét đánh lôi đình đem hắn cầm nã, toàn bộ quá trình hết thảy bất quá 2-3 cái hô hấp công phu, Ngụy Ly Sinh thậm chí liền phản kháng chỗ chống đều chưa từng có.
Có loại sự tình này,
Tề Vọng Sơn ánh mắt có chút kinh nghi. Ủy Nhãn Âm Ma Ngụy Ly Sinh thân là hư hồng ngoại thủ tả hữu sứ, đã thuộc về đệ ngũ cảnh võ đạo cường thủ, có thể đối mặt liền đem nó cầm nã chẳng phải là thiên tướng cảnh. Người này ra sao hình dạng? Các ngươi nhưng có cùng hắn giao thủ? Hồi tưởng lại đêm qua hết thảy, Tiểu Hình Binh sắc mặt hết sức khó coi. Người này thân cao bảy thước, thân hình khôi ngô, mũi cao rộng miệng, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Hắn công bố chính mình là Ngụy Ly Sinh cựu nhân, muốn đem hắn tại chỗ mang đi, ta lúc ấy mặc dù xuất thủ ngăn cản, nhưng cũng không phải đối phương một hiệp chi địch. Sắc mặt tái xanh nói xong, Tiểu Hình Binh liền đưa lên một trương chân dung. Tề Vọng Sơn tiếp đến xem xét, phát hiện trên bức họa nam tử hình dạng thô cuồng, lại không một chút ấn tượng, lúc này trầm giọng nói: "Tây Cương trừ ma ti bảng truy nã bên trên tiên cương cảnh cường giả một cái tay đều có thể đến ra, tuyệt không có người này."
Tiểu Hình Binh gật đầu.
Không sai, mà lại người này có khả năng trải qua ngụy trang, cái này không nhất định chính là hắn chân thực hình dạng. Mà lại ta trở về trước đó hỏi lượn xa tuyển trấn quân coi giữ, cũng không có người thấy.
Không ai thấy qua.
Tề Vọng Sơn than nhẹ một tiếng. Xem ra cái này lại là một cái bí ẩn chưa có lời đáp, bất quá người này là làm sao biết trừ ma ti nhằm vào Ngụy Ly Sinh bày ra cả bẫy, chẳng lẽ phi thiên dạ xoa cái chết tin tức để lộ rồi.
Tiểu Hình Binh trầm giọng nói.
Đây cũng là trong lòng ta nghi vấn.
Xin hỏi đô thống, vị kia Lục Tranh phó úy bây giờ ở nơi nào, ta có chút tình huống nghĩ.
Ừm. Tề Vọng Sơn hơi nheo mắt lại, thần sắc không vui.
Tiểu Chính Úy là hoài nghi hắn để lộ tin tức.
Lục Tranh hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng là làm việc lại là mười phần chu đáo chặt chẽ, xa tuyển trấn chuyện xảy ra về sau, là hắn ngay lập tức hướng ta đưa ra phong tỏa tin tức, thiết hạ mai phục đề nghị, lại thế nào khả năng phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.
Ngươi chỉ sợ là hoài nghi là người.
Trong lời nói bất mãn chi ý ai cũng nghe được, Tiểu Hình Binh ánh mắt có chút âm trầm, có chút không cam lòng.
Đạo lý này tại hạ tự nhiên rõ ràng, bất quá vị này Lục Tranh phó úy dù sao cũng là đệ nhất kinh tay người, ta vẫn là muốn hướng hắn đơn giản hỏi thăm một chút, nhìn xem có cái gì manh mối.
Tề Vọng Sơn thần sắc hơi trì hoãn, còn là không mặn không nhạt mà nói.
Vài ngày trước hắn phát tới tin báo, nói là chư vị công bố không cần hắn lại tham dự trong đó, cho nên hắn đã lên đường tiến về Bắc Lô Thành, chấp hành một cái khác yếu vụ. Tiểu Chính Úy nếu là muốn hỏi, hoặc là đi Bắc Lô Thành, hoặc là liền chờ hắn nhiệm vụ hoàn thành trở về.
Tiểu Hình Minh không khỏi trầm mặc một chút, đứng dậy chắp tay nói:
Việc đã đến nước này, vậy thì chờ Lục phó úy trở lại hắn nói đi, tại hạ quấy rầy.
Nói xong, không đợi Tề Vọng Sơn đáp lại, hắn liền trầm mặt bước nhanh đi ra phòng nghị sự, chỉ chốc lát liền bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Mà trong phòng nghị sự, Tề Vọng Sơn nhìn qua đối phương rời đi thân ảnh, không khỏi khẽ lắc đầu.
Tiểu Hình Minh thân là tiền nhiệm trưởng tọa chân truyền đệ tử, tu vi cao thâm, ở trong trừ ma ti danh khí nổi bật, vấn đề duy nhất chính là tựa hồ có chút quá tâm cao khí ngạo. Nhất là lưu tại xa tuyển trấn cho phối hợp Lục Tranh thế mà bị đối phương đuổi đi, gây ra rủi ro sau thế mà phản quay đầu lại hoài nghi, càng làm cho hắn càng không thích.
Cũng chính bởi vì vậy, đối với truy tra sự tình hắn mới như thế lãnh đạm.
Dù sao, chuyện lần này đã chuyển giao cấp trên, xảy ra chuyện chủ yếu người có trách nhiệm chính là Tiểu Hình Minh, cùng bọn hắn phân bộ không có chút nào liên quan.
Bất quá
nghĩ tới đây, Tề Vọng Sơn nhíu mày, than nhẹ một tiếng.
Cái này chim sẻ nút đằng sau thiên cương cảnh cao thủ, rốt cuộc là ai?
Cùng lúc đó, chỗ kia thần bí mà ưu tĩnh nhã huyền bên trong,
nhao lập lạp,
một trận cánh vỗ nhẹ vang lên, một cái nho nhỏ cái bóng bay vào trong viện, rơi vào phòng ngủ cửa sổ mi phía trên. Cái kia thông suốt là một con toàn thân sám đen, trong ánh mắt lại lộ ra khắc linh tính dị điệu.
Trong phòng, hư hồng ngoại thủ khẽ di một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới trước cửa sổ, sau đó duỗi ra hoàn mỹ không một tì vết tố thủ theo vuốt chim phía trên gỡ xuống một cái nho nhỏ ra quyển, sau đó triển khai.
Ừm.
Sau một khắc, một cỗ đáng sợ sát khí khuếch tán mà ra, tựa như một cỗ vạn năm sông băng bên trên gió rét thổi tới, băng lãnh tính mịch khí vị tràn ngập đình viện, bên cửa sổ chim tức cũng đột nhiên chấn kinh bay đi.
Từ Vánh, A Ngụy,
là ai?